Chương 16, người đã bị kết liêu sau cú va chạm, Phèn Sèn Nhi Ản đã tính sẵn đường lui. Căn nhà cần 2-3 giây mới sụp đổ hoàn toàn, đủ để hắn thuận thế nhảy ra ngoài cửa sổ. Nhưng con tở mỹ nạ tọ T750 chậm chạp lảo đảo đuổi theo bóng lưng hắn vài bước thì đã bị gạch ngói và bụi mù đổ ập xuống chôn bụi. Giao đấu trong biệt thự không ảnh hưởng nhiều đến hàng xóm láng giềng, nhưng việc nhà sập chắc chắn sẽ thu hút người đến xem. Sau khi phá cửa sổ lao ra, Phèn Sèn Nhi Ản không hề dừng lại. Hắn vừa ho sù sụ, vừa lồm cồm bò dậy, mình mẩy đầy bụi bặm và vết máu, lao về phía một chiếc xe Việt giã gần đó, giật mạnh cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Người tài xế vốn định tức giận phản đối vài câu, nhưng khi thấy khẩu M500 đáng sợ dắt ở hông Phèn Sèn Nhi Ản, gã rất thức thời ôm đầu xuống xe, chạy chối chết. Vừa lên xe, Phèn Sèn Nhi Ản liền nhấn nút chân ga. Động cơ xe Việt giã gầm lên một tiếng vang dội, ống xả phun ra khói đen kịt. Bánh sau quay tít, ma sát quá nhanh đến mức bốc lên một làn khói mỏng. Cùng lúc đó, trong đống đổ nát cách đó không xa, một bàn tay xương sầu lấp lánh ánh kim loại đột ngột phá đất chui ra, trên đó vẫn còn dính những mảnh thịt đỏ tươi. Bàn tay ấy đột ngột dùng sức, đất đá vùng lên, nửa thân trên của tờ mi nạ tỏ T750 lại xuất hiện trước mặt Phèn Sèn Nhi Ản. Lúc này, da thịt trên người tờ mi nạ tỏ T750 đã rách nát nhiều chỗ, ngay cả khung xương kim loại cũng có vài vết lõm và chảy sức rõ rệt, tia lửa điện thỉnh thoảng lại tỏa ra. Duy chỉ có đôi mắt điện tử đỏ rực của nó là không đổi, lạnh lùng, vô cảm và tàn bạo vĩnh hằng. Trong buồng lái, Phèn Sèn Nhi Ản lạnh lùng nhìn thẳng vào nó, rồi lái chiếc xe Việt giã điên cuồng lao tới. Rầm, một tiếng vang chói tai, chiếc xe sóc nảy lên trong đống đổ nát, cản trước đâm thẳng vào nửa thân trên của tờ mì nạ tỏ T750. Kẻ sát nhân máy móc đến từ tương lai cũng không chống đỡ nổi cú va chạm mạnh như vậy, bị hất văng về phía sau cùng với gạch ngói và bụi mù tung tóe. Nó bay xa hơn 20 mét rồi tiếp tục trượt dài trên đường quốc lộ. Nhưng ngay lúc đó, tờ mì nạ tỏ T750 vẫn cố gắng giữ thăng bằng, dùng những ngón tay xương thép của bàn tay phải cào mạnh xuống mặt đường xi măng, tóe ra một vệt lửa dài. Có lẽ chân trái của nó đã bị vật nặng nào đó trong đống đổ nát đè lên, nên khi bị hất văng, cả chiếc chân đã bị xé toạc. Nơi gốc đùi chỉ còn vài sợi dây điện bay phần phật thê lương như mạch máu đứt lìa, thỉnh thoảng lại lóe lên vài tia lửa điện. Phèn Sèn Nhi Ản không hề có ý định dừng tay. Hắn bẻ lái gấp, vẻ mặt lạnh lùng nhấn ga lần nữa, bất chấp tất cả mà điên cuồng lao tới. Tốc độ chiếc xe Việt giã được đẩy lên gần 100 km/h chỉ trong vài giây, bánh xe bốc lên làn khói xanh mỏng khét lẹt, mang theo tiếng gió rít gào đâm sầm về phía tờ mì nạ tỏ T750. Lần này, Phèn Sèn Nhi Ản nhảy khỏi xe giữa đường, sau một cú lộn người, hắn trơ mắt nhìn chiếc xe như một con bò điên húc vào tờ mì nạ tỏ T750, đẩy nó lao về phía hông một tòa nhà gần đó. Ngay khoảnh khắc va chạm, Phèn Sèn Nhi Ản có thể thấy rõ đầu xe Việt giã móp méo, và mẹo, biến dạng, gặp lại như đồ giấy, rồi cả thân xe dựng đứng lên vì quán tính. Ngay sau đó là một vụ nổ dữ dội, ngọn lửa hừng hực và khói đen dày đặc lập tức nuốt chửng tất cả. Phù! Phèn Sèn Nhi Ản thở ra một hơi dài. Trong trận chiến kịch liệt như vậy, hắn có thể cắn răng chống đỡ, khổ sở bám trụ, nhưng lúc này, sau khi căng thẳng qua đi, dường như mọi đau đớn và mệt mỏi đều ập về trong nháy mắt. Xương cốt toàn thân như gãy vụn, hắn chỉ muốn nằm vật xuống đất, không làm gì cả. Nhưng chỉ 2 phút nữa lực lượng đặc nhiệm đèn tạ sẽ đến, Phèn Sèn Nhi Ản không dám ở lại lâu, bèn đi về phía một chiếc ô tô gần đó định lái đi. Nhưng đúng lúc này, trong đám lửa hừng hực phía xa, có thứ gì đó cực quậy, rồi từ trong ngọn lửa đáng sợ đó bỏ ra ngoài. Đó chính là nửa người còn lại của tờ mì nạ tỏ T750. Thân máy móc từ ngực trở xuống đã tan nát, nhưng nó vẫn dùng cánh tay máy còn nguyên vẹn, khó nhọc lê lết về phía trước. Cái đầu lâu ngẩng cao vẫn giữ vẻ dữ tợn bất khuất, ánh sáng đỏ trong hốc mắt lạnh lùng nhìn về phía này. Ngay cả lúc này, nó vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Cơ mặt Phèn Sèn Nhi Ản co giật, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng, thậm chí tàn bạo. Hắn sải bước lao tới, nhảy ra sau lưng tờ mì nạ tỏ T750, dùng cánh tay cơ bắp siết chặt cổ nó. Tờ mì nạ tỏ T750 vừa bò ra từ biển lửa, bề mặt thân thể nóng hừng hực, mùi da thịt cháy khét lẹt lập tức bốc lên, nhưng Phèn Sèn Nhi Ản dường như không hề hay biết, nghiến răng, cánh tay đột ngột siết mạnh. Mặc cho cánh tay thép của T750 vùng vẫy vô ích trong không trung, chỉ nghe tiếng ken két chói tai phát ra từ cổ tờ mì nạ tỏ T750. Sau đó là một tiếng rắc giòn tan, tia lửa điện yếu ớt lóe lên trong kẽ hở của khung xương thép. Phèn Sèn Nhi Ản gầm lên một tiếng, tiện tay nhặt một thanh sắt rơi vãi trên mặt đất, dùng hết sức đâm vào hốc mắt của tờ mì nạ tỏ T750. Sống phải cho thỏa chí, chết phải không hối tiếc. Tia lửa điện từ chỗ bị thương bắn ra dữ dội, còn tờ mì nạ tỏ T750 co giật kịch liệt, lan xa 5-6 mét trên đường. Ánh sáng đỏ trong hốc mắt còn lại của nó bắt đầu chớp tắt, cuối cùng tắt lịm trong không cam lòng. Bạn đã gây ra 40 điểm sát thương cho tờ mì nạ tỏ T750. HP của tờ mì nạ tỏ T750 là 13. Bạn đã tiêu diệt tờ mì nạ tỏ T750. Cột mốc, kẻ thù máy móc đã mở. Và tờ mì nạ tỏ. Bạn cần tiêu diệt thêm 2 tờ mì nạ tỏ để nhận danh hiệu kẻ thù máy móc. Bạn đã một mình tiêu diệt tờ mì nạ tỏ T750, nhận thêm 200 điểm đa dụng. Điểm đa dụng tương đương với tiền tệ cơ bản, có thể dùng cho nhiều loại giao dịch. Bạn nhận được một chìa khóa triệu hồi, Lam. Chìa khóa này do tờ mì nạ tỏ T750 rơi ra. Bạn có thể dùng nó để triệu hồi dương chiến lợi phẩm cùng phẩm cấp để nhận vật phẩm liên quan đến tờ mì nạ tỏ T750. Nhìn một loạt thông báo từ ấn ký mật ma, Phèn Sèn Nhi Ản không kịp xem kỹ, đội vàng chạy đến nơi tờ mì nạ tỏ T750 đã xuyên không tới. Nơi đó tuy đã thành một đống đổ nát, nhưng vẫn có thể thấy rõ một khối lập phương trong suốt hình dạng như pha lê, dài khoảng 1 mét, lơ lửng giữa không trung, bên trong có tia điện chớp nháy. Dù lúc này đã có không ít người hoảng loạn chạy qua chạy lại la hét, nhưng họ lại hoàn toàn không nhìn thấy khối pha lê này. Phèn Sen Nhi An biết đây chính là điểm nút thời không mà nhiệm vụ chính yêu cầu mình phá hủy. Hắn bước tới, tiện tay nhấc một chiếc ghế siêu mẹo lên rồi dùng sức đập mạnh vào nó. Bề mặt điểm nút thời không lập tức gợn lên những gợn sóng ánh sáng. Phèn Sen Nhi An thở hổn hển, dừng tay, rồi lại giơ ghế lên đập tiếp. Sau hơn 10 cú đập liên tiếp, bề mặt điểm nút thời không đã chi chít những vết nứt như mạng nện, cuối cùng nó không cam lòng lóe lên một cái rồi nổ tung thành vô số đốm sáng, từ từ tan biến. Cùng lúc đó, ấn ký mộng ma vang lên thông báo, bạn đã phá hủy điểm nút thời không. Nhiệm vụ chính, dọn dẹp điểm nút thời không. Giới thiệu nhiệm vụ, hệ thống sở cái nẹt đã sớm lên kế hoạch cử tờ mi nạ tỏ quay về để tiến hành ám sát. Tuy nhiên, để có thể xuyên không, chúng phải thiết lập một số lượng lớn các điểm nút thời không ổn định trong giai đoạn thời gian hiện tại, như vậy mới có thể chuyển tống tờ mi nạ tỏ qua một cách nguyên vẹn. Mục tiêu nhiệm vụ, dọn dẹp các điểm nút thời không mà hệ thống sở cái nẹt đã cài cắm trong thế giới này. Đã hoàn thành, bạn có thể chọn nhận thưởng nhiệm vụ ngay bây giờ và quay về không gian mộng ma trong vòng 5 phút. Bạn cũng có thể chọn hoãn nhận thưởng nhiệm vụ để tiếp tục khám phá thế giới này. Cảnh báo, bạn có thể nhận thưởng nhiệm vụ bất cứ lúc nào trong trạng thái phi chiến đấu, nhưng thời gian nhận thưởng muộn nhất không được vượt quá thời hạn cuối cùng của nhiệm vụ, 48 giờ, nếu không nhiệm vụ sẽ bị coi là chưa hoàn thành. Giải thích, trạng thái chiến đấu được tính khi bạn tấn công kẻ địch hoặc bị kẻ địch tấn công, bất kể có chúng hay không. Sau khi không tấn công hoặc không bị tấn công trong 100 giây, bạn sẽ thoát khỏi trạng thái chiến đấu. Phèn Sen Nhi An cũng không rảnh xem kỹ luật thông báo này, vì tiếng còi báo động chói tai đã vang lên từ xa cảnh sát đã đến, vậy lực lượng đặc nhiệm đèn tạ đáng sợ còn xa được sao? Hắn lập tức tìm một chiếc mô tô gần đó để tẩu thoát. Trước đó hắn đã tấn công cảnh sát, cướp xe, tự ý xông vào nhà dân, giá trị tội ác cũng đã tích lũy không ít, tốt nhất là không nên chạm mặt cảnh sát. Một phương tiện cơ động, linh hoạt và nhanh chóng như mô tô không nghi ngờ gì là lựa chọn hàng đầu lúc này. Hắn vừa lái mô tô qua hai dãy nhà, đột nhiên một luồng hơi lạnh thấu xương truyền đến từ sau lưng, trong lòng hắn đang thầm kêu không ổn. Bất thình lình, một chiếc xe cảnh sát cỡ lớn đen ngòm từ góc phố phía trước chờ tới, dùng kỹ thuật dở dịp chắn ngang trước mặt Phèn Sen Nhi An khoảng 10 mét. Cùng lúc đó, loảng xoảng một tiếng, cửa sổ một bên của chiếc xe cảnh sát vỡ tan, năm họng súng đen ngòm từ sau lưới sắt chĩa ra, đồng loạt nhắm vào hắn. Toàn thân Phèn Sen Nhi An lập tức như rơi vào hầm băng. Năm khẩu súng này mà bắn đồng loạt, ngay cả ở trạng thái đỉnh cao, hắn cũng chắc chắn bị giết trong nháy mắt, huống chi bây giờ thân thể còn đang bị thương và mệt mỏi. Găng tay đen, súng ống đen chương 17, hung khí. Đến từ 49 năm sau. Xoẹt một tiếng nhỏ, năm họng súng đen ngòm đồng loạt phụt ra những tia lửa đỏ rực, nhưng âm thanh lọt vào tai chỉ có một tiếng duy nhất. Có thể thấy lực lượng đặc nhiệm đèn ta được huấn luyện tinh nhuệ đến mức nào. Mục tiêu của họ lại là một biệt thự 2 tầng cách Phèn Sen Nhi An khoảng 100 mét về phía sau. Chỉ thấy một thân người bị hất văng ra khỏi cửa sổ, quần áo trên người rách nát bay tứ tung, thậm chí còn vương cả máu thịt, nhưng cơ thể đó lại có thể thực hiện một cú sạn tàu ngược giữa không trung, còn giơ lên khẩu tiểu liên đu gì có hình dáng độc đáo, nhắm thẳng về phía này từ xa. Tạch 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 tạch. Trong ánh lửa lóe lên, chiếc xe cảnh sát cỡ lớn đống nghi ngút khói, xuất hiện một hàng lỗ đạn thẳng tắp. Gã đó sau khi trúng loạt đạn tập trung của lực lượng đặc nhiệm đèn tạ, vậy mà vẫn có thể giữ thăng bằng và phản công ngay khi đang bị bắn bay đi. Điều đáng sợ là tiểu liên đủ gì vì tốc độ bắn cực nhanh nên chỉ có thể dùng trong tác chiến đường phố ở cự ly gần, nhưng gã này lại có thể bắn ra một loạt đạn thẳng tắp với độ chính xác cao như vậy từ khoảng cách 100 mét. Có thể tưởng tượng được khả năng phòng ngự và kỹ năng xạ kích của gã tinh nhuệ đến mức nào. Gã này là ai? Bóng đen đó vừa chạm đất đã lập tức nấp vào một góc chết không thể bắn tới, khiến lực lượng đặc nhiệm đèn tạ cũng không thể truy kích. Chỉ trong nháy mắt, một bóng người khác lại nhảy ra từ cửa sổ căn biệt thự, lao như điên về phía lực lượng đặc nhiệm đèn tạ. Người này Phèn Sen Nhi An đã từng gặp qua, chính là gã dâu quai nón đã lướt qua vai Phèn Sen Nhi An lúc anh vừa mới bước vào thế giới này. Đúng rồi, mình nhớ khi đến gần khu vực này đã nhận được thông báo, nói rằng mình là khế ước giả thứ 2 kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến của khu vực. Đôi mắt Phèn Sen Nhi An nheo lại, lóe lên tia sáng danh mãnh. Lúc này, thấy cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm đen tạ đều không dành để ý đến mình, anh ngược lại không vội rời đi, ý nghĩ lóe lên trong đầu, vậy thì gã dâu quai nón này hẳn là người đầu tiên kích hoạt nhiệm vụ khu vực ở đây rồi. Bóng đen dám đối đầu trực diện với lực lượng đặc nhiệm đen tạ kia chẳng lẽ là Tơ Mi Nạ Tỏ? Xem ra các mẫu T-750 mà sở cái nẹt cử đến có những điểm mạnh khác nhau. Rõ ràng con mình gặp chuyên về cận chiến, chưa thấy nó dùng súng bao giờ, đó hẳn là điểm yếu của nó. Vậy thì điểm yếu của Tơ Mi Nạ Tỏ chuyên xạ kích này hẳn là cận chiến. Chỉ do dự một thoáng, chiếc xe cảnh sát cỡ lớn đã không hề dừng lại, lao thẳng về phía mà Tơ Mi Nạ Tỏ T-750 kia vừa đáp xuống. Phèn Sen Nhi An đang định nhấn ga xe mô tô, đông thấy vài vệt máu vương trên mặt đất. Lòng anh lại khẽ động, dường như đã nắm bắt được điều gì đó mấu chốt, nhưng anh không dừng lại, mà lái xe vòng một cung lớn rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Phèn Sen Nhi An xuống xe ở cuối hẻm, cạnh cửa một ngôi nhà bên cạnh. Chủ nhà không có ở đây, cũng đỡ cho Phèn Sen Nhi An một phen phiền phức. Phèn Sen Nhi An vào phòng tắm, gột rửa sạch sẽ máu me bụi bẩn từ đầu đến chân, sau đó cởi hết quần áo đứng trước gương xử lý vết thương, rồi bắt đầu kiểm tra những thông tin lạ lẫm nhận được sau khi giết tờ mì nạ tỏ T-750 loại cận chiến lúc trước. Đầu tiên phải xử lý đương nhiên là chìa khóa triệu hồi. Phèn Sen Nhi An cầm nó trong tay quan sát kỹ, phát hiện ngoài việc trông giống một chiếc chìa khóa bình thường, nó còn có màu sáng cho, bề mặt bóng loáng như thép không gỉ, bên trên còn có những hoa văn dày đặc, vừa mang cảm giác công nghệ tương lai, lại vừa có vẻ trầm mặc của năm tháng lịch sử. Phèn Sen Nhi An thử tập trung tinh thần vào nó, chiếc chìa khóa liền tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ngay sau đó trước mặt anh xuất hiện một chiếc dương có màu sắc ý hệt bề mặt chìa khóa. Chiếc dương có kích cỡ bằng một chiếc vali du lịch, Phèn Sen Nhi An cắm chìa khóa vào ổ, không cần vặn nắp dương đã tự động bật mở, bên trong hiện ra hai món đồ, bộ khung xương ngoài hợp kim có bắn, phần tay trái, hư hỏng, nơi sản xuất, dây chuyền số 9, phân xưởng số 71 của sở cái nẹt tại mại kỳ găng. Độ hiếm, tráng. Hiệu quả, tăng 333 điểm sát thương tay không. Yêu cầu, 10 điểm sức mạnh, 8 điểm thể lực. Vị trí, tay. Chất liệu, hợp kim có bắn đã tôi luyện. Thiết bị đi kèm, lớp da thịt nhân tạo, chức năng đã mất, hệ thống dò tìm và hút vũ khí tư tính, thiếu linh kiện cần thiết. Trọng lượng, 4.8 kg. Chiều dài, 352 mm. Hiệu ứng đặc biệt, khi tấn công có tỷ lệ nhất định bỏ qua phòng ngự của kẻ địch. Số lần sửa chữa, 0, 1, sau khi sửa có thể nâng cấp bậc trang bị. Đánh giá, thực ra món này không khó sửa đâu nếu bạn có thể đến năm 2029 và xây dựng mối quan hệ tốt với sở cài nét. Điểm chiến lược, 12. Chip CPU chính, hư hỏng, nơi sản xuất, bộ phận lắp ráp số 7, phân xưởng số 24 của sở cài nét tại Mại Kỳ Găng. Độ hiếm, lam nhạt. Vị trí, tạp vật, ba lô. Trọng lượng, 3.77g. Chiều dài, 32 mm. Sử dụng, bạn sẽ nhận được một nhiệm vụ phụ. Bán, bạn sẽ nhận được 400 điểm thông dụng. Đánh giá, trong mắt một vài kẻ ngốc, thứ này là rác rưởi. Trong mắt một vài kẻ ngốc khác, thứ này là cả thế giới. Phèn Sen Nhi An nhìn hai món đồ, không chút do dự trang bị bộ khung xương ngoài hợp kim có bắn. Nhưng vẻ ngoài trông rất kỳ dị, cả bàn tay trái dường như biến thành bàn tay xương kim loại phiên bản phóng to của tờ mì nạ tỏ, tương tự như phần tay của các thánh đấu sĩ sau khi mặc thánh y. May mắn là sau đó anh phát hiện ấn ký mộng ma có thể cung cấp một khả năng ngụy trang, chỉ cần không chiến đấu, nó có thể ngụy trang trang bị này thành một chiếc găng tay bình thường, vì vậy cũng không cần lo lắng sẽ gây sốc cho người đợi khi đi ngoài đường. Sau khi tiếp xúc với bộ khung xương ngoài hợp kim của bản, ấn ký mộng ma đồng thời đưa ra thông báo, có muốn sử dụng vật liệu có sẵn để sửa chữa trang bị này không? Có, không. Phát hiện bạn hiện không có bất kỳ năng lực sửa chữa nào, đồng thời chỉ có công cụ và vật liệu cực kỳ thô sơ, tỷ lệ sửa chữa thành công trang bị này là 0.03. Số lần sửa chữa, 0, 1. Phèn Sen Nhi An tất nhiên lập tức cho không. Rõ ràng trang bị này chỉ có một cơ hội sửa chữa duy nhất, lãng phí là mất luôn. Mà dù mình có ngốc đến đâu cũng không thể đi đánh cược với tỷ lệ 0.03 đó được. Anh vung thử nắm đấm trái vài lần, cảm thấy uy lực cú đấm của mình đã tăng lên đáng kể, hài lòng gật đầu. Sau đó anh cầm mảnh chip bị hỏng lên, lập tức nhận được thông báo từ ấn ký mộng ma, hỏi anh có muốn nhận nhiệm vụ liên quan không. Phèn Sen Nhi An do dự một lát rồi chọn chấp nhận. Nhiệm vụ phụ, tiếp xúc độ khó, ép mục tiêu, đưa con chip này cho kỹ sư Vincent của công ty máy tính Cyber đi xem. Gợi ý, kỹ sư Vincent luôn giải quyết 3 bữa ăn của mình tại quán bít tết bụt tờ bên phải công ty. Đề nghị, Vincent là một gã cố chấp và bướng bỉnh, cố gắng thuyết phục ông ta là một hành động vô ích. Thời hạn, không. Công ty máy tính Cyber đi. Trí nhớ của Phèn Sen Nhi An vốn rất tốt, anh lập tức nhớ ra, đây chẳng phải là công ty đã một tay tạo ra sở cải nẹ sao. Công ty này có quan hệ hợp tác vô cùng mật thiết với chính phủ Mỹ trong nhiều lĩnh vực công nghệ cao, vì vậy có một vị thế vô cùng đặc biệt trên toàn nước Mỹ. Nhiệm vụ này lại yêu cầu mình phải giao thiệp với một kỹ sư cao cấp của công ty này. Phèn Sen Nhi An suy nghĩ một lát, rồi quyết định tạm gác nhiệm vụ này lại. Trước khi làm nhiệm vụ này, cần phải tìm hiểu thêm thông tin về công ty máy tính xỉ bở đỉnh cũng như kỹ sư Vincent kia đã. Sự kiện tờ mỹ nạ to đột ngột xảy ra trước đó đã nằm ngoài dự tính của anh, vì vậy cẩn thận một chút không bao giờ là sai, vừa có thể tránh được nhiều nguy hiểm, lại vừa có thể bớ được không ít lợi ích phụ. Lúc này Phèn Sen Nhi An lại nhận được thông báo, bạn đã một mình tiêu diệt tờ mì nạ tỏ T-750. Bạn có muốn chi 100 điểm thông dụng để nhận thông tin chi tiết về mẫu tờ mì nạ tỏ này không? Có, không. Phèn Sen Nhi An do dự một chút, dù sao thì anh cũng đã nắm được đại khái năng lực của tờ mì nạ tỏ T-750 rồi. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh vẫn chọn nhận thông tin chi tiết. Dù sao thì việc này cũng sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu về bột cuối của thế giới này, tờ mì nạ tỏ T-800. Dù chỉ thu được một thông tin có giá trị từ tài liệu này thì cũng đã đáng tiền rồi. Sau khi anh xác nhận, trước mắt anh lại hiện ra một khung cửa sổ, liệt kê các thông tin chi tiết liên quan. Chương 18, gián tham muốn nuốt voi. Tờ mì nạ tỏ T-750, loại cơ bản, thông số cơ bản chiều cao, 184cm cân nặng, 200kg sức mạnh, 20 điểm nhanh nhẹn, 10 điểm trí tuệ, 5 điểm tinh thần, 0 điểm sức hút, 3 điểm thể lực, 10 điểm cảm giác, 0 điểm hệ thống hỗ trợ năng lượng, tin phân hoạch ẩn mạng gặng xì lịp thời gian chờ, 10 năm thời gian chiến đấu liên tục, 1 năm, chiến đấu thông thường, thời gian chiến đấu liên tục, 40 ngày, chiến đấu cường độ cao, tốc độ chạy tối đa trên cạn 60 km/h tốc độ di chuyển tối đa, dưới nước 28 km/h khoảng cách nhảy bộc phát 7 m, có chạy đà, khoảng cách nhảy bộc phát 4 m, không chạy đà, mã lực 520 HP cơ bản, 1200 điểm năng lực thiên phú, sắt thép, có 10 kháng tính với mọi loại sắt thương. Năng lực thiên phú, rắc, tăng thêm 400 điểm HP. Thông số vũ khí, CPU của T750 có khả năng tính toán tức thời hạn chế, chỉ có thể chọn một trong các hệ thống vũ khí sau để trang bị: vũ khí, bộ xương ngoài hợp kim cọ bắn thép, đã trang bị, vũ khí, phiên phòng ngự hợp kim cọ bắn thép, không thể đi qua thủy triều không thời gian, chưa trang bị, vũ khí, súng trường tợ lạc mạn mải ẩn dụng, không thể đi qua thủy triều không thời gian, chưa trang bị, vũ khí, súng lục laser dịch chuyển, không thể đi qua thủy triều không thời gian, chưa trang bị, vũ khí, súng tiểu liên xung điện xẻ nần cao áp, không thể đi qua thủy triều không thời gian, chưa trang bị, vũ khí, pháo năng lượng nòng xoắn 105mm, không thể đi qua thủy triều không thời gian, chưa trang bị, vũ khí, mìn nhảy M16, không thể đi qua thủy triều không thời gian, chưa trang bị, vũ khí, hệ thống hút từ tính loại 442 giờ tơ, vượt quá giới hạn khả năng tính toán, không thể trang bị, năng lực phòng hộ, năng lượng tức thời của hệ thống T750 có hạn, chỉ có thể chọn một trong các loại. Giáp sau để trang bị, giáp toàn thân hạng nặng hợp kim cọ bắn thép, không thể đi qua thủy triều không thời gian, chưa trang bị, hiệu quả, tốc độ di chuyển giảm 33, tiêu hao năng lượng tăng 300, hấp thụ 45 các loại sát thương. Giáp, lớp hạ bì á mì nổ hỉ rổ xì giáp cố, đã trang bị, hiệu quả, hấp thụ 15 tất cả sát thương, sau khi trang bị giáp này không thể trang bị các loại giáp khác, chỉ hỗ trợ chương trình chiến đấu, tinh thông kỹ năng vật lộn cận chiến. Giáp, gia nhân tạo kẻ bảo vệ điểm đối điểm, chưa trang bị, vượt quá hạn mức hỗ trợ năng lượng, hiệu quả, hấp thụ 50 sát thương tầm xa, không có khả năng hấp thụ sát thương cận chiến, sau khi trang bị giáp này không thể trang bị các loại giáp khác, chỉ hỗ trợ chương trình chiến đấu, tinh thông vũ khí hỏa lực hạng nhẹ. Thiết bị phụ trợ, thiết bị ảnh nhiệt đơn giản, đã trang bị, có hiệu ứng nhìn trong bóng tối, hệ thống định vị vệ tinh, đã trang bị, thiếu hỗ trợ liên quan nên không thể sử dụng, thiết bị dò tìm vũ khí hạng nhẹ, đã trang bị, có thể tìm kiếm đạn dược vũ khí hạng nhẹ trong phạm vi 200m, gói dữ liệu tự động kiểm tra sửa chữa, không thể đi qua thủy triều không thời gian, chưa trang bị, chương trình chiến đấu, dung lượng tính toán của chip lõi T750 có hạn, chỉ có thể chọn một trong các. Chương trình chiến đấu sau để trang bị, tinh thông kỹ năng vật lộn cận chiến, đã trang bị, tinh thông vũ khí năng lượng, chưa trang bị, dung lượng chip không đủ, tinh thông vũ khí hỏa lực hạng nhẹ, súng lục, tiểu liên, chưa trang bị, dung lượng chip không đủ, tinh thông đặt mìn chiến trường, chưa trang bị, dung lượng chip không đủ, tinh thông kỹ thuật bảo trì máy móc, chưa trang bị, dung lượng chip không đủ, bộ mô phỏng thanh quản rung động, chưa trang bị, mẫu tờ mina tò này không hỗ trợ chức năng này. Nhìn vào thông tin chi tiết của mẫu T750, Phèn Sèn Nì An nhận ra cái gọi là tờ mina tò T750 thực chất chỉ là một tên gọi chung cho một dòng máy, giống như các hãng xe đông phòng Mercedes, BMW vậy. Dựa vào các mô đun vũ khí, thiết bị phụ trợ và chương trình chiến đấu được trang bị, chúng có thể được chia thành 4 loại chính: cận chiến, chiến đấu tầm xa, phá hoại và sửa chữa. Còn tờ mina tò mà Phèn Sèn Nì An gặp rõ ràng thuộc loại cận chiến, với chương trình chiến đấu được trang bị là vật lộn cận chiến. Điều này cũng giải thích một cách hợp lý tại sao gã này không dùng súng để đối phó với hắn, bởi vì nó không được trang bị chương trình tinh thông vũ khí hỏa lực liên quan, dù có dùng thì hiệu quả cũng cực kỳ kém. Vậy thì đôi mày rậm của Phèn Sèn Nì An nhướng lên như kiếm tuốt vỏ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó là con tờ mỹ nạ tỏ T750 còn lại mà hắn đã thấy trước đó. Tài bắn súng của nó điêu luyện như vậy, rất dễ suy ra chương trình chiến đấu nó trang bị chính là tinh thông vũ khí hỏa lực hạng nhẹ. Hơn nữa, con T750 đó đã hứng chọn một loạt đạn của lực lượng đặc nhiệm đẽn tà mà dường như không hề hấn gì. Vậy thì lớp giáp trên người nó rất có thể là gia nhân tạo kẻ bảo vệ điểm đối điểm. Điều này có nghĩa là mối đe dọa của nó đối với Phèn Sèn Nì An đã giảm đi đáng kể, và một khi Phèn Sèn Nì An áp sát, hắn có thể hoàn toàn khắc chế nó, kẻ không hề có năng lực cận chiến. Phèn Sèn Nì An là người quyết đoán, đúng như câu nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Gặp được chuyện tốt thế này, có đuổi hắn cũng không đi. Hắn hoàn toàn gạt bỏ ý định rời đi, toàn tâm toàn ý lên kế hoạch. Mối lo ngại duy nhất của hắn lúc này là, con tờ mỹ nạ tỏ T750 kia có lẽ cũng được trang bị thiết bị dò tìm vũ khí hạng nhẹ, có thể tìm thấy đạn dược vũ khí hạng nhẹ trong phạm vi 200m. Nếu gã này tìm được và sử dụng những khẩu súng lục uy lực lớn như đệ dẹt e ạ lệ hay M500 thì cũng rất phiền phức. Tuy nhiên, mọi việc đều phải xét đến xác suất. Khu vực này là khu bắc của thành phố Los Angeles, còn được gọi là khu nhà giàu, cả an ninh lẫn môi trường sống đều rất tốt, tỷ lệ tội phạm thấp hơn ít nhất 20 so với khu người da đen ở phía nam. Mỹ cho phép sở hữu súng tư nhân, nên nói người dân ở đây không có súng là không thể, nhưng dưới hệ thống pháp luật hoàn thiện và môi trường chung, số người sở hữu loại đạn vũ khí hạng nhẹ có sức sát thương lớn như vậy có lẽ cũng không nhiều. Hơn nữa, còn có cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm đen tạ làm bia đỡ đạn ở phía trước, tiêu hao đạn dược của tờ mì nạ tỏ. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Phèn Sèn Nì An quyết tâm nhúng tay vào vũng nước đục này. Sau một lúc nghỉ ngơi và sơ cứu đơn giản, trạng thái của Phèn Sèn Nì An đã hồi phục được khoảng 80 so với lúc đỉnh cao. Có được hiệu quả hồi phục tốt như vậy, một phần là do thể chất tốt của hắn, phần khác là do hắn chỉ bị thương ngoài da. Nếu vết thương cá nhân quá nặng, nó cũng sẽ ảnh hưởng ngược lại đến khả năng hồi phục của cơ thể. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu Phèn Sèn Nì An bị gãy xương trong trận chiến trước đó, thời gian hồi phục ít nhất cũng phải hơn 1 giờ. Chỉ vài phút trước, Phèn Sèn Nì An vẫn còn nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ từ xa, điều này cho thấy cuộc vị con tờ mì nạ tỏ T750 kia vẫn chưa kết thúc. Hắn tiện tay lấy hai bộ quần áo trong tủ mặc vào, rồi ra ngoài cưỡi mô tô phóng thẳng về phía có tiếng súng. Cách đó khoảng 2-3 cây số, Phèn Sèn Nì An đã thấy từ xa từng nhóm hoảng loạn la khóc bỏ chạy, có người còn chỉ mặc áo lót, quần đùi. Đương nhiên, còn có các chốt chặn do cảnh sát Los Angeles thiết lập. Tác dụng của các chốt chặn này chủ yếu là ngăn người bên ngoài vào, tránh có người vô tình đi lạc, nói đơn giản là chỉ được ra không được vào. Nếu Phèn Sèn Nì An cứ thế xông vào thì cũng không có vấn đề gì, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi xung đột với cảnh sát. May mắn là hắn đã có đối sách cho tình huống này. Hắn xuống xe từ rất xa, đeo kính râm rồi vội vã chạy về phía chốt chặn, hai tay vung mạnh trên không, miệng hét lớn: "Ô hát, no, lũ khốn các người, mau cho tôi qua. Điệu lì đáng thương của tôi vẫn còn ở nhà chưa thoát ra được, lũ điên đó sẽ giết nó mất." Các cảnh sát nhíu mày nhìn Phèn Sèn Nì An, những kẻ kích động thế này rất khó đối phó. Đặc biệt trong tình huống dễ gây hoảng loạn trên diện rộng, chỉ một xử lý không thỏa đáng cũng có thể gây ra sự kiện tập thể quy mô lớn. Mà Mỹ lại là một quốc gia rất coi trọng nhân quyền, thế là lập tức có hai cảnh sát tiến lên cố gắng trấn an Phèn Sèn Nì An, nhưng rõ ràng họ hoàn toàn lép vế về sức mạnh. Phèn Sèn Nì An vừa la mắng, vừa dễ dàng đẩy họ ra, vượt qua hàng rào phong tỏa và chạy vào trong. Đối mặt với tình huống này, các cảnh sát chỉ biết nhìn nhau. Suy cho cùng, người này chỉ muốn về nhà, chẳng lẽ họ dám nổ súng sau lưng anh ta? Đuổi theo khống chế cũng là một ý hay, nhưng gã này chạy nhanh như thỏ, chớp mắt đã mất hút. Mấy viên cảnh sát nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đi, xem ra không ai có ý định đuổi theo. Sau khi rẽ qua một tòa nhà, Phèn Sen Ni Ản bắt đầu đi chậm lại. Phía trước đã có khói đen bốc lên, xem ra không lâu trước đó ở đây cũng đã xảy ra giao tranh ác liệt. Nhìn qua khe hở của hàng rào thưa thớt, có thể thấy một chiếc xe hơi Ford đời 1981 đầu tròn đang cháy ngùn ngụt chắn ngang đường, khói đen bốc lên nghi ngút. Mặt đất và tường nhà bên cạnh vương vãi máu tươi và vỏ đạn dày đặc, rõ ràng ở đây đã có một cuộc đấu súng kéo dài. Nhìn vào vỏ đạn trên đất, có thể dễ dàng nhận ra cả hai bên đều sử dụng đạn 9mm. Phèn Sen Ni Ản đương nhiên rất vui mừng về điều này, với thiên phú kiên nhận chống đỡ, hỏa lực mức độ này không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn. Đúng lúc này, từ một ngôi nhà không xa đột nhiên vang lên một tiếng hừ hét, theo sau là tiếng cạch 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 rất nhỏ. Âm thanh này vốn đã rất nhỏ và ngắn, nếu là người khác chắc chắn sẽ không để ý, nhưng Phèn Sen Ni Ản lúc này hành động cực kỳ cảnh giác, cẩn trọng như đi trên băng mỏng. Hắn khẽ động lòng, lập tức đề phòng và bước nhanh vào ngôi nhà bên cạnh. Vừa đến gần ngôi nhà, Phèn Sen Ni Ản đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, trong lòng càng thêm cảnh giác. Nhưng vì chỉ số cảm giác cao thường giúp hắn nhận ra nguy hiểm trước vài giây, nên hắn cũng không hề hoảng loạn, mà nhẹ nhàng đi đến bên cánh cửa khép hở, rồi khẽ khàng đẩy cửa ra mà không gây ra tiếng động. Chương 19, bí mật của danh hiệu. Thứ đầu tiên đập vào mắt Phương Sâm Nham là thi thể của một cảnh sát Los Angeles. Vẻ mặt của thi thể trước khi chết vô cùng kinh hãi, những ngón tay trắng bệch co quắp đang siết chặt bụng, máu tươi ròng ròng chảy ra từ một vết cắt nhỏ trên cổ. Có tổng cộng 5 thi thể khác chết theo cách tương tự, nằm nổn ngang trong phòng khách, không khí tràn ngập mùi chết chóc và mùi máu tanh nồng nặc. Ở một góc phòng khách, một cảnh sát Los Angeles đang hấp hối, máy móc ôm lấy vết thương đỏ rực trên cổ co giật, cổ họng phát ra tiếng khò khè, chính là âm thanh khi khí quản bị cắt đứt. Mắt anh ta đã trắng dã, đầu ngửa ra sau, tóc bị túm trong một bàn tay đeo găng trắng. Gã râu quai nón từng chạm mặt Phương Sâm Nham hai lần đang ngẩng đầu lên, nhìn sang với vẻ hơi kinh ngạc. Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau như tóe ra những tia lửa trong không trung, không ai động thủ trước. Giống hệt như tình thế rằng con lúng túng lúc mới vào thế giới này. Phương Sâm Nham nghiêng đầu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua các thi thể trên sàn một lần nữa, rồi thản nhiên nói, xem ra anh đang muốn hoàn thành cột mốc bạn của tội ác. Yêu cầu ban đầu để đạt được danh hiệu bạn của tội ác là phải giết 50 cảnh sát trong thế giới này. Gã râu quai nón chuyên nhắm vào cảnh sát Los Angeles, vì vậy Phương Sâm Nham đã nhìn thấu ngay lập tức. Gã râu quai nón từ từ đặt gã cảnh sát trong tay xuống, lạnh nhạt đáp, không sai. Phương Sâm Nham cảm nhận được sự lạnh lùng và khinh thường từ gã trước mặt, khoe miệng nết lên một nụ cười tàn nhẫn không ai thấy. Theo lẽ thường, một người giỏi cận chiến như hắn lúc này nên cố gắng rút ngắn khoảng cách với kẻ địch, nhưng Phương Sâm Nham lại tỏ vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, lùi một bước lớn, vạt áo lên, đặt tay lên khẩu súng lục cổ xoay M500 bên hông, dường như dây tiếp theo sẽ lao vào chỗ nấp để bắn. Rõ ràng, Phương Sâm Nham đã khéo léo ngụy trang mình thành một tay súng, hơn nữa còn là loại chuyên bắn tỉa với uy lực cao và khoảng cách bắn xa, mục đích là để dụ đối phương lại gần tấn công mình. Khi đó, thứ chờ đợi gã ta tự nhiên sẽ là một màn cực kỳ tàn bạo và đẫm máu. Gã râu quai nón hiển nhiên có kiến thức sâu rộng, vừa nhìn đã nhận ra món hung khí cỡ nòng lớn được mệnh danh là thủ pháo bên hông Phương Sâm Nham, sắc mặt cũng thay đổi, anh muốn gì? Phương Sâm Nham đáp lại một câu không liên quan, anh cũng to gan thật đấy, giết cảnh sát sẽ làm tăng mạnh giá trị tội ác, cuối cùng sẽ dẫn đến sự truy sát của lực lượng đặc nhiệm đen tạ, chẳng lẽ anh không sợ chút nào sao? Gã râu quai nón nhìn sâu vào Phương Sâm Nham, anh có biết thuộc tính của danh hiệu nhận được sau khi hoàn thành bạn của tội ác không? Nghe vậy, Phương Sâm Nham bình thản nói, tôi có một phần tài liệu chi tiết về kẻ hủy diệt T-750. Hai người đứng đối diện nhau, tuy chưa động thủ, lời nói dường như câu nào cũng chẳng ăn nhập vào đâu, nhưng lời lẽ lại sắc như dao, bén như kiếm, qua lại đã giao chiến một phen. Môi nhử mà Phương Sâm Nham tung ra lúc này rõ ràng cũng khiến gã râu quai nón vô cùng động lòng, tham dò, vậy chúng ta xác nhận trao đổi qua dấu ấn ác ngộng. Tôi dùng thuộc tính cụ thể của danh hiệu bạn của tội ác cộng với phương pháp giết cảnh sát không bị truy nã để đổi lấy tài liệu của anh. Phương Sâm Nham trước đó cũng từng thấy phương pháp này trong lúc tra cứu, dấu ấn ác ngộng có thể đóng vai trò công chứng trong quá trình giao dịch, đảm bảo hai bên không có hành vi lừa đảo, có thể yên tâm giao dịch. Tuy nhiên, nhược điểm là phải trả một lượng điểm thông dụng nhất định làm phí trung gian. Phương Sâm Nham trích một phần tài liệu của kẻ hủy diệt T-750, tốn thêm 50 điểm thông dụng để chuyển qua dấu ấn ác ngộng, rất nhanh sau đó cũng nhận được thông tin liên quan, danh hiệu, bạn của tội ác. Trang bị duy nhất. Hiệu quả trang bị, nếu kẻ địch bị bạn tấn công không có giá trị tội ác, sát thương mà hắn phải chịu sẽ tăng 1, tỷ lệ rơi vật phẩm, trang bị tăng 1. Điều kiện nâng cấp danh hiệu giai đoạn tiếp theo, bạn tích lũy giết 150 cảnh sát trong thế giới kẻ hủy diệt, tổng sát thương trực tiếp bạn gây ra cho mỗi cảnh sát phải vượt quá 50 tổng sát thương. Phương pháp giết cảnh sát để né lệnh truy nã, khi bạn giết một cảnh sát, giá trị tội ác sẽ tăng với tốc độ đáng kinh ngạc. Hoặc bạn có thể diệt khẩu luôn cả nhân chứng, khi đó hành vi phạm tội này sẽ trở thành một vụ án treo, giá trị tội ác của bạn sẽ giảm nhanh chóng sau khoảng 10 phút, nhưng vẫn sẽ còn lại một phần nhỏ giá trị tội ác cơ bản. Rõ ràng, điểm hấp dẫn lớn nhất của danh hiệu bạn của tội ác chính là có thể tăng tỷ lệ rơi đồ. Phương pháp giết cảnh sát mà gã râu quai nón đưa ra trông cũng khá khả thi. Chỉ là đối với gã râu quai nón lúc này, Phương Sâm Nham chẳng phải cũng là một nhân chứng sao? Nhưng nếu gã lao tới diệt khẩu, gã nào biết được Phương Sâm Nham đã giống như một con sói đói nghe nanh sắc nhọn đã ẩn mình trong tuyết từ lâu, sớm đã chờ đợi khoảnh khắc này. Ngay vào thời điểm tinh tế và căng thẳng này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi báo động chói tai, có lẽ lại có cảnh sát Los Angeles đến đây chi viện. Trong tình huống này, nếu hai bên giao đấu, tiếng đánh nhau và tiếng súng rất có thể sẽ thu hút một lượng lớn cảnh sát, mà trong căn phòng này còn có mấy thi thể cảnh sát Los Angeles. Đây tuyệt đối không phải là điều mà cả hai muốn thấy, vì vậy cả hai đều mất đi ý chí chiến đấu, vừa cảnh giác vừa từ từ lùi lại, đến một khoảng cách an toàn rồi mới quay người rời đi. Sau khi rời khỏi tòa nhà, tiếng còi báo động hóa ra là của một chiếc xe cảnh sát đi ngang qua, thật là một phen hù vía. Phương Sâm Nham xác định phương hướng rồi đi về phía có tiếng súng. Vòng qua một tòa nhà, trước mắt Phương Sâm Nham đột nhiên xuất hiện một chiếc xe chuyên dụng cỡ lớn màu đen của cảnh sát, chính là chiếc xe của lực lượng đặc nhiệm đèn tạ lúc trước. Lúc này cửa buồng lái đang mở, bên trên dường như không có ai, chỉ có vài vệt máu vương vãi. Nhìn thấy chiếc xe này, lòng Phương Sâm Nham chợt động, thấy xung quanh không có ai liền ngồi vào buồng lái, tiện tay bật máy bộ đàm bên cạnh. Lúc này là năm 1984, công nghệ truyền thông còn lâu mới tiên tiến như thế kỷ 21, phương thức liên lạc chủ yếu vẫn là máy bộ đàm. Sau một hồi nhiều sóng điện từ hỗn loạn, giọng nói có phần gấp gáp của nhân viên điều phối vang lên, nghi phạm đã vào tòa nhà số 7, đại lộ số 3, yêu cầu chi viện, lặp lại, yêu cầu chi viện, phía trước lại có 5 người bị thương được đưa xuống, nhân viên y tế hãy vào vị trí. Tòa nhà số 7, đại lộ số 3. Phương Sâm Nham khẽ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi nóng lên, rồi một giọng nói yếu ớt vang lên trong xe, giơ tay lên, hai tay ôm đầu dựa vào tường ngồi xổm xuống. Trong xe lại có người. Phương Sâm Nham làm theo lệnh, hai tay từ từ giơ lên, nhưng mắt lại nhìn vào gương chiếu hậu phía trên nóc xe, lòng chợt thắt lại. Hóa ra người dùng súng chĩa vào Phương Sâm Nham mặc một bộ đồ dàn di liền thân màu đen, đội mũ trùm đầu màu đen giống mặt nạ phong độc, ngay cả hai tay cũng đeo găng tay đen, trông có vẻ là thành viên của lực lượng đặc nhiệm đèn tạ. Nhưng gã trông cũng cực kỳ yếu ớt, ngồi dựa vào thành xe, tay trái ôm miếng gạc đã nhuốm đỏ trên cổ, tay phải chỉ cầm một khẩu súng lục cảnh sát thông thường. Bên cạnh gã vương vãi rất nhiều quần áo. Trước khi lên xe, Phương Sâm Nham đã liếc vào trong xe, chỉ thấy một đống quần áo lộn xộn, chứ không thấy bóng người. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải thành viên này cố ý ngụy trang, mà là do gã mất máu quá nhiều, nhiệt độ cơ thể giảm xuống nên cảm thấy lạnh bất thường, vì vậy đã gom quần áo xung quanh đắp lên người để giữ ấm, nhờ đó mới qua mắt được Phương Sâm Nham. Hai. Phương Sâm Nham khẽ thở dài, dùng giọng điệu đầy bi thương nói, anh thật sự không nên xuất hiện ở đây. Hắn từ từ quay người lại, ánh mắt nhìn thành viên lực lượng đặc nhiệm đèn tạ đã tràn ngập sát khí. Thành viên đặc nhiệm bị trọng thương trước mặt cũng là người từng trải trăm trận, lập tức nổ súng không chút do dự. Viên đạn nóng rực tóe lên những tia máu ở trán, cổ họng và tim của Phương Sâm Nham, nhưng hắn đã lao tới như một con manh thú. Vỏ đạn còn đang bay lả tả trong không trung thì Phương Sâm Nham đã giơ nắm đấm trái siết chặt lên, trên đó lóe lên ánh kim loại, món vũ khí mạnh mẽ đến từ tương lai đã hiện ra. Phương Sâm Nham đấm thẳng vào yết hầu của thành viên đặc nhiệm này. Trong mắt của gã lập tức lồi ra một cách khoa trương, trông hệt như mắt cá chết. Thân thể gã nảy lên một cách dữ dội, nhưng khi rơi xuống thì đã không còn sự sống. Phương Sâm Nham thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi thối do mất kiểm soát, còn cổ của gã đã bẹp rúm như một cái bánh nát bét máu thịt. Lúc này, những viên đạn găm trong da thịt Phương Sâm Nham mới rơi xuống, nảy trên sàn xe phát ra tiếng tách tách nhẹ. Khẩu súng cảnh sát thông thường trong tay thành viên đặc nhiệm này về cơ bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho Phương Sâm Nham. Nhưng gã đang bị trọng thương lại không thể chịu nổi một cú đấm toàn lực của hắn. Nếu trong tay gã là loại súng khủng bố có uy lực cực lớn thường dùng, thì Phương Sâm Nham chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Phương Sâm Nham dám ra tay dứt khoát với gã là vì hắn cũng đã chứng kiến cảnh người của lực lượng đặc nhiệm đèn ta bị thương, kẻ bị diệt chỉ bằng một loạt đạn quét từ khoảng cách hơn 100 mét đã khiến thành viên trong xe đổ máu. Điều này cho thấy bản chất của lực lượng đặc nhiệm đèn tạ cũng là loại công cao thủ thấp. Họ có thể giết chết kẻ địch trong nháy mắt, nhưng cũng rất dễ bị kẻ địch giết chết trong nháy mắt. Chương 20, mồi nhử và độc dược. Sau khi giết thành viên đội đặc nhiệm này, điểm tội ác của phèn sèn nỉ án tăng bọn, nhưng nạn nhân chỉ rớt ra một món trang sức, chính là tấm thẻ bài đeo trên cổ, trên đó ghi thông tin chưa giám định, khiến phèn sèn nỉ án không khỏi thất vọng. Điều đáng nói là tiến trình danh hiệu bạn của tội ác cũng được kích hoạt, hiển thị 5/50. Rõ ràng, giết một thành viên lực lượng đặc nhiệm đèn tạ lại tương đương với việc giết 5 cảnh sát bình thường. Tiếp theo, hắn lục soát qua loa toàn bộ bên trong toa xe, không tìm thấy loại súng uy lực lớn màu đen kia, nhưng lại nhặt được vài khẩu súng cảnh sát thông thường cùng hơn 100 viên đạn. Phèn Sen Nhi Ản thu gom tất cả súng và đạn, ném vào một chiếc túi du lịch lớn xách theo, rồi nhanh chóng xuống xe rời đi. Tiếng súng đằng xa ngày càng dồn dập, tựa như cuộc tranh cãi kịch liệt giữa tử thần và thượng đế. Chỉ trong thời gian ngắn, Phèn Sen Nhi Ản đã thấy ít nhất 2 chiếc xe cứu thương chở đầy người bị thương lao đi. Rõ ràng, cảnh sát Los Angeles chẳng chiếm được chút lợi thế nào trong cuộc đấu súng với kẻ hủy diệt. Nhưng Phèn Sen Nhi Ản không hề đi về phía tiếng súng dày đặc. Hắn cẩn thận quan sát môi trường xung quanh, sau đó đeo chiếc khẩu trang đã chuẩn bị sẵn, nhấc nắp cống bên cạnh lên. Một mùi hôi thối khó tả sộp thẳng vào mặt. Phèn Sen Nhi Ản khẽ nhíu mày, nhưng không chút do dự trèo xuống. Trong cống ngầm ánh sáng yếu ớt, bẩn thỉu, nước đen hôi thối chảy trong rãnh, thỉnh thoảng còn bốc lên từng luồng khói đặc. Phèn Sen Nhi Ản meo mắt phân biệt phương hướng, rồi tìm một căn phòng tối nhỏ nơi công nhân vệ sinh cất dụng cụ, chui vào đó, mặc kệ bẩn thỉu mà ngồi bệt xuống đất, không lúc đích. Hắn đang làm gì? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Phèn Sen Nhi Ản ngồi xếp bằng trên mặt đất như đang nhập định. Hơi thở của hắn kéo dài, vô cùng chậm rãi nhưng đều đặn, mạnh mẽ. Mỗi một hơi thở tựa như một cú đấm vừa vững, vừa hiểm, vừa chuẩn. Trong môi trường tối tăm, bẩn thỉu và kín mít này, Phèn Sen Nhi Ản lại cảm thấy tâm trí mình như một chiếc lá từ từ chìm xuống mặt nước, phẳng lặng, miên man, còn có cả một sự yên tĩnh tăm tối. Lúc này, hắn có thể nghe thấy tiếng bọ gậy khẽ bơi trong rãnh nước thải bên ngoài, tiếng cánh ruồi rung động, tiếng giọt nước bắn xuống mặt đất rồi vỡ ra, từ từ thấm vào lớp đất ẩm. Sau đó là tiếng chấn động, một cơn chấn động rõ ràng, có nhịp điệu. Phèn Sen Ni An mở mắt, thoát khỏi trạng thái kỳ diệu đó. Lúc này, thể lực, tinh thần và ý chí của hắn đã đạt đến đỉnh cao, thậm chí vết thương sượt do bị thành viên đội đặc nhiệm bắn trúng trước đó cũng đã cầm máu, đóng vảy, bong ra, làn da hoàn toàn lành lặn. Dù chưa đạt đến cảnh giới nắm rõ môi trường xung quanh như lòng bàn tay, nhưng Phèn Sen Ni An vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, nó đến rồi. Đúng vậy, dưới sự sắp đặt của Phèn Sen Ni An, kẻ hủy diệt T750, cỗ máy tinh vi đến từ tương lai này, sao có thể không đến, sao lại không đến? Đối với một kẻ hủy diệt mà ý nghĩa tồn tại chỉ là để giết chóc, bất cứ thứ gì hữu ích cho việc đó đều là thức ăn, là mỹ nữ, là tiền bạc, là khát vọng của nó. Trong khu dân cư này, kẻ hủy diệt chuyên tấn công tầm xa có thể dùng thiết bị dò tìm vũ khí hạng nhẹ tích hợp sẵn để tìm kiếm vũ khí trong phạm vi 200m, nhưng những vũ khí này lại nằm rải rác khắp khu dân cư rộng lớn, việc thu thập hay sử dụng đều khá bất tiện, vì vậy kẻ hủy diệt này mới phải liên tục thay đổi vị trí để có đủ đạn dược. Và vào lúc này, đột nhiên có 5-6 khẩu súng cảnh sát cùng mấy trăm viên đạn được chất thành một đống xuất hiện trên máy dò của nó. Vậy thì kẻ hủy diệt này chắc chắn sẽ đến đây bằng tốc độ nhanh nhất, bằng con đường ngắn nhất. Giống như một con sói ngửi thấy mùi cừu, giống như một con cá thấy mồi. Khóe môi Phèn Sen Ni An nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, hắn thở dài. Ngay khoảnh khắc hắn thở ra, cánh cửa sắt của phòng chứa đồ trong cống ngầm đã bị một cước đá văng. Giữa làn bụi đất mịt mù, cánh cửa sắt méo mó, dì xét xoay tròn rồi đập vào bức tường phía sau, phát ra một tiếng ầm vang rồi, sau đó bật lại và rơi xuống đất. Kẻ hủy diệt T750 xuất hiện ở cửa. Dưới ánh sáng lờ mờ, dáng vẻ nó vô cùng thảm hại, phần lớn lớp da nhân tạo trên cơ thể đã bị bắn nát, rơi lả tả, để lộ bộ khung xương hợp kim thép đáng sợ bên trong. Nhãn cầu nhân tạo ở hốc mắt trái cũng bị bắn nổ, dịch mô nhân tạo bên trong đã chạy cạn, cứ thế lủng lẳng. Hốc mắt phải là một cái hố đen sâu hoắm, con mắt điện tử bên trong phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Phèn Sen Ni An dán mắt vào bề mặt khung xương kim loại của T750, quả nhiên hắn thấy một lớp màng mỏng màu xám rất dễ bị bỏ qua. Đây hẳn là lớp da nhân tạo kẻ bảo vệ điểm đối điểm, ít nhất trong thế giới này, nó chính là ác mộng của mọi xạ thủ. Dáng đi của T750 có chút siêu mẹo, có thể thấy rõ lớp da nhân tạo ở khớp gối trái của nó đã cháy đen hoàn toàn, để lộ một vết thương lớn rõ rệt, đây hẳn là tổn thương đến từ đường hầm thời không, cũng là nguyên nhân chính khiến nó chỉ còn 70 thực lực khi tiến vào thế giới này. T750 cũng nhìn lại, nhưng nó nhìn vào chiếc túi du lịch bên cạnh Phèn Sen Ni An. Con mắt điện tử màu đỏ lạnh lẽo lóe lên, cổ tay thép của nó khẽ nhấc, khẩu súng trong tay phun ra tia lửa chói mắt. Sau khi 3 viên đạn nóng rực găm vào giữa trán, tiết hầu và tim của Phèn Sen Ni An, tiếng súng chói tai mới vang vọng trong không gian chật hẹp, bẩn thỉu này. Sau đó nó bước tới, cúi người, những ngón tay thép linh hoạt móc vào cái túi, vác lên vai. Rồi nó lại vươn tay về phía thắt lưng của Phèn Sen Ni An nơi cất khẩu súng lục M500 cỡ lớn. Dựa trên cơ sở dữ liệu và phán đoán logic mà T750 đã thiết lập, chỉ cần đạn bắn trúng sinh vật linh trưởng đi bằng hai chân trước mặt, đặc biệt là chúng cả 3 vị trí hiểm yếu, xác suất sống sót gần như là con số 0. Vì vậy, nó không hề phòng bị. Ngay lúc này, Phèn Sen Ni An đột ngột vùng dậy, một tiếng gầm trầm thấp như dã thú phát ra từ cổ họng, thu một quyền. Xung quanh nắm đấm của Phèn Sen Ni An, hình dạng của một bộ khung xương ngoài bằng thép hiện ra rõ rệt. Điều này khiến nắm đấm của hắn trông to lớn một cách dị dạng, và dĩ nhiên, mang theo một áp lực không gì cả nổi. Tia lửa tỏa ra. Trong tiếng kim loại va chạm chói tai, cú đấm này đánh trúng phốc vào vết thương trên đầu gối của T750. Lực lượng khổng lồ khiến cả kẻ hủy diệt cũng phải lảo đảo lùi lại, đập vào bức tường xám xịt bẩn thỉu phía sau, làm tung lên một đám bụi mù mịt. Khớp gối trái của kẻ hủy diệt T750 tỏa ra vài tia lửa điện. Nó dĩ nhiên không biết đau, cũng không có cảm giác sợ hãi, hoảng loạn hay thất bại khi bị phục kích, mà trực tiếp rút súng bắn. Đoằng, đoằng, đoằng. Tiếng súng lại vang lên trong không gian này. Những viên đạn nóng rực xuyên qua không khí đầy bụi bặm, bay về phía hai mắt của Phèn Sen Ni An, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay chặn lại, rồi tóm gọn. Phèn Sen Ni An dĩ nhiên chưa đạt đến trình độ biến thái có thể dùng mắt thường bắt được quỹ đạo của viên đạn rồi tóm sống nó, đó là chuyện chỉ có thể làm được khi chỉ số nhanh nhẹn đạt tới 30, thậm chí 50 điểm. Nhưng hắn có thể suy đoán hành động tiếp theo của con quái vật sắt thép trước mặt để phòng thủ trước. Ngay khi kẻ hủy diệt bóc cỏ, Phèn Sen Ni An đã đưa tay phải lên che mắt. Máu tươi trào ra từ cái tay. Kẻ hủy diệt T750 dùng một khẩu súng lục bờ rào đỉnh 9mm uy lực lớn sản xuất tại Bỉ, uy lực của nó mạnh hơn một chút so với súng tiêu chuẩn của cảnh sát Los Angeles, vì vậy có thể bắn xuyên qua da thịt lòng bàn tay Phèn Sen Ni An, nhưng khi chạm đến xương ngón tay cứng rắn thì không thể tiến thêm. Đầu đạn thép vì va chạm cực mạnh mà biến dạng, rồi kẹt lại trong da thịt, sau đó bị cơ bắp rắn chắc đẩy bật ra ngoài. Băng đạn đã hết rồi. Khoe miệng Phèn Sen Ni An nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, hắn xuề tay ra, 3 viên đạn biến dạng dính máu rơi xuống lớp bụi dày trên mặt đất. Cơ bắp chân hắn đã căng cứng, rồi lực đạp đất. Ngay khoảnh khắc bay người lao tới, nắm đấm trái của Phèn Sen Ni An đã quét ngang, bộ khung xương ngoài bằng thép khổng lồ hiện ra trên nắm đấm, nện mạnh vào tay phải của kẻ hủy diệt. Rầm, một tiếng trầm đục vang lên, những vết nứt rõ rệt xuất hiện trên bức tường cũ kỹ của căn phòng nhỏ, cả đường cống ngầm cũng rung lên. Nhưng Phèn Sen Ni An không tấn công bàn tay của kẻ hủy diệt T750, mà là khẩu súng nó đang cầm. Dưới cú va chạm dữ dội của bộ khung xương ngoài bằng hợp kim có bằng cứng rắn vô song, thân súng kim loại của khẩu bợ giáo đỉnh nhanh chóng biến dạng, vặn mèo, vỡ nát, cuối cùng biến thành một miếng kim loại mập rúm. Một khẩu súng như vậy dĩ nhiên đã mất hết mọi chức năng trừ việc tiện tay dùng để nện người. Đến đây, mục tiêu chiến lược mà Phèn Sen Ni An dự tính đã hoàn thành, làm bị thương khớp gối để nó mất khả năng di chuyển, phá hủy súng để nó mất khả năng tấn công. Lúc này, khoảng cách giữa hai bên đã gần trong gang tấc. Dù ở trong tình thế bất lợi như vậy, Kẻ hủy diệt T-750 vẫn tuân theo lập trình và đưa ra phản công chính xác nhất. Nó dùng tay phải vừa bị tấn công che trước ngực, tay trái thì xoẹt một tiếng xé toạc chiếc túi du lịch vừa cướp được, định lấy súng cảnh sát bên trong ra phản công. Phèn Sen Nhi An mặc kệ, lại đấm thêm một cú nữa vào khớp gối trái của kẻ hủy diệt T-750. Tia điện lại lóe lên chói mắt. Phèn Sen Nhi An thuận thế dùng hai chân đập mạnh, kẻ hủy diệt T-750 lập tức bị đá bay lên không, lưng lại đập mạnh vào tường. Bức tường cũ nát cuối cùng cũng không chịu nổi, giao một tiếng sụp đổ, mà kẻ hủy diệt T-750 vẫn chưa hết đà, rơi vào ránh nước thải bên cạnh. Cái chân trái kim loại bị thương nặng vừa tiếp xúc với dòng nước, lập tức phát ra tiếng xèo xèo chói tai, hơi nước bốc lên nghi ngút kèm theo mùi khét, những tia điện màu xanh trắng điên cuồng xoay quanh rồi mới từ từ tắt lịm. Chương 21, Tàn Bạo nhìn lại đầu gối chân trái của Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750 lúc này, một mảng cháy đen kinh hoàng đã hiện ra, thậm chí có thể thấy vài sợi cáp điện như những con rắn chết cứng quấn vào nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, một vụ đoạn mạch diện rộng đã xảy ra khiến phần lớn chức năng ở đó tê liệt. Nói thẳng ra là, Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750 đã biến thành một kẻ què, tuy không què quá nặng nhưng cũng mất đi phần lớn tốc độ di chuyển. Kế hoạch tỉ mỉ từ trước của Phèn Sen Ni An cuối cùng đã gặt hái được thành công rực rỡ. Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750 này là kẻ đầu tiên được dịch chuyển tới sau khi nhiệm vụ khu vực được kích hoạt. Sức mạnh của nó đã bị tổn hại ít nhiều khi xuyên qua vòng xoáy thời không, nên vừa xuất hiện đã chỉ còn 70 thực lực đỉnh cao. Sau đó lại quần thảo với cảnh sát Los Angeles và lực lượng đặc nhiệm đèn tạ một thời gian dài, thực lực chắc chắn lại suy giảm thêm. Lớp giáp mạnh mẽ tích hợp bên trong nó lớp da nhân tạo người bảo vệ điểm đối điểm lại hoàn toàn vô dụng trước một Phèn Sen Ni An chuyên cận chiến. Tổng hợp tất cả những yếu tố trên, Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750 mới bị áp chế toàn diện, gần như không có sức phản kháng. Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750 ngẩng đầu, đôi mắt điện tử màu đỏ vô cảm nhìn chằm chằm Phèn Sen Ni An, chiếc túi du lịch vẫn bị nó siết chặt trong tay trái. Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã lên tới gần 4 mét, không còn ai có thể ngăn cản Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750 cầm súng trở lại. Và chút một cơn mưa đạn vào yếu huyệt của kẻ địch. Dù năng lực thiên phú của Phèn Sen Ni An có mạnh đến đâu cũng không thể chịu nổi một trận càn quét điên cuồng như vậy. Gần như ngay lập tức, Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750 rút hai khẩu súng cảnh sát ra khỏi túi, họng súng đen ngòm khóa chặt lấy thân thể Phèn Sen Ni An, đạn gần như tự động nhảy vào băng một cách đáng sợ. Nhưng tiếng súng như dự đoán đã không vang lên. Trong đường cống ngầm trống trải và tĩnh lặng, chỉ có tiếng cạch cạch đơn điệu, chói tai của cò súng vang vọng. Phèn Sen Ni An khoanh tay trước ngực, thân hình vạm vỡ đổ một cái bóng dài dưới ánh đèn mờ ảo, trên mặt nở một nụ cười chế nhạo. Mấy khẩu súng này đã ở trong tay ta suốt 37 phút 11 giây, ngươi nghĩ ta sẽ không dở trò gì để mặc ngươi dùng chúng đối phó với ta sao? Nói rồi, Phèn Sen Ni An chìa tay trái ra, linh kiện của mấy khẩu súng cảnh sát rơi lạch cạch xuống đất. Ánh mắt anh nhìn Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750 tựa như manh thu sắp bùa mồi, tràn ngập tham lam, điên cuồng và dĩ nhiên cả sự hung tợn đến cuồng loạn. Bây giờ ngươi chạy không thoát, đánh cũng không lại, ngươi chết chắc rồi. Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750 đáp lại bằng cách ném thẳng khẩu súng hỏng trong tay về phía anh. Phèn Sen Ni An liếm vệt máu chảy từ vết thương trên trán, gương mặt lộ vẻ tàn bạo. Anh gầm lên một tiếng như dã thú rồi lao cả người tới. Khẩu súng lục M500 bên hông vẫn lộ ra ở một vị trí rất dễ thấy. Tiếng binh, bút, ken vang lên không ngớt, trong đó có cả tiếng kim loại va chạm chói tai lẫn tiếng thịt da bị đấm thủng thủng. Hai bên quấn lấy nhau trong đường cống ngầm tối tăm hôi thối, như hai con thú cùng đường đang điên cuồng cắn xé, gào thét trong tuyệt vọng. Dù Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750 này thuộc loại hình chiến đấu tầm xa, nhưng nói cho cùng, nó vẫn là một kẻ hủy diệt, một cỗ máy giết người đến từ tương lai. Bộ xương hợp kim có bắn cứng rắn và nguồn năng lượng mạnh mẽ bên trong vẫn đảm bảo nó có thể gây ra một trận mưa máu gió tanh bất cứ lúc nào. Mắt Phèn Sen Ni An bầm tím, răng cũng rụng mất 5-6 cái, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Anh thở hổn hển như thể trong phổi có một cái ống bệ rách nát. Trong khi đó, những ngón tay thép của Tơ Mỹ Nạ Tỏ đã chộp thẳng về phía báng khẩu súng lục M500 bên hông Phèn Sen Ni An. Thứ vũ khí này không phải là hàng thép dịu như súng cảnh sát. Dù là một con voi gặp phải hung khí này cũng có khả năng bị bắn chết tại chỗ. Phèn Sen Ni An lúc này cũng đã thân tàn ma dại, nếu bị thứ này bắn trúng chính diện, e rằng lành ít dữ nhiều. Ngay cả trong tình thế này, Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750 vẫn bình tĩnh, lạnh lùng, không ngừng tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế trong nghịch cảnh. Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750 sở hữu trí tuệ nhân tạo cực cao. Trước đó nó đã bị Phèn Sen Ni An chơi một vố bằng cách phá hỏng súng cảnh sát trong túi du lịch, nên lần này nó đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Nó đã sớm dùng mắt điện tử quét qua khẩu M500, xác định rằng súng có thể bắn bình thường và đang trong tình trạng đầy đạn. Vì vậy, khi tính toán rằng mình chắc chắn có thể đoạt được khẩu súng, nó liền liều mạng lao tới. Nhưng Phèn Sen Ni An cũng đã chờ đợi cơ hội này từ lâu. Đôi tay anh nhanh như chớp vươn ra, đi chặt lấy cái đầu thép của Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750. Trông như một hành động nâng niu gương mặt đầy kỳ quái, và cơ bắp quần quận trên hai cánh tay anh đã căng cứng như sắt. Tư thế nâng mặt này trông như cái bướt ve của tình nhân, thậm chí còn mang vài phần dịu dàng, âu yếm. Nhưng Phèn Sen Ni An lại gầm lên một tiếng tàn nhẫn. Cơ bắp trên hai cánh tay căng cứng như thép, rồi vặn một cái thật mạnh. Cùng lúc đó, khẩu súng lục M500 đã nằm gọn trong bàn tay thép của Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750, họng súng đen ngòm đang từ từ nâng lên, nhắm thẳng vào tim Phèn Sen Ni An. Chỉ nghe một tiếng soạn, chói tai, cái đầu của Tơ Mỹ Nạ Tỏ T-750 đã bị Phèn Sen Ni An sống sờ sờ vặn ngược 270 độ. Từ khe hở ở cổ, những dòng điện xanh trắng chói mắt bắn ra tứ tung như pháo hoa. Phèn Sen Ni An cũng bị điện giật văng ra ngay tức khắc, toàn thân tê dại. Họng súng M500 cũng lóe lên tia lửa chói mắt. Mục tiêu chính là đầu của Phèn Sen Ni An. Trong tình huống bình thường, trừ khi hoàn toàn mất khả năng phản kháng, nếu không thì tờ mỹ nạ tỏ T750 tuyệt đối không thể bị người khác tấn công vào phần cổ yếu ớt như vậy. Nhưng Phèn Sèn Nhi An lại một lần nữa lợi dụng chính khẩu súng M500 của mình để giăng ra một cái bẫy kinh hoàng đến thế. Máu nhỏ giọt từ trên đầu Phèn Sèn Nhi An xuống, một giọt, hai giọt. Anh chống hai tay xuống đất, thở dốc từng hơi, toàn thân run rẩy, đầu bốc lên mùi khét lẹt. Viên đạn vừa rồi đã sượt qua xương gò má trái của anh, cày một vết sẹo thảm khốc trên mặt. Ranh thịt sâu hoắm này kéo từ gò má đến tận mang tai, để lộ cả xương mặt trắng nếu. Nếu bị bắn trúng chính diện, hậu quả không cần nói cũng biết. Tờ mỹ nạ tỏ T750 vẫn ngoan cường sống sót, nhưng hành động của nó đã rõ ràng mất đi quy luật, siêu mẹo như một gã say rượu, thậm chí không giữ nổi trọng tâm. Có thể thấy rõ, hai con mắt điện tử đỏ rực trong hốc mắt nó đang nhấp nháy dữ dội, như thể sắp tắt ngóm vì quá tải vào dây tiếp theo. Nó cố gắng hết sức để chĩa súng về phía Phèn Sèn Nhi An, nhưng những ngón tay hợp kim vốn ổn định vô cùng giờ lại run rẩy như ngọn nến sắp tàn. Đoằng! Lại một tiếng nổ vang lên, viên đạn M500 mang theo động năng kinh hoàng phá nát một đường ống nước gần đó, sức mạnh không giảm, đập mạnh vào bức tường bên dưới khiến bụi đất bay mù mịt, tạo ra một cái hố sâu hoắm. Nhưng viên đạn này đã không bay đến nơi mà kẻ cầm súng mong muốn. Đúng là sai một ly đi một dặm, họng súng của tờ mỹ nạ tỏ T750 chỉ lệch chưa đến 2 cm so với bình thường, nhưng khi viên đạn bay ra thì đã cách mục tiêu ít nhất 2 m. Trong làn khói xám đặc quánh, Phèn Sèn Nhi An với khuôn mặt đẫm máu trông càng giống một con dã thú. Một con dã thú bị thương và điên cuồng. Tiếng thở hổn hển của anh nghe rõ một, trong đôi mắt dường như cũng có một màu máu đặc quánh không tan. Anh lại lao thẳng về phía tờ mỹ nạ tỏ T750, tiếng kim loại va chạm chói tai liên tục vang lên, xen lẫn tiếng đòn đánh trầm đục. Nếu là một kẻ giao ước bình thường, tin rằng người đó đã chết không thể chết hơn, nhưng Phèn Sèn Nhi An lại như một con thú mình đầy thương tích nhưng vĩnh viễn không chịu ngã, trong tiếng thở khó khè, anh dùng hàm răng đẫm máu điên cuồng cắn xé con mồi. Đột nhiên, một tiếng dòng điện rít lên chói tai vang vọng trong không khí, những vòng cung điện màu xanh trắng bắn ra từ phía đan sen, lan rộng trong không trung đến hơn 10 m. Phèn Sèn Nhi An nén đau, tóm lấy cái đầu kim loại của tờ mì nạ tỏ T750, gầm lên một tiếng, toàn thân cứng, cơ bắp quần quật như sắt, sống sờ sờ giật phăng nó ra. Những sợi cáp điện bên dưới cái đầu bay lượn trông kinh hãi như mạch máu, tràn ngập một vẻ tàn khốc và thảm liệt. Sau đó, Phèn Sèn Nhi An giơ cao chiếc đầu lâu kim loại lên trời, ngửa mặt lên, dồn hết sức bình sinh gầm lên một tiếng điên cuồng và tàn bạo. Đúng vậy, cuối cùng anh đã xác nhận, anh thích cái cảm giác kích thích ngàn cân treo sợi tóc này, thích cuộc sống mạo hiểm và điên cuồng như thế này. Một cuộc đời như vậy mới đủ đầy và thỏa mãn, mới có thể triệt để trả đạp mọi quy tắc và bất công trên thế gian này dưới chân. Khi tờ mỹ nạ tỏ T750 chui vào cống ngầm, xung quanh không có một ai còn sống. Cảnh sát Los Angeles bị đánh cho sợ mất mật nên tiến hành tìm kiếm vô cùng cẩn trọng. Mãi 10 phút sau họ mới tìm ra dấu vết T750 trốn vào cống ngầm. Tiếp đó, họ mất hơn nửa tiếng đồng hồ để tìm kiếm trong hệ thống cống ngầm như mê cung, chính xác là 47 phút 19 giây sau mới tìm thấy chiến trường của hai người. Nhưng lúc này Phèn Sèn Nhi An đã đi xa, mất dạng tăm hơi. Phu Phèn Sèn Nhi An nằm trong bồn tắm, khoan khoái thở ra một hơi dài. Dòng nước ấm áp lướt qua cơ thể, từ từ ép hết mệt mỏi và dã rời ra khỏi xương tủy. Bụi bẩn, mồ hôi, vảy máu bám trên người cứ thế tan ra trong làn nước nóng 50 độ C, khiến nước trong bồn cũng nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt. Phèn Sèn Nhi An đứng dậy khỏi bồn tắm, dòng nước trượt dài trên thân hình với những đường cơ bắp rõ nét. Anh cứ thế đứng trước gương quan sát kỹ lưỡng. Dĩ nhiên anh không phải kẻ tự luyến, mà là đang kiểm tra vết thương trên người, những tổn thương từ hai trận tử chiến trong ngày hôm nay đã bắt đầu lành lại rõ rệt. Dựa theo tốc độ này, có lẽ chỉ cần ngủ một giấc là đến một vết sẹo cũng không còn. Sau khi cuốn vội chiếc khăn tắm, Phèn Sèn Nhi An ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Anh cởi trần, cầm một vật trên bàn trà lên một chiếc chìa khóa vốn không thuộc về thế giới này. Đây chính là chiếc chìa khóa mà tờ mì nạ tỏ T750 loại hình tấn công tầm xa đã đánh rơi. Chương 22, thu hoạch và dự tính. Có kinh nghiệm mở hòm từ chiếc chìa khóa trước, Phương Sâm Nham lúc này đã quen tay hay việc. Trong hòm vẫn là hai vật phẩm, con chim CPU chính, khiếm quyết, lại rơi ra lần nữa. Nhưng vật phẩm thứ hai lại là một thứ trông rất kỳ lạ, dường như hoàn toàn không ăn nhập gì với thế giới này. Đó là một vật hình trụ được cuộn lại, trông chỉ dài khoảng 20 cm. Ấn tượng đầu tiên nó mang lại là một tấm bản đồ nhỏ được cuộn tùy tiện đặt ở đó, bề mặt còn tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Phương Sâm Nham đưa tay ra, đầu ngón tay cảm nhận được một sự mềm mại và dày dặn, giống như đang vuốt ve tấm da cừu ngạ vàng thời trung cổ, vừa cổ xưa vừa thần bí, bên trên còn phủ một lớp bụi thời gian dày đặc. Ngay sau đó, dấu ấn ác ngộng truyền đến thông báo, bạn nhận được cuộn giấy tinh thông vũ khí hỏa dược hạng nhẹ. Cuộn giấy tinh thông vũ khí hỏa dược hạng nhẹ. Độ hiếm, xanh nhạt hiệu quả sử dụng, giúp bạn nắm giữ năng lực cơ bản nâng cao. Tinh thông vũ khí hỏa dược hạng nhẹ LV1 yêu cầu sử dụng, nhanh nhẹn không dưới 15 điểm, cảm chi không dưới 10 điểm, sức mạnh không dưới 8 điểm. Mô tả, năng lực dạng cuộn giấy thường được chia làm 3 loại, nắm giữ, tinh thông, chuyên tinh. Cuộn giấy loại chuyên tinh là hiếm nhất, nhưng hiệu quả nâng cao năng lực sau khi sử dụng cũng là tốt nhất. Mô tả kèm theo, tinh thông vũ khí hỏa dược hạng nhẹ LV1, giúp bạn nắm vững cách sử dụng các loại vũ khí hỏa dược như súng lục, súng tiểu liên hạng nhẹ, giúp độ chính xác khi bắn cố định, tỷ lệ trúng vòng 10 bia 50m, đạt 85, độ chính xác khi bắn di động đạt 45. Tốc độ nạp đạn tăng 10, nhanh nhẹn không dưới 15 điểm. Phương Sâm Nham trợn tròn mắt. Thật lòng mà nói, anh ta khá yêu thích khẩu M500, cũng rất ngưỡng mộ dáng vẻ anh dũng của anh hùng mặc áo gió đen cầm súng máy bắn trăm phát trăm trúng, nên khi đọc phần giới thiệu đầu của cuộn giấy, trong lòng cũng vô cùng hứng thú, nhưng vừa thấy yêu cầu nhanh nhẹn tối thiểu 15 điểm thì liền ngây người. Phải biết rằng, trong thế giới này, vì Phương Sâm Nham là tân thủ, sau khi tất cả thuộc tính được cường hóa 50 thì nhanh nhẹn mới được 9 điểm. Khoảng cách khổng lồ này làm sao mà lấp đầy được? Chết tiệt. Phương Sâm Nham bực bội chửi một tiếng, thiện tay ném cuộn giấy lên bàn. Ngay sau đó, anh ta còn phát hiện ra ở mặt sau cuộn giấy còn có một dòng thông báo, bạn phải tu luyện xạ kích cơ bản đến LV4 trở lên mới có thể phát huy hết năng lực của tinh thông vũ khí hỏa dược hạng nhẹ. Điều này không nghi ngờ gì càng khiến anh ta thêm chán nản. Cảm giác đầy mong đợi rồi bị dội một gáo nước lạnh này, Phương Sâm Nham đã lâu không trải qua. Vì cảm giác bực bội này, Phương Sâm Nham cau mày đi đi lại lại trong phòng, nhìn chằm chằm vào cuộn giấy với ánh mắt căm thù, chỉ hận không thể bổ lấy nó xé thành từng mảnh. Nhưng đi được vài bước, Phương Sâm Nham bỗng nhiên thông suốt, chẳng phải thứ mình muốn chính là cảm giác thất bại và trắc trở này sao? Một cuộc sống đầy thử thách và kích thích như vậy không phải là điều mà sâu thẳm trong lòng mình vẫn luôn khao khát ư? Anh ta lấy một chai rượu vang đỏ từ tủ rượu bên cạnh, tu một ngụm lớn rồi cất tiếng cười dài, lòng tức thì nhẹ nhõm, cười khẩy một tiếng rồi ném cảm giác đó ra sau đầu. Dù cơ thể đã rất mệt mỏi, nhưng Phương Sâm Nham vẫn không hề buồn ngủ. Quá trình giao đấu với hai kẻ hủy diệt ban ngày lần lượt tái hiện trong đầu, ngoài cảm giác tận tình sảng khoái, còn mang theo dư vị sợ hãi. Hai kẻ hủy diệt gặp trong trận chiến đầu tiên đều có điểm yếu rõ ràng, thực tế thì dù lớp da nhân tạo của chúng bị tổn thương, để lộ khung xương kim loại ra ngoài thì khi tiếp xúc với nước cũng sẽ không bị chập mạch. Chỗ bị chập mạch của hai kẻ hủy diệt hôm nay đều là do trước đó đã bị sức mạnh của khe nước không thời gian đánh xuyên qua, nên mới xảy ra sự cố cấp thấp như vậy. Nếu lần sau gặp phải một kẻ hủy diệt 100 nguyên vẹn thì phải làm sao? Phương Sâm Nham thật sự không có manh mối nào. Sau khi tổng kết lại được mất trong trận chiến, anh ta tiện tay bật chiếc TV bên cạnh, ngồi trên sofa xem, thuận tiện cứ gọi chút đồ ăn quê lên. Đột nhiên, một bản tin khẩn cấp thu hút sự chú ý của anh ta. Los Angeles gần đây liên tục xảy ra các vụ án nghiêm trọng, tình hình an ninh trật tự xấu đi. Theo các chuyên gia tội phạm, điều này có thể liên quan đến sự lộng hành của các băng đảng buôn ma túy Colombia và Mafia. Vào lúc 9 giờ 13 phút tối, hai tên tội phạm đã đột nhập vào một căn hộ ở khu 14 của Los Angeles, âm mưu thực hiện hành vi phạm tội đối với cư dân mái đi rồng, nhưng đã bị cảnh vệ địa phương bắn hạ tại chỗ. Mái đi rồng. Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen. Lúc này, cuốn danh bạ điện thoại dày cộp đã phát huy tác dụng, sau một hồi tra cứu không mấy phức tạp, sắc mặt Phương Sâm Nham lập tức trở nên âm trầm, bởi vì phía sau cái tên mãi đi rộng là dòng chữ, kỹ sư cao cấp của công ty máy tính xì bỡ điện gã này chính là nhà thiết kế chính của hệ thống sở cải nẹt sau này. Rõ ràng, hai gã bị bắn chết kia phần lớn cũng là những kẻ giao ước tiến vào thế giới này. Hai gã này hẳn cũng đã nghiên cứu cốt truyện của bộ phim, nhạy bén nhận ra nhân vật quan trọng mãi đi rộng chưa được chú ý này ẩn chứa bí mật và lợi ích to lớn. Đáng tiếc, ngay cả cảnh sát Los Angeles trong lúc nguy cấp cũng có thể điều động lực lượng đặc nhiệm đen tạ của quân đội ra để duy trì trật tự, thì một nơi có quan hệ mật thiết với quân đội như công ty máy tính xì bỡ điện cũng chắc chắn có các đặc vụ tinh nhuệ bảo vệ đây thực ra là một điều hoàn toàn hợp lý. Nhìn hai thi thể được phủ khăn trắng đang được khiêng lên xe trên màn hình TV, Phương Sâm Nham nheo mắt lại. Anh ta tuyệt đối không phải kẻ ngốc, đạo lý rủi ro càng lớn lợi nhuận càng cao lại càng khắc sâu trong lòng. Giết chết hoặc thậm chí khống chế được một nhân vật có vai trò then chốt chắc chắn sẽ thu được lợi ích cực lớn. Nói cách khác, tầm nhìn của hai gã đi tập kích kia cũng không tầm thường, chỉ là họ đã làm một việc vượt quá khả năng của mình và phải trả cái giá đắt nhất. Hạn chót trở về là khoảng 4 giờ chiều mai, vậy trong khoảng thời gian này nên làm gì đây? Phương Sâm Nham dựa vào sofa, lười biếng suy nghĩ. Thế giới này dường như nơi đâu cũng có cơ hội, nhưng đằng sau cơ hội lại là những hiểm nguy to lớn đang nhen nhanh muốn bước. Giống như sự kiện kẻ hủy diệt truy sát đột ngột xảy ra hôm nay, Phương Sâm Nham rõ ràng chỉ mang ý định đi do thám trước, kết quả lại dẫn dụ ra hai tên sát thủ đáng sợ đến từ tương lai, kẻ hủy diệt T-750. Dù Phương Sâm Nham đã chuẩn bị trước, cũng phải trải qua một trận chiến sinh tử mới giành được thắng lợi. Tất nhiên, cần phải chú ý rằng, Phương Sâm Nham đã lựa chọn chủ động tham gia chiến đấu nên mới gặp phải rủi ro lớn như vậy. Các nhiệm vụ được đưa ra lúc này đều có tính linh hoạt cao, để lại cho người tham gia quyền lựa chọn rất rộng rãi. Ví dụ như hai kẻ hủy diệt gặp phải ban ngày, nếu kẻ giao ước cảm thấy thực lực không đủ, hoàn toàn có thể không đối đầu trực diện, mà dùng cách né tránh, bỏ chạy để kéo dài thời gian, đợi đến khi cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm đèn tạ đến kiểm chế chúng rồi mới tấn công nút không thời gian. Tự nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn. Gã dâu quay nón hẳn đã làm như vậy, dĩ nhiên cách làm bảo thủ này cũng không thể thu được lợi ích phụ thêm nào. Nếu suy đoán của mình là đúng, thì gần công ty máy tính xí bỡ điển yếu tố quan trọng nhất cho sự ra đời của sở cái nẹt rất có thể cũng tồn tại nhiệm vụ khu vực, điều kiện kích hoạt cũng tương tự như việc kẻ giao ước mang vũ khí uy lực lớn tiến vào khu vực công ty. Chức năng phòng vệ tự động của sở cái nẹt sẽ được kích hoạt thành công. Nhưng mà từ kết cục của hai gã xui xẻo trên TV vừa rồi, nếu chiến đấu ở gần đó, rất có thể sẽ phải đối mặt với sự tấn công kép từ đặc vụ FBI và kẻ hủy diệt. Thôi bỏ đi. Phương Sâm Nham nâng ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm, khẽ lắc đầu. Anh ta rất rõ thực lực của mình, nếu đối đầu trực diện với kẻ hủy diệt T-750, phần thắng của anh ta cũng chỉ là 5 ăn 5 thua. Nếu có thêm các thế lực khác xem vào, chắc chắn là cựu tử nhất sinh. Hơn nữa, đối với hệ thống sở cái nẹt đã có trí tuệ, hai kẻ hủy diệt T-750 được cử đi trước đó lần lượt bị giết, chẳng lẽ nó còn ngốc đến mức cử thêm hai tên nữa đến nộp mạng. Nói cách khác, nếu Phương Sâm Nham lại kích hoạt loại nhiệm vụ khu vực này, thứ anh ta phải đối mặt rất có thể là hai kẻ hủy diệt T-750, thậm chí là phiên bản nâng cấp của nó, T-800. Dũng cảm là một đức tính tốt, nhưng lô mãng lại là một sự ngu xuẩn. Thảm cảnh đẫm máu của mấy gã kia vẫn còn sờ sờ trước mắt, Phương Sâm Nham không hề có ý định đi theo vết xe đổ của họ. Vì vậy, anh ta vẫn chọn phương án an toàn nhất, công ty máy tính xì bỡ điện không thể đến nhưng quán bít tết bụt tợt thì vẫn đáng để đi một chuyến. Chương 23, tống tiền ngày hôm sau, Phương Sâm Nham dậy từ sớm, sau khi thưởng thức một bữa sáng thịnh soạn, anh bắt taxi đến đại lộ số 11, nơi đặt trụ sở của công ty máy tính Siberdin. May mắn là trụ sở của công ty này được xây dựng vô cùng hoành tráng, nổi bật như hạt giữa bầy gà ngay cả trong rừng nhà cao tầng ở Los Angeles. Gần như chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy logo khổng lồ của công ty từ xa, vì vậy Phương Sâm Nham không thể nào đi lạc được. Tuy nhiên, từ lúc xuống xe, trong lòng Phương Sâm Nham đã dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, giống như đang đứng trên đỉnh một tòa nhà chọc trời không có lan can mà nhìn xuống, tim đập thình thịch. Càng đến gần nơi đó, cảm giác nguy hiểm càng trở nên đậm đặc. May thay, đích đến của Phương Sâm Nham không phải là công ty khổng lồ và nguy hiểm này, mà là quán bít tết bụt tở cách đó vài trăm mét. Môi trường của quán bít tết này nhìn chung không được tốt lắm, khắp nơi đều toát lên vẻ cũ kỹ và dầu mỡ, lớp đệm da trên ghế đã nứt nẻ. Nhưng có lẽ vì hương vị khá ngon nên quán vẫn đông nghịt khách. Phương Sâm Nham phải đợi đến nửa tiếng mới có chỗ ngồi. Dù Phương Sâm Nham chỉ gọi một ly cà phê, nhưng trước khoản tiền hoa hậu hĩnh, người phục vụ có thể nói là biết gì nói nấy. Vì vậy, 30 giây sau, Phương Sâm Nham đã biết người đàn ông trung niên hói đầu, mũi bã rượu ngồi ở hàng thứ ba bên cạnh chính là mục tiêu của chuyến đi này, kỹ sư Vincent. Anh cũng biết ông ta còn một lúc nữa mới ăn sáng xong và rời đi. Rõ ràng khẩu vị của kỹ sư Vincent rất tốt, trên bàn của ông ta đã có vài chiếc đĩa rông chồng lên nhau. Khi Phương Sâm Nham nhìn sang, ông ta đang xử lý một chiếc bánh sandwich kẹp thịt xương khói, tiện thể nuốt một ngụm cháo yến mạch sữa nóng hổi, rồi hài lòng vô ngực và xin lấy nửa khúc xúc xích Nga. Phương Sâm Nham vẫy tay gọi thanh toán luôn hóa đơn của kỹ sư Vincent, nhưng hành động của anh không nhận được sự thân thiện của ông ta. Vincent dùng một chiếc khăn tay không rõ màu gốc lau miệng, nhìn sang với ánh mắt cảnh giác và nói một cách khá bất lịch sự: "Tôi sẽ không vì hóa đơn đó mà nể mặt cậu đâu, chàng trai trẻ. Không ai có thể khiến tôi nương tay trong lúc phỏng vấn." Vị kỹ sư này quả nhiên có tính cách cực kỳ tệ như trong đánh giá nhiệm vụ. Nhưng Phương Sâm Nham không hề nản lòng, anh nhìn thẳng vào mắt Vincent và nói rất nghiêm túc: "Ồ, tôi không có hứng thú vào làm việc tại công ty máy tính Siberdin nhân tiện, điều này không hề có ý xem thường quý công ty 5 phút, thưa ngài Vincent, tôi chỉ cần 5 phút của ngài. Nếu sau đó ngài vẫn muốn rời đi, tôi sẽ chủ động mở cửa xe cho ngài." Vừa nói, Phương Sâm Nham vừa chú ý đến ngón trỏ hơi vàng của Vincent, liền lấy từ trong túi ra một điếu xì gà hạ vạ nạ của tay, cắt xong rồi đưa qua. Rõ ràng, điếu xì gà trị giá 100 đô la này đã thành công làm dịu đi sự thiếu kiên nhẫn và ngạo mạn của kỹ sư Vincent. Ông ta hừ lạnh một tiếng từ lỗ mũi, châm điếu xì gà có màu sẫm, to và đầy uy lực, rít nhẹ một hơi, để làn khói thởm trong miệng một lúc, đến cổ họng thì nhẹ nhàng thở ra, rồi khẽ nhắm mắt lại, nói đi. Phương Sâm Nham dừng lại một chút, tạo cảm giác như đang rất nghiêm túc lựa chọn từ ngữ, rồi mới nói: "Tôi là một cư dân sống gần khu vực số 7, chính là nơi hôm qua có tin đồn xảy ra vụ tấn công khủng bố quy mô lớn." Vincent gật đầu, ra hiệu mình biết chuyện này, rồi lạnh lùng nói: "Còn 4 phút. Gần nhà tôi đã xảy ra một vụ nổ dữ dội, lúc đó tôi đang ngủ trưa ở nhà, kính cửa sổ đều vỡ tan." Một lúc sau, cảnh sát bao vây dưới lầu. Sau khi cảnh sát dỡ bỏ phong tỏa, tôi đã tìm thấy thứ này khi dọn dẹp phòng. Nói xong, Phương Sâm Nham xuề lòng bàn tay ra, bên trong là một vật trông có vẻ bình thường, nhưng trên đó lại lấp lánh ánh sáng dòng điện màu xanh nhạt kỳ lạ, chính là vật phẩm nhiệm vụ, chip CPU chính, khiếm quyết. Vincent vốn đang nhắm mắt vì phèo khói thuốc, vẻ qua loa ngạo mạn nhận rõ, nhưng khi nhìn thấy thứ trong tay Phương Sâm Nham, ông ta đầu tiên chỉ liếc qua vài cái, sau đó sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, cuối cùng còn ngồi thẳng người dậy và cầm lấy con chip từ tay Phương Sâm Nham. Kỹ sư Vincent này đúng là có năng lực, từng là một trong những người phụ trách dự án chính của công ty, nhưng vì ông ta thường ngày không chú ý bề ngoài, tính cách lại khá nóng nảy và kỳ quặc nên đã đắc tội không ít người, những năm gần đây đã dần bị cấp trên cho ra rìa. Dù vậy, hôm qua Vincent vẫn nghe được tin tức rằng FBI đã tìm thấy một số vật phẩm vượt xa trình độ công nghệ hiện tại và đã giao cho trụ sở công ty. Vốn dĩ hệ thống được phát triển dựa trên con chip và cơ thể còn sót lại của T-800. Trụ sở đã họp suốt đêm, giao toàn bộ những thứ này cho bộ phận nghiên cứu và phát triển do Mãi Đi Rồng chủ trì, rõ ràng là gạt Vincent ra ngoài tâm trạng của ông ta có thể tưởng tượng được, điều này cũng gián tiếp trở thành lý do chính khiến Phương Sâm Nham vừa đến đã không được đối xử tốt. Sau khi Vincent cầm lấy con chip, ông ta càng xem càng nhập tâm, trong mắt ánh lên vẻ cuồng nhiệt, miệng lẩm bẩm: "Phương thức dẫn truyền tuyến tính thế này sao có thể có cấu trúc dựa trên carbon? Số điểm điện tử được bố trí trên đó e rằng phải vượt quá 1 tỷ. Chết tiệt, mắt mình đang thấy cái gì thế này? Điểm cơ sở chức năng không dây, sao có thể chứ? Dạ phụ, mau đi khởi động mô đun xung điện, dạ phụ." Ra lúc này, Phương Sâm Nham cũng nhận được thông báo từ dấu ở nắp ngộng: "Bạn đã thành công để Vincent tiếp xúc với chip CPU chính, khiếm quyết, nhiệm vụ phụ, tiếp xúc, hoàn thành, bạn có thể lựa chọn để nhận thưởng, à, tặng con chip cho Vincent, nhận được một lượng điểm hảo cảm nhất định, 10-25, và một ít thù lao. Mức độ biến động của điểm hảo cảm có liên quan trực tiếp đến chỉ số của người giao ước. B. Bán con chip cho Vincent, khiến điểm hảo cảm của ông ta đối với bạn giảm 30-50 điểm, và nhận được thù lao trung bình. Mức độ biến động của điểm hảo cảm có liên quan trực tiếp đến chỉ số của người giao ước." Vincent đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng tỉnh lại, vì Phương Sâm Nham đã dứt khoát lấy lại con chip từ lòng bàn tay ông ta, và nở một nụ cười chân thành đến đáng ghét: "Bây giờ, chắc ngài Vincent đã có thời gian để cùng tôi thảo luận về vấn đề giá cả rồi chứ?" Vincent nhất thời chưa phản ứng kịp, ngạc nhiên hỏi: "Hả? Giá gì?" Phương Sâm Nham mỉm cười nói: "Giá để chuyển nhượng con chip này cho ngài." Sắc mặt Vincent lập tức trở nên khó coi, ông ta hạ giọng, nhìn chằm chằm Phương Sâm Nham: "Cậu muốn bao nhiêu tiền? 1000 đô la, 2000 đô la, 10000 đô la, khốn kiếp. Cậu đừng quá đáng, tôi chỉ cần hét lên một tiếng, những cảnh sát đáng yêu sẽ xông vào bắt gã tham lam nhà cậu đi. Nhưng cảnh sát cũng sẽ không giao con chip cho ông đâu." Phương Sâm nham mặt cười nhưng ánh mắt sắc như kim. Dù anh không biết tình cảnh hiện tại của Vincent, nhưng đã nói chúng ngay điểm mấu chốt. Còn nữa, thưa ngài Vincent, xin lưu ý, bây giờ tôi đã xác nhận được tính thật giả và giá trị của thứ này từ ngài, nên hiện tại ngài không còn là khách hàng tiềm năng duy nhất của tôi nữa. Nếu mức giá ngài đưa ra không làm tôi hài lòng, tôi nghĩ có lẽ các kỹ sư khác của công ty Sĩ Bợ Đỉnh sẽ đưa ra một mức giá hào phóng hơn. Mặt Vincent tức đến xanh mét, ông ta đứng dậy đi đi lại lại như một con thú hoang tuyệt vọng bị nhốt trong lồng, miệng lẩm bẩm một câu gì đó không cam lòng, có lẽ là tiếng lóng bên nhà, rồi lôi hết tiền mặt trong ví ra, kèm theo một chiếc đồng hồ quả quýt vỏ vàng trông rất cũ, trên vỏ có khắc số 1944. Tên ác quỷ tham lam nhà cậu. Cầm lấy, chết tiệt, chiếc đồng hồ này là một trong những di vật cha tôi để lại, rồi cậu có thể giao con chịp thần kỳ đó ra và biến khỏi mắt tôi càng nhanh càng tốt, cút càng xa càng tốt. Tốt nhất là để tôi không bao giờ phải nhìn thấy bộ mặt tham lam của cậu nữa. Phương Sâm Nham cũng ngay lập tức nhận được thông tin về hai vật phẩm này, đô la, 397 tiền tệ lưu thông, vật phẩm quý giá, có thể mang ra khỏi thế giới này, cũng có thể bán cho không gian để đổi lấy 133 điểm thông dụng. Đồng hồ quả quýt vỏ vàng Thụy Sĩ, 1944, loại trang bị, trang sức nơi sản xuất, nhà máy đồng hồ bờ, liên bang Thụy Sĩ độ hiếm trang bị, trắng hiệu quả trang bị, thể lực một yêu cầu trang bị, không chất liệu, sắt, nhôm trọng lượng, 182 gram. Điểm chiến đấu của trang bị này, bốn mô tả, tâm nguyện cả đời của tôi là đến sạt lạ kẻ City, trở thành một tín đồ mặc môn sùng đạo. Tiếc là nguyện vọng này xem ra phải để con trai tôi hoàn thành rồi. Lưu ý, đô la mà Phương Sâm Nham tiêu dùng trong thế giới này cũng giống như tiền tệ thông thường, sẽ không có mô tả đặc biệt từ dấu ấn ác mộng, tương tự, đồng hồ quả quýt thông thường cũng vậy, và đều không thể mang ra khỏi thế giới này. Nhìn hai thứ này, Phương Sâm Nham không đội đưa tay lấy, mà nắm chặt con chim, khoe miệng nở nụ cười bí ẩn, khẽ lắc đầu. Ánh mắt Vincent lộ ra vẻ hung ác, ông ta dùng giọng điệu đe dọa, chàng trai trẻ, những kẻ quá tham lam sẽ bị xạ tàn tìm đến tận cửa đấy. Phương Sâm Nham thở dài, trong khoảnh khắc này, anh cảm nhận sâu sắc niềm vui của một gian thương khi trên bàn đàm phán, từng chút một ép ra lợi ích cuối cùng của người khác. Ngài Vincent thân mến, xin ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn hỏi ngài thêm một câu nữa thôi. Vincent nhìn chằm chằm vào bàn tay trái của Phương Sâm Nham đang nắm con chim, cái mũi bã rượu và cái đầu hói đều bóng lên vì dầu. Ông ta gầm lên bằng một giọng cố gắng kìm nén, cậu còn muốn gì nữa? Phương Sâm Nham đột nhiên xuề bàn tay đang nắm chặt ra, trong lòng bàn tay anh đột nhiên xuất hiện hai con chim giống hệt nhau. Điều này khiến đôi mắt của Vincent đột ngột trợn trừng như mắt cá chết, rồi lờ đẫn. Có thể tưởng tượng được trái tim Vincent lúc này đang đập dữ dội, bơm máu mạnh lên các mạch máu não. Tôi chỉ muốn hỏi, nếu bán cả hai con chim cho ngài, thì sẽ được giá bao nhiêu? Hắc, lại có hai con. Giọng của Vincent có một sự phấn khích bị cố ý kìm nén. Đối với ngành nghiên cứu khoa học, số lượng mẫu vật hiếm hoi này chắc chắn quyết định trực tiếp đến tiến độ nghiên cứu. Nếu Vincent chỉ có một con chim, thì nhiều phương pháp nghiên cứu có thể gây phá hủy sẽ không thể áp dụng. Nhưng nếu có thêm một con chim dự phòng để tham khảo, tốc độ nghiên cứu ít nhất sẽ tăng lên gấp bội. Cậu cứ ra giá thẳng đi. Lúc này Vincent đột nhiên bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế. Gã đã cảm thấy có gì đó không ổn. Gã chết tiệt trước mặt này hành động rất chặt chẽ, có thể nói là đã hoàn toàn đùa giỡn gã trong lòng bàn tay, rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi đến. Và khi anh ta mang hai thứ mà gã nhất định phải có này đến, trong lòng chắc chắn đã có một mức giá định sẵn. Nếu không đạt được mức giá đó, thì nói gì cũng là vô ích. Phương Sâm Nham nhìn xung quanh môi trường ồn ào, thản nhiên nói, có nơi nào yên tĩnh để nói chuyện không? Vincent rõ ràng cũng nhận ra điều này, lúc này tâm tư không muốn tiết lộ bí mật của gã tuyệt đối không kém Phương Sâm Nham, liền xa sầm mặt đứng dậy, trong xe của tôi không gian không nhỏ, qua đó nói chuyện. Xe của Vincent là một chiếc dịp biệt dã, vẻ ngoài của chiếc xe này cũng giống như chủ nhân của nó, trông loang lổ và thô kệch, và dĩ nhiên cũng không được chăm chút. Sau khi hai người ngồi vào và kéo cửa sổ lên, Phương Sâm Nham cũng không út mở nữa, trực tiếp lấy ra trang bị của mình, bộ xương ngoài hợp kim có bắn, phần tay trái, khiếm khuyết. Nếu ông giúp tôi sửa chữa hoàn chỉnh thứ này, dĩ nhiên là cộng thêm số đô la và chiếc đồng hồ quả quýt ông vừa đưa ra, thì hai con chip này sẽ là của ông. Vincent nhận lấy bộ xương ngoài hợp kim có bắn, xem đi xem lại, động tác nghiên cứu trông rất chuyên nghiệp, đầu tiên dùng ngón tay gõ nhẹ, đặt bên tai lắng nghe, cuối cùng còn dùng răng cắn thử, nhưng lời nói cuối cùng lại khiến lòng Phương Sâm Nham lạnh đi, không thể sửa được. Vincent tiếp tục lạnh lùng nói, ý tưởng thiết kế của thứ này quả thực tệ hại như một cái bánh sandwich vô hiệu, gần như sao chép hoàn toàn cấu trúc cơ thể người. Chỉ có chương trình vi điều khiển là có điểm đáng chú ý, nếu cậu chỉ yêu cầu sửa chữa hoàn chỉnh nó, câu trả lời của tôi vẫn là không thể, vì chất liệu của thứ này rất kỳ lạ, vừa có độ cứng của thép, độ đàn hồi cũng rất đáng kể, theo tôi đoán phần lớn là hợp kim có băng mà bên dọc kỳ phéo lở vẫn đang nghiên cứu, tôi còn không tìm được vật liệu sửa chữa, làm sao có thể sửa được. Phương Sâm Nham lại nắm bắt được một kẽ hở trong lời nói của ông ta, liền nói ngay, ý của ông là, ông không thể sửa thứ này, chỉ vì thiếu vật liệu. Vincent hừ lạnh một tiếng, đúng vậy. Phương Sâm Nham nói ngay, vậy thì dùng vật liệu tốt nhất ông có thể tìm được để sửa, cố gắng sửa hoàn chỉnh nhất có thể là được, ông đi làm việc này ngay bây giờ, sửa xong chúng ta sẽ giao dịch. Vincent suy nghĩ một lúc rồi nói, muốn sửa thứ này phải đến phòng kỹ thuật, hơn nữa tôi còn phải liên lạc trước với khu luyện kim, có được phê duyệt hay không vẫn là một tần số. Quan trọng nhất, thứ này có lẽ cùng nguồn gốc với con chim, tôi không hứng thú với nó tuyệt đối không có nghĩa là người của phòng luyện kim không hứng thú, nên khi sửa nó không thể có người khác ở đó. Dù mọi thủ tục đều bình thường cũng phải mất 3 tiếng. Lúc đó cũng vừa là giờ ăn trưa của công ty, tôi cũng tiện ra ngoài. Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm Vincent, nhận thấy những gì ông ta nói có lẽ không phải là giả, liền gật đầu. Dù sao hai con chim mà Vincent cần vẫn nằm trong tay mình, cũng không sợ ông ta không dốc hết sức, mà 3 tiếng mình vẫn đợi được. Nhìn Vincent lái xe vội vã đến công ty máy tính Cyberdin, Phương Sâm Nham quay lại quán mít tết, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi một ly cà phê. Người phục vụ đã nhận được tiền đoa hậu hĩnh trước đó rất ân cần mang đến tờ Los Angeles Times của ngày hôm đó. Về ngoài Phương Sâm Nham đang đọc báo, nhưng tâm trí đã bay đến tòa nhà hoành tráng không xa, một mặt không khỏi lo lắng hành động sửa chữa của Vincent có xảy ra biến cố hay không, mặt khác lại vô cùng thèm muốn các loại công nghệ và vũ khí bên trong đó. Một công ty có thể phát triển ra siêu máy tính như sợ cài nẹt thì thực lực sao có thể tầm thường. Thời gian trôi nhanh, Phương Sâm Nham nhìn đồng hồ treo tường, đã qua một nửa thời gian hẹn 3 tiếng. Anh khẽ gật đầu, không nhịn được đoán thuộc tính của bộ xương ngoài hợp kim có băng sau khi được sửa chữa. Lúc này cà phê trước mặt anh đã được châm thêm 4 lần, nhưng khách trong quán bít tết không giảm mà còn tăng, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Trước khi vào thế giới ác mộng, điều Phương Sâm Nham thích làm nhất là ở một mình, nghe một bản blues đạn đủ bệ hoặc bản độc tấu saxophone về nhà. Nhưng bây giờ Phương Sâm Nham phát hiện mình lại rất thích môi trường ồn ào, hỗn loạn, thậm chí còn có chút bẩn thỉu dầu mỡ này, vì khi ở trong đó, giống như một viên sỏi ẩn mình giữa bãi sông, hòa vào đó và khó bị phát hiện, mang lại một cảm giác an toàn hiếm có. Cuối cùng, bóng dáng cao lớn của Vincent xuất hiện ở cửa quán bít tết, dưới cánh tay trái kẹp một chiếc cặp da màu đen. Ông ta đi đến ngồi xuống đối diện, đặt chiếc cặp lên bàn, rồi lấy ra đô la và chiếc đồng hồ quả quýt vỏ vàng, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt khao khát và lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Sâm Nham. Lúc này Phương Sâm Nham cũng không có ý định ở lại lâu, dứt khoát giao chìa ra, hoàn thành giao dịch. Sau khi đeo chiếc đồng hồ quả quýt qua dấu ấn nắp ngộng, Phương Sâm Nham quả nhiên phát hiện thể lực của mình tăng lên 1 điểm, giới hạn sinh mệnh cũng trở thành 190 điểm. Và khi anh mở chiếc cặp ra, lại phát hiện bộ xương ngoài hợp kim có bắn được đựng trong một chiếc hộp trong suốt, khẽ lắc có thể thấy bên trong có chất lỏng sền sệt trong suốt, ngâm thứ vũ khí đến từ tương lai này. Anh đang định hỏi, Vincent đã nói với vẻ nghiêm túc và ngạo mạn đặc trưng của người Đức, khi sửa thứ này, tôi phát hiện cấu trúc bên trong của nó cũng có tổn thương nhỏ, nên đã gia công thêm. Vì vậy bây giờ phải ngâm nó trong dung dịch làm lạnh đặc chế, nếu cậu đợi 1 tiếng nữa mới lấy ra, sẽ nhận được hiệu quả sửa chữa hoàn mỹ. Dĩ nhiên cậu cũng có thể lấy nó ra sớm hơn, nhưng cái giá phải trả là những tổn thương nhỏ bên trong không thể bù đắp, hiệu quả sửa chữa cũng chỉ có thể coi là tốt. Phương Sâm Nham nghe xong trong lòng càng vui mừng. Chờ đợi 1 tiếng để có được hiệu quả sửa chữa hoàn mỹ, nghe thế nào cũng không thiệt, dù hiện tại chưa biết việc sửa chữa này sẽ hoàn mỹ ra sao, nhưng dù sao cũng là một bất ngờ. Nhìn bóng lưng hơi quẳng và cao lớn của Vincent đẩy cửa bước ra, khóe miệng Phương Sâm Nham khẽ nhếch lên, ngồi lại vào chỗ. Sau đó, một người đàn ông mặc vest xám ở bàn bên cạnh đi tới, ông ta có một cái mũi to và đỏ ửng, mặt không biểu cảm rút ra một tấm thẻ từ trong áo vest, nói với một vẻ lịch sự lạnh lùng cố ý, "Thưa ngài, rất tiếc phải thông báo với ngài rằng, giờ ăn trưa đã kết thúc. Chúng tôi có đủ lý do để nghi ngờ hành vi của ngài đã làm tổn hại đến lợi ích của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vĩ đại, xin ngài hợp tác với chúng tôi để điều tra." Cùng lúc đó, vài đặc vụ FBI trông như người bình thường ở các bàn xung quanh đứng dậy, họ đồng loạt vén áo khoác lên, năm họng súng đen ngòm gắn ống giảm thanh nhắm thẳng vào những yếu huyệt của Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Hóa ra trên đời này quả nhiên không có bữa trưa nào miễn phí. Ngay khi bị súng chĩa vào, anh lập tức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng trở về không gian đắc ngộng, nhưng lại nhận được cảnh báo màu đỏ, bạn đang mang theo vật phẩm nhiệm vụ liên quan, không thể hoàn thành nhiệm vụ để trở về. Điều này có nghĩa là, nếu Phương Sâm Nham muốn có được bộ xương ngoài hợp kim cổ bắn sau khi sửa chữa hoàn mỹ, thì phải chịu đựng sự truy đuổi của FBI trong suốt 1 tiếng đồng hồ. Hệ thống cảnh sát của Mỹ được chia thành 2 hệ thống, một là cơ quan cảnh sát của chính phủ liên bang, trung ương, cục điều tra liên bang, tức FBI, có văn phòng trên toàn quốc, trụ sở tại New York, thuộc Bộ Tư pháp, quản lý theo một hệ thống thống nhất. Hệ thống còn lại là cơ quan cảnh sát địa phương, như cảnh sát Los Angeles, cảnh sát New York, họ lần lượt thuộc quyền quản lý của chính quyền thành phố Los Angeles, chính quyền thành phố New York, không trực thuộc trung ương. Không còn nghi ngờ gì nữa, FBI trực thuộc Bộ Tư pháp Trung ương, dù là về trang bị hay tố chất, đều mạnh hơn và ưu tú hơn cảnh sát địa phương. Dĩ nhiên, Phương Sâm Nham cũng chú ý đến một điểm mấu chốt khác, đó là dù trong hoàn cảnh như vậy, không gian ác mộng vẫn để lại một con đường sống, đó là ngay lập tức mở hộp lấy bộ xương ngoài hợp kim cỏ bắn ra, nhiệm vụ tự nhiên sẽ bị hủy và không cần phải đợi 1 tiếng, từ đó thành công hoàn thành nhiệm vụ chính và thoát thân sau 5 phút. Tất cả mọi thứ đều nằm ở sự lựa chọn của Phương Sâm Nham. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham lại liên tưởng đến một chuyện, khả năng cảm nhận của mình lại không hề cảnh báo trước. Điều này chắc chắn có nghĩa là trong số kẻ địch có người sở hữu khả năng cảm nhận không thua kém mình. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Phương Sâm Nham từ tình thế đắc ý hoàn toàn rơi vào cảnh thú dữ mắc bẫy, sự tàn khốc của thế giới ác mộng có thể thấy rõ. Hai tay ôm đầu, quay mặt vào tường từ từ ngồi xuống. Giọng của đặc vụ FBI đối diện đã trở nên nghiêm khắc, như để tăng thêm sức thuyết phục, gã này sau khi cất thẻ đi cũng rút ra một khẩu súng nhắm vào anh. Phương Sâm Nham lại từ từ giơ tay lên, ra hiệu mình không cầm vũ khí, để những đặc vụ FBI này yên tâm, rồi đôi lông mày rậm đen như dao mới nhướng lên, rất bình tĩnh nói: "Tôi cho rằng mình sẽ bị đối xử không công bằng, tôi muốn cứ gọi điện cho luật sư." Nghe anh nói câu này, vài đặc vụ bên cạnh đồng thời lộ ra vẻ mặt chế giễu. Lúc này là năm 1984, dù là nước Mỹ được mệnh danh là dân chủ tự do, FBI cũng một tay che trời. Năm 1974, Tổng thống Mỹ Nixon từ chức vì vụ bê bối nghe lén Watergate, trong đó cũng có liên quan đến việc vài quan chức cấp cao của FBI trở mặt. Ngay cả Tổng thống cũng bị lật đổ, thế lực của FBI từ đó tăng vọt, đến nay chính là thời kỳ quyền thế nhất, mà Phương Sâm Nham lại dám đòi tìm luật sư trước mặt họ. Bảo vệ nhân quyền của mình. Gã mũi bá rượu đang đối phó với Phương Sâm Nham khỏe miệng giật giật, buốt một tiếng dùng nòng súng đập vào mặt Phương Sâm Nham, cười mà như không cười nói, nhóc con, tao không ưa mày đâu. Nếu còn làm nhằng, tao sẽ nhốt mày chung với Sam, có lẽ gã gây đó sẽ rất hứng thú với cái mông của mày đấy. Bây giờ ngồi xuống, ngay lập tức. Trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia sáng lạnh, nhưng trên mặt lại tỏ ra bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, từ từ ngồi xuống, nhưng toàn thân anh dường như run rẩy vì sợ hãi, khiến những đặc vụ FBI bên cạnh đều lộ ra vẻ cười khẩy. Và tay trái của Phương Sâm Nham đột nhiên buông lỏng, chiếc cặp da màu đen đựng bộ xương ngoài hợp kim thép liền rơi thẳng xuống đất. Dù những đặc vụ FBI này khí thế ngút trời, nhưng cũng biết vật chứng trong tay Phương Sâm Nham rất quan trọng, không thể hư hại, một khi có sai sót gì, e rằng trong vài năm tới đừng hòng thăng chức tăng lương. Ánh mắt không khỏi đổ dồn vào đó. Đôi lông mày rậm đen của Phương Sâm Nham nhíu lại như hai lưỡi dao giao nhau. Đúng lúc này, anh vẫn giữ tư thế giơ tay, túi đầu một cái, dùng trán cứng rắn đâm thẳng vào ngực gã mũi bã rượu trước mặt. Cú húc này của Phương Sâm Nham vô cùng đột ngột, rất giống với tuyệt kỹ thiết đầu công không chuyển ra ngoài của Thiếu Lâm Tự. Nhưng có lẽ những đặc vụ FBI này cũng hiểu biết rất hạn chế về Trung Quốc, nên quyết không thể để phòng được cú húc bất ngờ này. Xương trán của con người là phần xương cứng và dày nhất trên toàn cơ thể, lại thêm sức mạnh gấp đôi người thường của Phương Sâm Nham, lập tức khiến gã mũi bã rượu này hừ một tiếng đau đớn, mặt mày tái mét, hai mắt trợn lên như muốn lồi ra, dịch vị, máu tươi, thức ăn thừa cuộn trào trong cổ họng, cuối cùng phun ra hào hạt. Không khí lập tức có thêm một mùi chua thối khó ngửi, lưng của Phương Sâm Nham bị chất nôn làm ướt sũng, nhưng anh cũng đã thành công áp sát vào gã mũi bã rượu, khiến những đặc vụ FBI xung quanh phải ném chuột sợ vỡ bình, không dám nổ súng. Phương Sâm Nham dùng chân móc chiếc cặp dưới đất, thuận tay cầm lấy, rồi hai chân hơi khuỵu xuống, dồn sức lao đầu vào cửa kính. Xoang một tiếng vang lớn, cửa kính dính đầy dầu mỡ vỡ tan thành hàng triệu mảnh, Phương Sâm Nham lao ra ngoài, trọng tâm hạ rất thấp, dùng vai và lưng tiếp đất rồi thuận thế lộn một vòng đáp xuống vỉa hè. Tiếng kính vỡ đã che lấp tiếng súng đã được lọc qua ống giảm thanh, nhưng chỉ sau vài bước chạy, bước chân của Phương Sâm Nham đã loạng choạng, máu trên lưng loang ra thành vài mảng màu nâu sẫm đáng sợ trên chiếc áo khoác gió. Bạn bị tấn công bởi đặc vụ FBI, tinh anh, mất 19, 44, 25, điểm sinh mệnh. Bạn bị tấn công bởi đặc vụ FBI, tinh anh, mất 21, 46, 25, điểm sinh mệnh. Bạn bị tấn công bởi đặc vụ FBI, tinh anh, mất 17, 42, 25, điểm sinh mệnh. Bạn rơi vào trạng thái chảy máu 7 điểm 1 năm giây, hiệu ứng này kéo dài 30 giây. Uy lực súng của FBI lớn hơn nhiều so với súng của cảnh sát Los Angeles. Họ đối mặt với những tội phạm gây nguy hại cho an ninh quốc gia, nên thường được trang bị súng lục Glock 17-9mm, đạn thường ở chế độ bắn 3 viên liên tiếp. Phương Sâm Nham nhìn một loạt thông báo từ dấu ấn ác ngộng, cũng không khỏi dâng lên một cảm giác lo lắng của con thú bị mắc bẫy. Độ nhanh nhẹn của Phương Sâm Nham không cao, điều này có nghĩa là dù anh đang cố hết sức chạy, cũng sẽ bị những kẻ truy đuổi phía sau bám giết. Cơn đau rát ở lưng bắt đầu ập đến, cơ bắp mạnh mẽ bắt đầu co lại cố gắng đẩy viên đạn ra ngoài. May mắn là lúc này đang là giờ tan tầm buổi trưa, Phương Sâm Nham chạy trên vỉa hè, xung quanh là những người đi đường kinh ngạc bị va phải ngã nghiêng ngã ngửa, những đặc vụ FBI, tinh anh đang đuổi sát phía sau cách hơn chục mét, dù có kiêu ngạo đến đâu cũng không thể nổ súng trong tình huống này, nếu không một khi có người dân bị thương, hành vi của họ cũng không khác gì khủng bố. Nhìn thấy cây cầu vượt dành cho người đi bộ phía trước, mắt Phương Sâm Nham lóe lên, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, anh tăng tốc chạy lên cầu. Tay vịn vào lan can, anh nhanh nhẹn nhảy xuống một chiếc xe tải đang chạy tới ở phía đối diện. Hành động này trông có vẻ rất mạo hiểm, vì nếu nhảy hụt, chắc chắn sẽ bị những chiếc xe nối đuôi nhau đâm chết. Nhưng đối với Phương Sâm Nham đã được tăng cường thể chất, cú nhảy này lại không có gì nguy hiểm, dễ dàng đáp xuống thùng sau của chiếc xe. Dưới cầu vượt là làn đường cao tốc, dù tài xế xe tải phát hiện có điều bất thường cũng không thể dừng xe ngay lập tức. Hơn nữa phía sau chất nửa thùng giấy, lúc Phương Sâm Nham đáp xuống gần như không có tiếng động, chiếc xe vẫn giữ tốc độ lao về phía trước. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen lóe lên, tiếp theo là một tiếng rầm lớn, chính là gã mũi bã rượu kiên trì đuổi theo Phương Sâm Nham lên cầu vượt, nhân lúc xe tải đi qua cầu đã đuổi đến lan can phía bên kia và nhảy xuống, lại cũng thành công đáp xuống thùng xe và đuổi kịp. Đôi lông mày của Phương Sâm Nham sắc bén nhướng lên, khóe miệng nở một nụ cười tàn khốc, anh ngay cả tờ mỹ nạ tỏ T750 cũng dám đối mặt chiến đấu, một đặc vụ FBI, tinh anh, tầm thường càng không để vào mắt. Lúc này hai người chỉ cách nhau 2-3 mét, gã mũi bã rượu vừa định giơ súng lên nhắm, Phương Sâm Nham đã nghiêng người, hạ vai lao tới. Cú húc này nếu ở trên mặt đất bằng phẳng thì đúng là một nước cờ ngu ngốc, gã mũi bã rượu dù bị húc mạnh thì sao, gã chỉ cần thuận thế lộn một vòng lùi lại, kéo ra khoảng cách thích hợp để nổ súng. Nhưng lúc này lại đang ở trên đường cao tốc, nếu gã mũi bã rượu bị Phương Sâm Nham húc trúng, chắc chắn sẽ rơi khỏi chiếc xe đang lao nhanh, khi đó ngã gãy tay gãy chân trên đường cao tốc đã là kết cục tốt nhất. Bất đắc dĩ, đặc vụ FBI này đành phải từ bỏ ý định bắn, nghiêng người né tránh, vừa tránh được đòn tấn công của kẻ địch, vừa có ý định mượn thế tấn công lại. Nhưng từ khi vào thế giới này, đầu óc Phương Sâm Nham lại mình mẫn chưa từng thấy, đã sớm đoán được phản ứng của gã, lúc lao tới bằng vai trông có vẻ hung hãn, nhưng thực chất anh đã sớm giữ lại một tay, chỉ dùng 3 phần sức. Chỉ đợi gã mũi bã rượu né đi, anh liền như hình với bóng áp sát, hai tay lại tùy ý đặt bên hông. Lúc này khoảng cách giữa hai người đã có thể nghe thấy hơi thở của nhau, gã mũi bã rượu cũng đã qua huấn luyện chiến đấu của FBI, biết lúc này nếu còn định giơ súng nhắm bắn thì hậu quả duy nhất là bị tóm lấy cổ tay rồi bị đè xuống đánh, nên gã không do dự khóa an toàn, nắm lấy nòng súng, dùng báng súng bằng thép nặng nề đập vào đầu tên tội phạm đáng ghét trước mặt. Cú đập này trong mắt gã mũi bã rượu cũng ánh lên vẻ độc ác, khẩu Glock 17 họ sử dụng là loại đặc chế, băng đạn có tới 31 viên, cú đập mạnh này, uy lực còn hơn cả hung khí huyền thoại là viên gạch. Phương Sâm Nham lại ngẩng đầu lên, ngược lại còn cứng rắn dùng đầu húc thẳng vào. Chỉ nghe một tiếng cốp trầm đục, thái dương của anh bị rách một vết dài, nhưng cũng chỉ là một vết rách mà thôi. Ngược lại, gã mũi bá rượu còn rên lên một tiếng đau đớn, hổ khẩu của gã bị lực phản chấn cực lớn xé rách, máu nóng lập tức chảy xuống, ngay cả khẩu súng dùng làm vũ khí cũng không giữ nổi mà văng ra, bay đi mấy vòng trên mặt đường cao tốc, tóe ra một chuỗi tia lửa. Cùng lúc đó, Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, hai nắm đấm siết chặt đột nhiên đấm mạnh ra, chúng vào phần bụng mềm của kẻ địch trước mặt. Hai cú đấm này tập trung toàn bộ sức lực của Phương Sâm Nham, vào khoảnh khắc sâu nhất, hai nắm đấm của anh thậm chí còn cảm nhận được sự cứng rắn của xương sống kẻ địch, nội tạng của gã bị ép đến mức nào có thể tưởng tượng được. Đột nhiên bị tấn công dữ dội như vậy, hai mắt của đặc vụ FBI này đau đớn trợn tròn, sắc mặt cũng từ trắng bệch chuyển sang xanh mét, nhưng dù trước mắt hoa cả lên, gã vẫn biết đây là khoảnh khắc sinh tử, tuyệt đối không thể lơ là, cắn răng lên gối húc mạnh vào bụng dưới của Phương Sâm Nham, đồng thời vung quyền đấm vào mặt đối phương. Đối mặt với sự phản công của kẻ địch, Phương Sâm Nham không né không tránh, cứng rắn chịu một cú đấm một cú đá này, gò má cũng bầm tím một mảng lớn, nhưng trong hai mắt lại trào ra một màu máu điên cuồng. Anh đột nhiên dồn sức, vung đùi trỏ quét ngang, đập mạnh vào mặt đối thủ cao to trước mặt. Rõ ràng khả năng chịu đòn của đặc vụ FBI này kém xa Phương Sâm Nham, gã vốn đã là nỏ mạnh hết đà, chúng phải cú đòn hung mãnh này liền hét lên một tiếng thảm thiết, loạn choạng lùi lại, lưng đập mạnh vào thành xe, gã dùng tay ôm mặt, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, máu tươi vui vẻ tuôn ra từ cái tay. Phương Sâm Nham cười lạnh một tiếng, đứng thẳng người quay đầu nhìn về phía sau. Nam đặc vụ FBI vốn đã bị bỏ lại phía sau đã trưng dụng một chiếc xe hơi, đang đạp ga hết cỡ, lòng như lửa đốt đuổi theo. Và chiếc xe tải này cũng đã rẽ vào làn đường chậm, giảm tốc độ, có vẻ như đã phát hiện ra sự bất thường trong thùng xe, hoặc là sắp đến đích. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ vài phút nữa là sẽ bị bám kịp chương 26, gà tây lễ tạ ơn và tai nạn giao thông thôi bỏ đi. Khóe mắt Phèn Sèn Nhi Ản liếc thấy chiếc xe đang đội vã lao tới từ phía sau. Anh đè nén ý nghĩ hấp dẫn là giết chết gã đặc vụ FBI tinh nhuệ trước mặt. Tên này tuy trông như nọ mạnh hết đà, nhưng để xử lý hắn cũng phải tốn không ít công sức. Anh nhìn thấy một con phố đông đúc người qua lại ở bên cạnh, liền định nhảy khỏi xe để trà trộn vào đám đông tẩu thoát. Nhưng đúng lúc này, gã đặc vụ FBI tinh nhuệ vốn đã bị đánh cho thê thảm bỗng gầm lên một tiếng, từ phía sau lao tới ôm chặt cứng lấy Phèn Sèn Nhi Ản. Rõ ràng là hắn đã thấy đồng đội đang đuổi tới từ phía sau, nên quyết liều mạng giữ chân Phèn Sèn Nhi Ản. Nếu chỉ xét về sức mạnh đơn thuần, lực của hắn không chênh lệch nhiều so với Phèn Sèn Nhi Ản, chỉ là sức buộc phát và khả năng chịu đòn của Phèn Sèn Nhi Ản mạnh hơn quá nhiều. Bị hắn ôm chặt cứng từ phía sau, Phèn Sèn Nhi Ản nhất thời mất thế chủ động, quả thực khó mà thoát ra được. Biến cố xảy ra đột ngột, Phèn Sèn Nhi Ản cũng giật mình, nhưng đôi mày rậm của anh lập tức nhướng lên. Cùng với vết máu trên trán, cả khuôn mặt anh toát lên vẻ hung tợn khó tả, ánh mắt cũng thêm vài phần nóng nảy, bạo ngược. Kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được giúp anh phản xạ ngay lập tức, nhấc chân phải móc ra sau, đồng thời ngửa mạnh đầu húc ngược lại. Nếu đối phương đối phó sai lầm một chút, hoặc sẽ bị ngáng ngã song xoài, hoặc sẽ bị húc cho tóe đom đóm mắt, máu mũi chảy dài. Nhưng Phèn Sèn Nhi Ản không chỉ móc chân vào khoảng không, mà gáy anh cũng chỉ húc vào không khí. Rõ ràng gã đặc vụ tinh nhuệ của FBI này cũng đã bỏ rất nhiều công sức vào kỹ năng cầm nã và phản cầm nã, né thành công đòn tấn công của Phèn Sèn Nhi Ản. Hắn ghé sát vào tai Phèn Sèn Nhi Ản, nghiến răng nghiến lợi nói bằng giọng độc địa: "Mày, con lợn da vàng, phòng ghế điện của nhà tù Los Angeles đang chờ mày đấy." Nhưng Phèn Sèn Nhi Ản phản ứng cũng cực nhanh, nghe xong câu đó, anh lập tức dồn sức vào hai chân, dùng cả tấm lưng húc mạnh về phía sau. Rầm, một tiếng vang lớn, gã FBI không thể né được nữa, bị Phèn Sèn Nhi Ản dùng sức mạnh tuyệt đối ép chặt vào thành thùng xe tải cứng ngắc. Cơn đau nhói từ cổ sống truyền đến đủ để khiến người ta suy sụp. Lực va chạm cực lớn khiến hắn tối sầm mặt mũi, hai tay đang ghì chặt Phèn Sèn Nhi Ản cũng không kìm được mà nới lỏng. Phèn Sèn Nhi Ản thừa thế dùng sức, gập tay thành tuổi trỏ thúc mạnh ra sau, đánh chúng vào mạng sườn của gã đặc vụ FBI. Dưới cú đánh hung bạo này, chỉ nghe một tiếng rắc khẽ vang lên, rõ ràng xương sườn đã bị đánh gãy và đâm sâu vào nội tạng. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã đặc vụ FBI tinh nhuệ lập tức ho sặc sụa, cả người mềm nhũn ngã gục trên thùng xe. Khoe miệng hắn trào ra bọt hồng, sau đó là máu đỏ sẫm. Bụng liên tục bị tấn công, hai lá phổi đã bị tổn thương nặng, cả cơ thể nhanh chóng rơi vào tình trạng thiếu oxy, dù ý chí có mạnh đến đâu cũng khó lòng chống đỡ. Lúc này nếu Phèn Sèn Nhi Ản muốn đi, sẽ không còn ai cản được anh nữa. Nhưng vẻ tàn bạo, khát máu trong mắt anh lại càng thêm nồng đậm. Kể từ khi chứng kiến chú Tư bị ngược đãi tàn nhẫn, mặt tối ẩn giấu trong tính cách của anh dường như đã dần được khơi dậy. Ở trong thế giới mộng ma, khi không còn sự ràng buộc của pháp luật đã ăn sâu vào tiềm thức, Phèn Sèn Nhi Ản lại có một sự thôi thúc điên cuồng muốn giày vò và nghiền nát bất cứ kẻ nào dám cản đường mình. Lúc này, chiếc xe tải bắt đầu phanh gấp. Rõ ràng người tài xế chậm chạp cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường trên thùng xe. Phía sau, quân truy đuổi cũng đang lao tới với tốc độ cao từ khoảng cách 200m. Nếu Phèn Sèn Nhi Ản muốn trốn thoát, nhảy khỏi xe ngay lúc này là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sát ý cuồng bạo trong lòng anh đang dâng trào, sao có thể bỏ qua cơ hội này được? Vì vậy, Phèn Sèn Nhi Ản rút súng ra, khẩu súng lục M500 với uy lực kinh hoàng. Rồi anh nhắm vào chiếc xe chạy rộ lẹt đời 1974 đang định vượt lên bên cạnh và bắt cỏ. Tài bắn súng của Phèn Sèn Nhi Ản tuy rất tệ, nhưng cũng không đến nỗi bắn trượt mục tiêu là chiếc xe hơi chỉ cách 3-4 mét. Sau tiếng đoàn vang dội, lốp chiếc chạy rộ lẹt 1974 rít lên một tiếng chói tai, chiếc xe xoay ngang rồi đâm sầm vào một chiếc xe buýt đi ngược chiều. Tay phải của Phèn Sèn Nhi Ản cũng bị lực giật cực mạnh làm cho tê dại. Sau khi bắn hết đạn trong ổ của khẩu M500, Phèn Sèn Nhi Ản lại rút khẩu sọt ra, lạnh lùng nhắm vào một chiếc taxi hiệu Ford khác đang lao tới từ phía sau. Hành động của anh lọt vào mắt người tài xế, khiến gã sợ đến vỡ mật, không chút do dự bẻ lái, đạp phanh, theo bản năng cho xe dừng ngang để tránh bị bắn trực diện. Hắn đã hoàn toàn phớt lờ những chiếc xe khác đang lao nhanh ở phía sau và phía đối diện. Thế là hai vụ tai nạn giao thông cực lớn xảy ra trên con phố sầm uất này. Tiếng phanh xe chói tai vang lên không ngớt, ầm ầm hơn chục chiếc xe đâm liên hoàn vào nhau, trong nháy mắt khiến cả con phố tắc nghẽn. Những chiếc xe phía sau lập tức bị kẹt cứng thành một hàng dài. Năm đặc vụ FBI cách đó 200m dù có tải lái xe đến mức biến chiếc xỉ lì thành phe ra gì cũng chỉ đánh xuống xe đi bộ tới. Và khoảng thời gian bị trì hoãn đó đủ để Phèn Sẹn Nhi Ản giết gã đặc vụ FBI đang hấp hối kia đến 10 lần. Lợn ra vàng. Phèn Sẹn Nhi Ản thu ánh mắt khỏi hiện trường tai nạn hỗn loạn như một mớ bong bong, bước lên một bước, giơ cao chân phải rồi đạp mạnh xuống. Gã đặc vụ FBI lúc này vậy mà vẫn gắng gượng giơ tay chống đỡ, nhưng cú đạp uy lực này khiến mọi nỗ lực của hắn trở thành vô ích. Hắn bị đạp mạnh vào ngực bụng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người co quắp lại như con tôm. Phèn Sẹn Nhi Ản mặt không cảm xúc lại đạp mạnh thêm, một cước, hai cước. Rồi anh cúi xuống, dùng tay phải tóm cổ gã xui xẻo này nhấc bổng lên. Gã đặc vụ tinh nhuệ của FBI lúc này đã hơi thở mong manh, chỉ có thể thoi thoát, hai chân yếu ớt đạp loạn xạ trong không trung một cách vô ích. Lúc này chiếc xe tải cuối cùng cũng dừng lại. Người tài xế mặt đầy tức giận mở cửa cabin chui ra, nhưng vừa thấy máu văng tung tóe, mặt gã lập tức tái mét rồi rụt trở lại vào trong. Ngay bên cạnh Phèn Sẹn Nhi Ản là biển hiệu hộp đèn của một cửa hàng. Anh vung tay đấm một cú, loảng xoảng một tiếng, mảnh thủy tinh và nhựa văng tứ tung, làm lộ ra khung thép bên trong. Vừa hay có một ống sắt gỉ sét đang chia thẳng ra. Mày thích tát vào mặt người khác làm à? Mày thích chơi gay làm à, chú Sam? Phèn Sẹn Nhi Ản nói một cách trầm trọng, ánh mắt càng thêm tàn bạo khát máu. Anh dùng sức tay phải, phập một tiếng, đập gã đặc vụ FBI đang hấp hối trong tay vào ống sắt. Tiếng hét thảm thiết vừa vang lên đã tăng ấm. Đầu ống thép dính máu lập tức đâm xuyên qua lưng gã mũi cà chua, lòi ra từ trước ngực. Trên đó còn vương vài mảnh mô cơ thể bị xoắn nát rơi xuống, trông vô cùng máu me và tàn khốc. Năm gã đặc vụ FBI tinh nhuệ ở xa đã sớm nhảy khỏi xe. Thấy cảnh tượng này, ai nấy đều tức đến nứt cả khóe mắt, nhưng vì cách gần 100m, họ chỉ đành trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra. Tên tội phạm ở xa lại nở một nụ cười lạnh lùng trên thùng xe, giơ tay làm động tác cắt cổ đầy uy hiếp về phía họ, rồi mới xách vali chạy đi. Máu, từng giọt nhỏ xuống từ trên cao, vẫn còn hơi ấm. Rét bị đóng đinh sống trên biển hiệu thỉnh thoảng vẫn co giật, nhưng sự sống rõ ràng đã rời khỏi cơ thể này. Mắt hắn cho đến lúc chết vẫn không nhắm lại, trong con ngươi xám xịt, đờ đẫn còn sót lại sự kinh hoàng. Có lẽ do mất máu quá nhiều, chiếc mũi cà chua to tướng của hắn cũng phủ một lớp màu xám cho. Ống sắt đâm xuyên ngực vốn bị sét, tối màu, nhưng sau khi nhuốm máu tươi lại ánh lên một vẻ tàn khốc. Nova ngẩng đầu nhìn thi thể của người cấp dưới mà bình thường anh ta ghét nhất, lại bất giác nghĩ đến những con gà tây chùi lông được treo trong siêu thị vào đêm trước lễ tạ ơn. Sếp, Jem và mấy người đã đuổi theo, bám được gã đó rồi. Có ý vội vã chạy tới. Anh ta ngẩng đầu nhìn Jet đang bị treo trên không, ho một tiếng rồi nổ nước bọt. Chết tiệt, hôm qua tôi mới cho Jet mượn 1000 đô. Mà nói đi cũng phải nói lại, gã chúng ta đang truy bắt rốt cuộc là ai vậy? Chúng nhiều đạn như thế mà vẫn chạy nhanh như vậy. Nova nheo mắt, é là một cựu binh từ chiến trường Việt Nam trở về. Những kẻ máu lạnh này giết người không gây tay, và đa số đều có vấn đề tâm lý. Chiếc áo chống đạn hắn mặc cũng không phải thứ người thường có thể kiếm được. Chúng ta dường như đã bị cuốn vào một vòng xoáy phiền phức rồi. Ôi, đây là cái gì? Thật mơ lù phiên bản Los Angeles à? Có ý bắt đầu bất bình, nhưng rõ ràng cũng đã có ý định rút lui. Chúng ta cũng không cần phải nhúng tay vào vũng nước đục này, hay là cầu cứu đám lực lượng đèn tạ kia đi. Nô bản chậm rãi lắc đầu. Đám lực lượng đèn tạ kia vẫn luôn không ngứa chúng ta. Sếp của mình và tướng của họ lúc nào nói chuyện cũng đầy vẻ trầm trọng. Nếu chúng ta chỉ chịu thiệt một chút đã đi cầu cứu họ, thì sau này đừng hòng được sếp coi trọng. Hơn nữa tôi nghe nói gần đây đám người của lực lượng đèn tạ cũng chịu thiệt hại không nhỏ, thương vong nặng nề, cho dù có mặt dày đi cầu cứu, người ta cũng chưa chắc đã đến. Có ý lo lắng nhìn về phía xa, rõ ràng đã lộ vẻ sợ hãi, vậy chúng ta vẫn phải tiếp tục sao? Nô Vạn đột nhiên bực bội nói, sổ tay tác chiến có ghi rõ, trừ khi gặp phải ngoại lực không thể chống cự, nếu không thì tiểu đội làm nhiệm vụ phải có tỷ lệ thương vong đạt 40 mới được yêu cầu viện quân. Một đặc vụ FBI kỳ cựu được huấn luyện bắn súng mà lại là yếu tố không thể chống cự sao? Ôi, tôi còn đang mong nửa cuối năm được thăng chức đấy. Chương 27, kinh hoàng trong siêu thị trên đường bỏ chạy, Phèn Sẹn Nhi Ản đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, tiện tay vơ lấy một chai nước khoáng và vài miếng băng cá nhân, ném lại tờ 10 đô la để bịt miệng ông chủ. Vì vậy, 3 phút sau, vết máu trên mặt hắn đã được rửa sạch, vết thương cũng được dán băng, rồi hắn rẽ vào một siêu thị đông đúc và hòa mình vào đám đông. Tuy nhiên, sau một hồi truy đuổi và chiến đấu, giá trị sinh mệnh của Phèn Sẹn Nhi Ản cũng đã giảm xuống dưới 50. Đối mặt với đám đặc vụ FBI tinh nhuệ không sợ chết này, hắn quả thực không thể ung dung tự tại như khi đối đầu với cảnh sát Los Angeles được nữa. Cách đó vài trăm mét về phía sau, 3 đặc vụ FBI tinh nhuệ khác đang nhìn quanh quất. Họ đã đặt thiết bị theo dõi vào chiếc hộp chứa bộ khung xương ngoài hợp kim cọ bằng thép, nên có thể xác định được vị trí gần đúng của Phèn Sẹn Nhi Ản. Nhưng cái chết thảm của đồng đội trước đó khiến họ không thể hoặc không dám liều lĩnh tiến lên. Phèn Sẹn Nhi Ản bước vào thang máy lên tầng 5, hắn không có ý định rời khỏi siêu thị. Hơn nửa thời gian của 1 giờ đã trôi qua, cho dù lúc này toàn bộ cảnh sát Los Angeles có kéo đến vây kín nơi này trong siêu thị này có lẽ không dưới vạn người thì cũng đủ để hắn cầm cự cho đến lúc hay về không gian đắc động. Vì vậy, tâm trí Phèn Sẹn Nhi Ản lúc này vẫn tập trung vào thông báo nhận được sau khi giết đặc vụ FBI tinh nhuệ kia. Bạn nhận được chìa khóa, trắng, ít 1. Bạn đã tiêu diệt đặc vụ FBI, tinh nhuệ, có muốn tiêu hao 100 điểm đa dụng để xem thông tin chi tiết của họ không? Danh hiệu, bạn của tội ác, tiến độ hoàn thành 10, 50. Xem ra đánh giá của đặc vụ FBI, tinh nhuệ này tương đương với đội đặc nhiệm Delta, đều có thực lực ngang với năm cảnh sát Los Angeles. Đối với phèn sen mỹ ản, chiếc chìa khóa kia lúc này dù thế nào cũng không có thời gian để mở. Đợi đến lúc triệu hồi ra chiếc hộp, kẻ địch lại đổi tới, chạy hay không chạy. Phèn sen mỹ ản không cho rằng mình đã đủ mạnh để đối đầu trực diện với năm kẻ đang truy đuổi gắt gao phía sau, hắn vẫn chưa biết hai người trong số đó đã dừng lại. Đối với thông báo thứ hai, hắn do dự một chút rồi vẫn chọn tiêu hao 100 điểm đa dụng để xem thông tin, dù hiện tại đã qua hơn nửa giờ, cũng không thể đảm bảo không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu lúc đó vì 100 điểm đa dụng mà mất nhiều hơn được, thì đúng là không có thuốc hối hận mà uống. Sau khi chọn thanh toán 100 điểm đa dụng, Phèn Sèn Nhi Ản nhận được một loạt thông tin chi tiết. Đặc vụ FBI, tinh nhuệ, thông số cơ bản chiều cao, 170-190 cm, cân nặng, 70-90 kg, sức mạnh, không dưới 8 điểm nhanh nhẹn, không dưới 7 điểm trí tuệ, không dưới 7 điểm tinh thần, không dưới 5 điểm sức hút, không dưới 5 điểm thể lực, không dưới 6 điểm cảm giác, không dưới 6 điểm tất cả thuộc tính cơ bản, không có chỉ số nào vượt quá 10 điểm, tổng điểm thuộc tính không vượt quá 45 điểm. Năng lực thiên phú nghề nghiệp, huấn luyện bài bản, giá trị sinh mệnh tăng thêm 100 điểm. Tất cả đặc vụ FBI đều trải qua quá trình tuyển chọn và huấn luyện nghiêm ngặt, những người được đánh giá là tinh nhuệ đều được cộng thêm điểm thể lực. Vũ khí trang bị thông thường, súng lục Glock 17-9mm, dao găm thép carbon mảng gẳng, súng tiểu liên M10 inch, cần xin phép trước khi mang theo. Trang bị phòng hộ thông thường, áo chống đạn sợi gốm kệ ạ. Thiết bị phụ trợ, có tỷ lệ mang theo máy ảnh hưởng ngoại. Thiết bị nghe lén dạng cúc áo. Thiết bị theo dõi dạng cúc áo. Máy dò tín hiệu quả trong phạm vi 3 km. Kỹ năng nắm giữ, tinh thông cận chiến, tinh thông vũ khí hỏa lực hạng nhẹ, tinh thông vũ khí hỏa lực bán tự động, tinh thông lái xe, năng lực bắn tỉa hiếm có. Mỗi kỹ năng không vượt quá Level 4, tổng cấp độ 3 kỹ năng không vượt quá Level 15, ví dụ như dẹt mũi đỏ lúc trước, tinh thông cận chiến Level 2, tinh thông vũ khí hỏa lực hạng nhẹ Level 3, tinh thông vũ khí hỏa lực bán tự động Level 2, tinh thông lái xe Level 4. Tất cả đặc vụ tinh nhuệ đều không có kỹ năng nào đạt Level 5. Thảo nào. Phèn Sen Mi ản khẽ lắc đầu. Lúc giao đấu với gã đặc vụ mũi đỏ kia, hắn đã nhận ra khả năng chịu đòn của gã này rất ngoan cường, gần như có thể so sánh với một số võ sĩ chuyên nghiệp, hóa ra là do năng lực huấn luyện bài bản. Nếu không phải cú đâm ống sắt xuyên ngực cuối cùng quá hiểm ác, có lẽ thật sự không thể giết chết gã. Lúc này, Phèn Sen Nhi Ản đang đứng trên tầng 3 của siêu thị, dựa vào một cây cột có dán poster của Madonna. Hơn nửa người hắn ẩn sau cây cột, chỉ để lộ khuôn mặt nhìn xuống dưới. Mọi hành động của ba đặc vụ FBI đang đuổi theo đều được hắn thu hết vào mắt. Hắn khẽ thở ra một hơi, đè nén ý định tiếp tục phục kích xuống đáy lòng. Con người tuyệt đối không được làm những việc vượt quá giới hạn năng lực của mình. Phèn Sen Nhi Ản tự hỏi nếu phải đối đầu cùng lúc với hai đặc vụ FBI cũng khó có cơ hội thắng, huống chi còn phải tính đến hậu quả khi chọc giận đội đặc nhiệm Delta. Hắn không do dự nữa, xách chiếc cặp da màu đen quay người đi về phía dòng người đông đúc. Nhưng Phèn Sen Nhi Ản có ý định rút lui, ba đặc vụ FBI này lại chưa chắc đã chịu buông tha cho hắn. Đối với họ, tình thế lúc này đã không còn đường lui, nếu không bắt được Phèn Sen Nhi Ản về mà còn mất thêm một đồng đội, có thể đoán trước được họ sẽ trở thành trò cười cho cả hệ thống. Khi máy dò hiển thị vị trí của Phèn Sen Nhi Ản, ba người lập tức chia nhau nhanh chóng lao lên và làm một việc mà ngay cả Phèn Sen Nhi Ản cũng không ngờ tới. Đó chính là nổ súng. Theo lẽ thường, khi tiếng súng vang lên, phản ứng đầu tiên của khách mua sắm không phải là ôm đầu ngồi xuống, mà là điên cuồng chạy về phía lối ra, điều này chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn quy mô lớn, thậm chí dẫn đến thảm kịch dẫm đạp. Đối với kẻ bị truy bắt, đây lại là cơ hội dễ dàng hơn để trốn thoát trong lúc hỗn loạn. Nhưng đối với những đặc vụ FBI đang sôi máu này, bất kỳ sự cố dẫm đạp nào cũng có thể giao cho sở cảnh sát Los Angeles dọn đẹp. Họ có thể dùng câu thi hành nhiệm vụ an ninh quốc gia để lấp liếm. Hơn nữa, máy dò trong tay họ có thể nắm bắt được hướng di chuyển của Phèn Sen Nhi Ản, chỉ cần chặn các lối ra của siêu thị thì không sợ mất dấu. Nổ súng tuy gây ra hỗn loạn trong thời gian ngắn, nhưng đổi lại là mười mấy phút sau hiện trường sẽ được dọn sạch, vẫn tốt hơn nhiều so với việc tìm kiếm vô ích trong biển người như hiện tại. Tiếng súng giòn giã vang lên liên hồi, những chiếc đèn chùm trên trần siêu thị cũng vỡ tan cảnh, rơi xuống thành vô số mảnh vụn lấp lánh. Tiếng la khóc gào thét vang lên không ngớt, rất nhiều người chen chúc ở lối ra, vài người trượt chân ngã xuống đất, cuối cùng bị vô số bàn chân giẫm đạp lên. Ban đầu họ còn dãy rủa la hét, dần dần liền bất động. Đối mặt với tình cảnh này, ba đặc vụ FBI không hề tỏ ra xúc động, họ chỉ đặt tay lên súng, nhìn chằm chằm vào lối đi, trong khi một người khác dán mắt vào máy dò, theo dõi sát sao động tĩnh của Phèn Sen Nhi Ản. Đến rồi. Đặc vụ người Hoa tên Sun Dầu Ngần đột nhiên khẽ gọi, trong giọng nói có một sự căm hận khó tả. Hắn đang từ từ tiếp cận đây, có vẻ như định xông thẳng qua. Hai người đồng đội không trả lời, nhưng ánh mắt họ bắt đầu lóe lên vẻ hung tợn như sói đói trên tuyết nhìn thấy con mồi, lặng lẽ mở chốt an toàn của súng. Năng lực của những nhân viên kia này rất mạnh, địa vị trong nước lúc này cũng đang ở đỉnh cao. Lần này 6 người bắt một, vốn tưởng là một nhiệm vụ dễ dàng, không ngờ chẳng những không bắt được người mà còn có đồng đội hy sinh trong quá trình truy đuổi. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, mặt mũi của cả FBI sẽ mất sạch, còn mấy người họ cùng làm nhiệm vụ chỉ sợ sẽ thân bại danh liệt. Thứ duy nhất có thể rửa sạch nỗi nhục này chính là máu của tên tội phạm đó. Chấm sáng trên máy dò liên tục nhấp nháy, tiếng chuông báo động mục tiêu đang đến gần cũng từ ngắt quãng chuyển sang dồn dập. Ba người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa căng thẳng vừa mong chờ. Họ đổ dồn ánh mắt về phía trước hơn 10 mét. Nơi đó đã là cuối dòng người, người đi đường cũng thưa thớt hơn, có một bà lao chùm khăn loạn choạng, một người đàn ông đội mũ chùm đầu vừa chạy vừa ngó nghiêng, và một phụ nữ da đen mặt mày tái nhợt run rẩy không ngừng. Khi dòng người thưa dần, họ càng thấy do gã đàn ông có hành tung mờ ám kia đang kẹp một chiếc cặp da màu đen quen thuộc. Mặc dù quần áo của gã đàn ông này không giống với người họ truy đuổi lúc trước, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, ba đặc vụ FBI đồng loạt chĩa súng vào gã, quát lớn, giơ tay lên, dựa vào tường ngồi xuống. Gã đàn ông nhất thời như bị dọa đến ngây người, đứng chết chân tại chỗ. Ba đặc vụ FBI vốn không có ý định bắt sống, liền bóp cò ngay lập tức. Trên người gã đàn ông lập tức xuất hiện 7-8 lô máu phun xối xả, cả người bị bắn lảo đảo lùi lại, nhưng trên khuôn mặt đau đớn lại tràn ngập vẻ phẫn nộ, ngơ ngác và vô tội, cho đến khi ngã ngửa ra đất chết. Cứ thế là kết thúc rồi sao? Ba đặc vụ FBI cũng không khỏi có chút ngỡ ngàng. Đúng lúc này, bà Lao đã đến gần họ đống vùng dậy, tiếng quần áo trên người rách toạc nghe rõ một một. Hắn giật phăng bộ tóc giả trên đầu, vung tay một cái, một đám bụi màu xám lập tức bao trùm lấy ba đặc vụ FBI. Thực ra, màn ngụy trang của phèn xén nỉ án rất vụ về, chỉ là lúc hỗn loạn mới bắt đầu. Hắn tiện tay lấy một bộ tóc giả và một chiếc váy liền hoa văn màu nâu của người già. Người tinh mắt chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể nhận ra. Chỉ là tâm trí của ba đặc vụ FBI gần như đã bị chiếc cặp da màu đen mà gã đàn ông kia cầm thu hút, vì thế mới bị một chiếc lá che mắt mà phạm phải sai lầm như vậy. Gã đàn ông bị phèn xèn nỉ ạn lôi ra làm vật tế thần cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là do phèn xèn nỉ ạn cố ý sắp đặt. Sau khi vào siêu thị, hắn lợi dụng dòng người che chắn, lấy chiếc hộp trong suốt đựng bộ khung xương ngoài hợp kim có bằng thép ra khỏi cặp da màu đen, đặt lại vào một chiếc ba lô du lịch dễ mang theo và không gây chú ý còn trong chiếc cặp da bị loại bỏ. Hắn đặt toàn bộ tiền mặt trên người vào đó khoảng vài nghìn đô la, trông khá dày. Phèn xèn nỉ ạn cố ý mở chiếc cặp da để lộ một lượng lớn tiền mặt bên trong, rồi đặt ở một nơi dễ thấy. Chẳng bao lâu sau, tự nhiên sẽ có kẻ tham lam mắc câu. Chỉ cần không phải là kẻ trộm chuyên nghiệp, sau khi làm chuyện này chắc chắn sẽ tỏ ra hoảng loạn và đáng ngờ, cộng thêm chiếc cặp da như cái gai trong mắt đối với FBI, phèn xèn nỉ ạn có 7-8 phần chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của bọn họ. Trung hợp thay, người làm việc này lại là một người đàn ông tráng niên trạc tuổi phèn xèn nỉ ạn, quả thực là trời sinh một cặp. Chương 28, trở về tiếng ho sặc sủa vang lên không ngớt. Nắm bột mà Phương Sâm Nham vừa tung ra chính là bột tiêu đen gã tiện tay chôn được trên kệ hàng siêu thị. Một trong những món chính nổi tiếng của người Mỹ là bít tết tiêu đen, theo thống kê, cả nước Mỹ tiêu thụ hơn 10 tấn bột tiêu đen mỗi ngày. Thứ bột cay nồng này rắc lên miếng bít tết bóng mỡ thì quả là mỹ vị, nhưng một khi bay vào mắt mũi thì cũng đủ khiến người ta nước mắt nước mũi giàn giụa, nhất thời không thể nhìn rõ thứ gì. Ba đặc vụ FBI bất cẩn chúng phải kế của Phương Sâm Nham, ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trong lòng thì điên cuồng tức giận, vẫn có người cố gắng dụi mắt để nhắm bắn. Nhưng Phương Sâm Nham lúc này đã có kế hoạch từ trước, chiếc áo khoác đen trên người tung ra như đôi cánh rơi khổng lồ, gã nhanh nhẹn xoay người, rút khẩu sọt gùn chiến đấu sở AS-15MIL của Ý từ sau lưng ra, rồi siết cò thật mạnh. Tài bắn súng của Phương Sâm Nham vốn rất tệ, nên gã cực ít khi đấu súng với người khác. Nhưng trong tình huống hiện tại, khẩu sọt gùn không nghi ngờ gì đã trở thành một món hung khí cực kỳ đáng sợ. Họng súng đen ngòm gần như dí sát vào người viên đặc vụ FBI gần nhất rồi mới dữ dội khạc ra lửa, hàng trăm mảnh thép và bi sắt chứa đầy động năng hung hãn găm vào cơ thể người trong làn khói mờ. Chúng dễ dàng xé toạc lớp quần áo bên ngoài, dù áo chống đạn bên trong có thể bảo vệ phần nào, nhưng lực tác động cực lớn từ một phát bắn cự ly gần như vậy cũng không thua gì một cú vung gậy hết sức gây ra nội thương. Viên đặc vụ FBI bị bắn liên tiếp trông vô cùng thảm hại, mắt tối sầm, loạn choạng lùi lại. Nhưng dù sao hắn cũng là một tinh anh đã trải qua huấn luyện cực kỳ gian khổ, đang định mượn thế lăn người bỏ chạy, nấp sau quầy hàng bên cạnh thì không ngờ Phương Sâm Nham đã sớm đoán được hành động của hắn. Gã bước lên một bước, họng súng đen ngòm còn bốc khói nhắm thẳng vào đầu hắn, lạnh lùng xiết cò. Hai tiếng bùm bùm vang lên liên tiếp, trong làn khói mịt mù, viên đặc vụ FBI kêu bay ngược ra sau, da thịt trên đầu và mặt bị mảnh đạn xé nát, lật tung, trông thê thảm máu me bé bét, đúng là bị bắn cho biến dạng đến mẹ đẻ cũng không nhận ra. Sau khi rơi xuống đất, máu tươi tuôn xối xả, đọng thành một vũng, không rõ sống chết. Trong lòng Phương Sâm Nham thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Sức chống chịu của tên đặc vụ tinh anh FBI này cũng rất ngoan cường, vậy mà vẫn kịp giơ tay lên che đầu để tránh được đòn chí mạng, khiến gã không thể giết thành công. Nhưng cái lợi là hắn chắc chắn đã mất sức chiến đấu, trong thời gian ngắn không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Phương Sâm Nham nữa. Lúc này, sau lưng Phương Sâm Nham truyền đến cơn đau nhói dữ dội liên hồi, như thể bị dao nung đỏ đâm liên tiếp vào người, vài viên đạn còn sượt qua thai gã. Rõ ràng hai viên đặc vụ FBI còn lại đã hoàn hồn, đang nhắm vào gã mà điên cùng xả đạn. Nếu không phải thị lực của hai người đó vẫn còn bị bột tiêu ảnh hưởng, chắc chắn đầu của Phương Sâm Nham đã là mục tiêu hàng đầu của họ. Dù vậy, thanh máu của gã vẫn đang tụt dốc không thành, rớt xuống dưới mức cảnh báo nguy hiểm 20. Phương Sâm Nham cố nén lại ý nghĩ hấp dẫn là bồi thêm một phát súng cho gã bị trọng thương kia, túi đầu lao nhanh qua quầy thu ngân bên cạnh, rồi lăn một vòng trên đất để nấp vào hành lang gần đó. Loạt đạn đuổi theo sau chỉ khiến vôi tường vỡ vụn bay tứ tung, cũng chỉ là bắn với theo mà thôi. Chỉ có vệt máu đứt quãng trên mặt đất mới cho thấy những phát bắn trước đó không phải là vô ích. Đối mặt với tình cảnh tan hoang, bãi chiến trường ngổn ngang, hai đặc vụ FBI mắt vẫn còn đỏ hoe, ngấn lệ nhìn nhau. Bởi vì dù là phía Mỹ hay FBI, họ luôn giữ vững nguyên tắc không bỏ rơi, không từ bỏ. Nếu có đồng đội bị thương nặng hoặc tử vong, bắt buộc phải có người ở lại chăm sóc và xử lý hiện trường. Nhưng hiện tại chỉ còn hai người có sức chiến đấu, nếu lại tách ra một người ở lại, người còn lại đuổi theo đối mặt với tên tội phạm hung hãn kia e rằng lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu cứ thế từ bỏ, để hung thủ lung dung tẩu thoát, thì họ thật sự sẽ trở thành nỗi ô nhục của FBI. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, phía sau bỗng vang lên một giọng nói giận dữ, các anh còn chờ gì nữa? Người sải bước đến chính là tổ trưởng của đội hành động đặc biệt này, Nộ Bạn. Ánh mắt ông ta lướt qua hai thuộc hạ mặt mày xám xịt, rồi rời sang cơ thể máu me bé bét, không rõ sống chết của Jem bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, nhưng giọng điệu lại vô cùng dứt khoát, hai người lập tức đuổi theo bám chặt hắn. "Nhớ kỹ, chỉ cần theo dõi hướng đi của hắn, tôi sẽ gọi viện trợ." "Cái gì?" Hai đặc vụ tinh anh của cục điều tra liên bang đồng thanh hét lên. Rõ ràng họ không sợ phải truy bắt Phương Sâm Nham, mà kinh ngạc trước quyết định gọi viện trợ của tổ trưởng. Nô Vạn chậm rãi lắc đầu, "Nếu bây giờ tôi kịp thời gọi viện trợ về trụ sở, thì cùng lắm chỉ có tổ của chúng ta trở thành nỗi nhục của toàn cục điều tra liên bang. Nhưng nếu đợi đến khi sự việc không thể cứu vãn mới gọi, thì cục điều tra liên bang sẽ trở thành trò cười cho cả nước Mỹ. Vinh nhục cá nhân của chúng ta không thể đặt trên vinh nhục của cả cục điều tra." Nghe Nô Vạn nói xong, hai đặc vụ FBI tinh anh cũng im lặng. Nô Vạn lấy từ trong túi ra một chiếc máy liên lạc to như cục gạch, bắt đầu bấm số. Phương Sâm Nham đang xài bước chạy, gã không hề có chút tự giác nào của một con mồi. Nếu không biết do kẻ địch có máy dò có thể cảm nhận được vị trí gần đúng của mình bất cứ lúc nào, có lẽ gã đã dừng lại để phục kích đám lính truy đuổi phía sau. Thực ra tình hình của gã lúc này cũng không ổn chút nào, những vết thương chi chít trên lưng vẫn không ngừng rỉ máu, mồ hôi chảy xuống càng khiến vết thương co giật đau nhói như dao cắt. Nếu là người thường, có lẽ đã sớm mất hết ý chí chiến đấu mà kêu la đau đớn. Nhưng ánh mắt của Phương Sâm Nham lại như đang bùng cháy, rực rỡ mà tập trung, hoang dã mà dữ tợn. Dường như vết thương chính là chất xúc tác cho sinh mệnh của gã, nỗi đau chính là vầng thái dương rực rỡ đang dâng lên trong ý chí chiến đấu. "Cảnh báo, cảnh báo, tổ trưởng nhóm cục điều tra liên bang Mỹ đang truy bắt người đã xin viện trợ từ trụ sở." "Cảnh báo, cảnh báo, tổ trưởng nhóm cục điều tra liên bang Mỹ đang truy bắt người đã xin viện trợ từ trụ sở." "Cảnh báo, quan chức trụ sở cục điều tra liên bang, giờ rốt xa đỉnh sẽ tham gia vào cuộc truy bắt người, ông ta sẽ đến nơi sau 10 phút nữa." Nhìn một loạt thông báo này, đồng tử của Phương Sâm Nham lập tức co lại. Thực tế, cảnh tượng thảm khốc khi khế ước giả kia bị lực lượng đen tạ bất ngờ xuất hiện bắn thành cái tổ ong vẫn luôn in sâu trong tâm trí gã. Và gã cũng luôn lo lắng về điều này, đó là những đặc vụ cục điều tra liên bang này có thể gọi viện binh tham gia vào cuộc vây bắt. 10 phút, may mà còn có 10 phút này làm khoảng đệm. Phương Sâm Nham không khỏi thầm nghĩ một cách may mắn. Dũng cảm không đồng nghĩa với lỗ mãng, mạo hiểm không phải là đi tìm cái chết. Đối với vị quan chức trụ sở cục điều tra liên bang dở dột xa điển sắp tới, gã không có chút hứng thú nào muốn giao thiệp. Phương Sâm Nham có đủ lý do để tin rằng đối phương chắc chắn chiếm ưu thế áp đảo. Nếu Phương Sâm Nham sở hữu tài bắn súng và thiên phú biến thái khúc xạ của tên ma chết bẩm tật trước đó, thì gã còn có một tia hy vọng thắng. Nhưng cũng may, độ chính xác khi bắn súng của gã chỉ giới hạn trong phạm vi 5m, mà còn phải là súng shotgun. Nhìn thời gian đếm ngược từ ấn ký ác ngộng, Phương Sâm Nham cũng bắt đầu đếm thầm trong lòng: 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Cùng lúc đó, trong chiếc túi gã mang theo đột nhiên vang lên một tiếng rắc, giống như tiếng nứt vỡ giòn tan như mặt băng bị ánh nắng chiếu vào. Gã lấy chiếc túi ra, liền thấy chiếc hộp trong suốt bên trong đã đầy những vết nứt, còn tỏa ra một mùi khó ngửi. Và trong sắc màu âm u đó, sát khí của một món hung khí như trực trào ra. Phương Sâm Nham tìm một góc tường rồi ngồi phịch xuống, đầu tựa vào bức tường cứng ngắc. Khoe miệng gã nhếch lên một nụ cười lạnh, tiện thể liếm vệt máu khô bên môi, rồi thầm nghĩ, ta muốn nhận phần thưởng của nhiệm vụ chính tuyến, dọn dẹp điểm nút thời không. Thông báo, thời hạn cuối cùng để ngươi rời khỏi thế giới này là 3 giờ 17 phút 47 giây. Sau khi nhận phần thưởng nhiệm vụ lần này, ngươi sẽ rời khỏi thế giới này trong vòng 5 phút. Có, không. Phương Sâm Nham không chút do dự chọn có. Ngươi nhận được 200 điểm thông dụng. Ngươi nhận được 1 điểm công văn. Điểm công văn hiện tại của ngươi là 1 điểm. Điểm công văn càng cao, quyền hạn ngươi được hưởng trong không gian càng lớn, còn có thể được hưởng các dịch vụ giảm giá. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong thế giới ác ngộng, khả năng chứa đồ của ấn ký ác ngộng được mở. Đây thật sự là một thế giới không thể tưởng tượng nổi. Phương Sâm Nham mệt mỏi mỉm cười, châm cho mình một điếu thuốc dính máu, rít một hơi thật sâu rồi thả lỏng toàn thân tựa vào tường. Ánh mắt có phần lơ đãng của gã vượt qua những tòa nhà cao tầng phía trước, hướng về phía hoàng hôn nơi chân trời, cứ thế yên bình nghỉ ngơi giữa những tòa kiến trúc của Los Angeles, dưới bầu trời của những năm 80, trong ánh nắng tuy nóng bỏng nhưng không thiếu một tia ấm áp. Sau đó, bóng dáng gã dần mờ đi, cuối cùng tan biến vào không khí. Chỉ 10 phút sau, viện binh của cục điều tra liên bang đã vây kín nơi này, nhưng thứ cuối cùng họ nhận được chỉ là một vũng máu chưa khô và một chiếc áo khoác đen bị bắn nát bươm. Chương 29, nghi hoặc và thu hoạch. Dù Phương Sâm Nham vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dựa, nhưng ngay khi đến ngược trở về không gian kết thúc, trước mắt hắn bỗng lóe lên ánh sáng, thị lực hoàn toàn biến mất, nhất thời không biết chuyện gì đã xảy ra. Cơ thể lại có một cảm giác mất trọng lượng vô cùng kỳ lạ, tai cũng hơi ù đi. Sau đó, những đốm sáng dần xuất hiện. Khi thị lực của Phương Sâm Nham từ từ hồi phục, hắn mới nhận ra đó lại là những vì sao lấp lánh. Hắn kinh ngạc nhìn quanh, phát hiện cả người như đang ở giữa không gian vũ trụ vô biên vô tận. Bóng tối sâu thẳm là màu nền, điểm xuyết duy nhất chính là những vì sao tỏa sáng xung quanh, tràn ngập sự huyền bí, hùng vĩ và một vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm. Hắn dường như đang đứng trên một sàn nhà hoàn toàn trong suốt, trông như thể đang lơ lửng giữa các vì sao trong vũ trụ. Ngay sau đó, một hình chiếu 3D thu nhỏ bắt đầu hiện ra trước mặt Phương Sâm Nham. Cảnh hắn giao chiến với rắc khát máu, cật và cảnh sát Los Angeles lần lượt hiện ra, tiếp theo là cảnh hai kẻ hủy diệt T-750 bị tiêu diệt. Cuối cùng là cảnh quay chậm Phương Sâm Nham một tay túm cổ gã đặc vụ cục điều tra liên bang, tàn nhẫn đập hắn vào cột sắt của hộp đèn, rồi hình ảnh dừng lại ở đó. Giữa không trung, các thông tin sau nổi lên: thế giới, kẻ hủy diệt độ khó, cực dễ, cấp E, mức độ suy giảm cảm giác đau, 70 mức độ cường hóa năng lực cá nhân bổ sung, 50 mức độ khám phá thế giới hiện tại, 12,31 tiến độ hoàn thành danh hiệu như sau: bạn của tội ác 10, 50, kẻ thù của máy móc 2/3 ghi chú bổ sung, đây là thế giới hòa bình, khế ước giả bị giết sẽ không rơi ra bất kỳ vật phẩm nào, mô đun thông tin nhân vật số hóa đồng thời được kích hoạt. Khế ước giả có thể kiểm tra thuộc tính cá nhân bất cứ lúc nào thông qua dấu ấn ác ngộng trên ngực. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ, 53 đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, C, chú thích, cấp thấp nhất là E, cấp cao nhất là SSE hoàn mỹ. Phần thưởng hoàn thành thế giới, 1 điểm thuộc tính tự do, 100 điểm đa dụng, 2 điểm tiềm năng. Số điểm thuộc tính tự do hiện có của nhân vật, 1 điểm. Bạn có thể phân phối điểm tự do này vào các thuộc tính cơ bản của bản thân, sức mạnh, nhanh nhẹn, v.v. bất cứ lúc nào để cường hóa cơ thể. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên, năng lực chứa đồ của dấu ấn ác ngộng được kích hoạt, không gian chứa đồ hiện tại của bạn là 0,5 mét khối. Trọng lượng vật phẩm cất giữ không được vượt quá 10 kg. Gợi ý, một số trang bị, vũ khí bạn mang theo không thể đưa ra khỏi thế giới kẻ hủy diệt, bạn có các lựa chọn sau. A, bán chúng ngay bây giờ để đổi lấy một lượng điểm đa dụng nhất định. B, gửi chúng ở đây, lần sau khi vào thế giới kẻ hủy diệt có thể lấy lại. Lưu ý, không gian không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vật phẩm, có thể xảy ra các hậu quả không lường trước như mất mát, reset. Sau khi bán đi vật phẩm quý giá là đô la Mỹ, tổng số điểm đa dụng trên người Phương Sâm Nham cũng chỉ có 283 điểm. Dù lúc này hắn vẫn chưa hiểu rõ tác dụng của điểm đa dụng, nhưng cũng biết thứ này có chức năng tương tự tiền mặt, càng nhiều càng tốt. Khẩu súng lục 500 và súng sọt gùn tuy khá hiếm, nhưng cũng chỉ có thể coi là tạm dùng được, hoàn toàn không có giá trị giữ lại. Chúng cũng bị Phương Sâm Nham bán đi, tổng điểm đa dụng của hắn tăng lên 340 điểm. Tiếp theo, Phương Sâm Nham lại xem xét kỹ lưỡng phần giải thích về điểm tiềm năng, cũng không vội phân phối điểm đó. Trong đầu hắn lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc với mức độ hoàn thành nhiệm vụ 53 của mình. Rốt cuộc, việc xử lý hai kẻ hủy diệt T-750 đáng sợ kia đã là dốc toàn lực, hắn tin rằng nếu đổi lại là một người có cùng điều kiện, cũng không thể làm tốt hơn. Màn thể hiện như vậy mà chỉ nhận được đánh giá hoàn thành 53. Quy ra thang điểm 100, đến cả mức đạt cũng chưa tới. Nói cách khác, phải thể hiện như thế nào mới có thể nhận được đánh giá 100? Phương Sâm Nham vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra lời giải. Bầu trời sao bao la trước mắt bắt đầu mờ dần, rồi lại chìm vào bóng tối. Khi Phương Sâm Nham hồi phục thị lực, hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. Căn phòng có phong cách giản dị, đơn sơ, bốn phía đều làm bằng kim loại, giống như cách bài trí trên một chiến hạm hiện đại, ngắn gọn, sáng sủa và thực dụng. Trong phòng chỉ có một tủ âm tường và một chiếc ghế kim loại được cố định dưới sàn. Rất nhanh, dấu ấn ác ngộng đưa ra gợi ý, đây là phòng riêng của bạn trong không gian ác ngộng, người ngoài không thể vào nếu chưa được bạn cho phép. Tất cả vật phẩm không thể mang về thế giới thực của bạn sẽ được cất giữ tại đây. Nếu cơ thể bị thương, bạn có thể hồi phục nhanh chóng ở đây, đồng thời bị trừ một lượng điểm tiền tệ nhất định. Chìa khóa ra vào căn phòng này chính là dấu ấn ác ngộng. Trong không gian ác ngộng, ngoại hình của bạn sẽ được làm mờ, vì vậy khi giao tiếp với người khác, tuyệt đối không tiết lộ thân phận của mình ở thế giới thực để tránh gây ra những hậu quả nghiêm trọng không cần thiết. Mọi yêu cầu có thể được truy vấn thông qua dấu ấn ác ngộng, nhưng có thể sẽ tiêu tốn một lượng điểm đa dụng nhất định. Phương Sâm Nham suy ngẫm về ý nghĩa của những lời này, nhưng rất nhanh, hắn lên tiếng, giải thích công dụng của điểm tiềm năng. Ngay lập tức, hắn nhận được hồi đáp, điểm tiềm năng được dùng để nâng cấp các năng lực cơ bản và năng lực chiến đấu. Trong thế giới ác ngộng và cả không gian này, có rất nhiều năng lực kỳ lạ được cung cấp cho khế ước giả học tập. Nhưng bạn trượng lầu cao xây từ đất, năng lực càng mạnh mẽ và kỳ lạ thì càng cần một nền tảng rộng lớn và vững chắc để bổ trợ, làm tiền đề. Có 7 năng lực cơ bản, bao gồm các yếu tố khác nhau trong chiến đấu, và tương ứng với 7 thuộc tính cơ bản của bản thân là sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, cảm giác, sức hút, tinh thần, trí tuệ. Hiệu quả của các năng lực cơ bản đều là hiệu ứng bị động, cụ thể như sau cận chiến cơ bản, rèn luyện các khả năng của bạn trong chiến đấu tầm gần, tăng sát thương cận chiến. Năng lực cơ bản này tương ứng với thuộc tính, sức mạnh. Bộ pháp cơ bản, rèn luyện khả năng né tránh các đòn tấn công của kẻ địch, đồng thời tăng nhẹ tốc độ di chuyển. Năng lực cơ bản này tương ứng với thuộc tính, nhanh nhẹn. Viễn chiến cơ bản, rèn luyện khả năng sử dụng vũ khí tấn công tầm xa, tăng sát thương tấn công tầm xa. Năng lực cơ bản này tương ứng với thuộc tính, cảm giác. Sức bền cơ bản, rèn luyện khả năng chống chịu đòn đánh, giúp bạn sống sót lâu hơn. Năng lực cơ bản này tương ứng với thuộc tính, thể lực. Khẩu tài cơ bản, rèn luyện khả năng thuyết phục, giúp bạn nhanh chóng hòa nhập với người lạ và giành được thiện cảm của họ. Năng lực cơ bản này tương ứng với thuộc tính, sức hút. Thiền định cơ bản, rèn luyện ý chí, giúp tinh thần của bạn trở nên kiên cường hơn. Năng lực cơ bản này tương ứng với thuộc tính, tinh thần. Cầu nguyện cơ bản, rèn luyện đại não, mở rộng giới hạn não bộ. Năng lực cơ bản này tương ứng với thuộc tính, trí tuệ. Một số trang bị cao cấp, năng lực cao cấp cũng yêu cầu một số năng lực chiến đấu hoặc năng lực cơ bản phải đạt đến cấp độ nhất định mới có thể trang bị. Cấp độ năng lực càng cao, điểm tiềm năng tiêu tốn để nâng cấp càng nhiều. Việc nâng cấp năng lực cũng có thể đạt được thông qua khổ luyện, thường chỉ khi học năng lực mới hoặc gặp phải nút thắt cổ chai mới sử dụng điểm tiềm năng. Ví dụ, một nhà vô địch tán thủ thế giới ở thế giới thực, rất có thể khi vừa vào thế giới này đã sở hữu các năng lực như quyền pháp cơ bản ở cấp độ cao. Năng lực cơ bản và một phần năng lực chiến đấu có thể được mua bằng tiền tệ trong không gian ác ngộng, sau đó dùng điểm tiềm năng để nâng cấp. Các năng lực cao cấp hơn phải tự lĩnh ngộ hoặc học được thông qua tương tác với các nhân vật trong thế giới ác ngộng. Đọc đến đây, Phương Sâm Nham liền nghĩ đến lúc mình xử lý kẻ hủy diệt T-750 chuyên về bắn súng, còn rơi ra một quần trụ, tinh thông vũ khí thuốc súng hạng nhẹ. Đó là một năng lực cao cấp hơn. Lúc này, trong môi trường an toàn tuyệt đối, hắn bèn lấy ra chiếc chìa khóa màu trắng rơi ra từ gã đặc vụ cục điều tra liên bang mũi đỏ, triệu hồi dương đáo và mở ra, nhận được 80 điểm đa dụng và một trang bị màu trắng, áo khoác đặc chế của cục điều tra liên bang. Tiện thể, hắn lấy ra bộ khung xương ngoài hợp kim có bắn đã nâng cấp thành công để ngắm nghĩa, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng thuộc tính cụ thể của nó. áo khoác đặc chế của cục điều tra liên bang, tình trạng rất tốt, nơi sản xuất, xưởng may New Jersey, Los Angeles độ hiếm, trắng vị trí trang bị, thân trên yêu cầu trang bị, không hiệu ứng kèm theo của áo khoác, sức hút 1, trông bảnh bao hơn. Nên tăng sức hút, hiệu ứng kèm theo của áo khoác, giảm 1 tỷ lệ bị kẻ địch đánh trúng, có lẽ vì áo khoác rộng thùng thình có thể che khuất tầm nhìn của kẻ địch, đánh giá, ý nghĩa trang trí của trang bị này lớn hơn ý nghĩa phòng hộ. Đúng vậy, nó rất giống mẫu áo khoác kinh điển năm 1982 của Versace, nhưng chỉ là giống mà thôi. Điểm sức chiến đấu của trang bị này, 6 khung xương ngoài hợp kim có bằng, phần tay trái, tình trạng rất tốt, nơi sản xuất, dây chuyền số 9, xưởng số 71 của Sở Kainet, bang mại kỳ găng. Độ hiếm, lam nhạt hiệu quả trang bị, tăng 18-19 điểm sát thương khi tấn công tay không. Hiệu quả trang bị, tất cả thuộc tính cơ bản của bạn 1, hiệu ứng hiếm, yêu cầu trang bị, sức mạnh 9 điểm, sinh mệnh 11 điểm. Vị trí trang bị, tay chất liệu, hợp kim có băng đã tôi luyện. Thiết bị có thể gắn thêm, lớp da thịt nhân tạo, chức năng đã mất. Hệ thống dò tìm và hút vũ khí tự tính, không thể gắn thêm, việc sửa chữa thô bạo của bạn đã phá hủy cổng kết nối của thiết bị này, trọng lượng 7,8 kg, chiều dài 352 mm, hiệu ứng kèm theo của loại vũ khí này đã bị loại bỏ khi tấn công, có tỷ lệ nhất định bỏ qua phòng ngự của kẻ địch. Bạn đã pha tạp chất hợp kim vào vũ khí này, hiệu ứng này không thể kích hoạt. Hiệu ứng mới kèm theo của loại vũ khí này, khi tấn công có 50 tỷ lệ gây thêm sát thương cho kẻ địch, giá trị sát thương bằng chỉ số sức mạnh của người sở hữu. Đánh giá, đồ thiện cận. Ngươi sẽ phải hối hận vì lần sửa chữa cầu thả này. Điểm sức chiến đấu của trang bị này, 14-30, thu hoạch bất ngờ rõ ràng, Phương Sâm Nham đã mặc ngay món phòng ngự dạng áo gió đầu tiên. Đối với anh, dù chỉ tăng được một điểm cũng đã là rất tốt, bởi phần thưởng khi vượt qua thế giới này cũng chỉ có một điểm thuộc tính tự do mà thôi. Món trang bị thứ hai lại khiến anh nhíu mày, vì thoạt nhìn, các chỉ số của bộ khung xương ngoài hợp kim có băng sau khi được sửa chữa hoàn hảo lại giảm toàn diện. Đầu tiên, giới hạn tấn công tối đa từ 33 điểm rơi xuống còn 19 điểm, tiếp theo một trong các cổng kết nối thiết bị phụ đã bị phá hỏng, và cuối cùng ngay cả hiệu ứng đặc biệt của loại vũ khí này cũng bị loại bỏ. Tuy nhiên, Phương Sâm Nham ngay lập tức chú ý đến một thuộc tính được thêm vào, tất cả thuộc tính cơ bản của bản một. Anh lập tức cảm thấy mọi sự suy yếu trước đó đều đáng giá. Thực tế, trong số các thuộc tính bổ sung của trang bị màu xanh lam nhạt, dòng này có giá trị cao nhất. Bởi vì như vậy, nó tương đương với việc có thêm 7 điểm thuộc tính cơ bản. Mặc dù những điểm này không thể tự phân phối, nhưng giá trị của chúng đối với một người mới bước vào thế giới như Phương Sâm Nham là vô cùng quý giá. Điều này cũng xem như xứng đáng với rủi ro cực lớn mà anh đã phải đối mặt khi bị cục điều tra liên bang truy sát. Ngoài ra, điều đáng nói là mặc dù giới hạn tấn công tối đa của món trang bị này giảm mạnh 14 điểm, nhưng giới hạn tấn công tối thiểu lại tăng từ 3 điểm lên 18 điểm. Sự điều chỉnh này tương đương với việc làm suy yếu sức bộc phát của trang bị, khiến cho sát thương gây ra khi tấn công kẻ địch trở nên ổn định hơn, giá trị của nó có lẽ không giảm mà còn tăng. Đối với những người thích mạo hiểm, sức bộc phát bất ngờ chắc chắn là điều họ yêu thích. Nhưng đối với một người giỏi tính toán như Phương Sâm Nham, sự ổn định mới là ưu tiên hàng đầu, còn những biến số ngẫu nhiên không thể kiểm soát thì càng ít càng tốt. Bất kể biến số đó tốt hay xấu, nó đều có thể phá vỡ bố cục và nhịp điệu của trận chiến, đây là điều tối kỵ đối với một người lập kế hoạch. Thực tế, ngay cả trong thế giới hiện thực, một công ty có dòng tiền ổn định cũng được đánh giá cao hơn nhiều so với một công ty có thu nhập trồi sụt thất thường, ngay cả khi lợi nhuận hàng năm của cả hai không chênh lệch nhiều. Cần phải lưu ý rằng, trong thế giới hiện thực, thu nhập ổn định cũng là một trong những lý do quan trọng khiến công chức được ưa chuộng khi tìm đối tượng kết hôn, từ đó có thể thấy hai chữ ổn định đã ăn sâu vào tâm trí của đông đảo phụ nữ chưa chồng trong độ tuổi sinh đẻ và gia đình của họ. Vì yêu cầu để mặc bộ khung xương ngoài hợp kim có bắn đã tăng lên 9 điểm sức mạnh, Phương Sâm Nham phải phân phối điểm thuộc tính tự do còn lại vào sức mạnh. Sau khi trang bị đầy đủ tất cả, bao gồm cả đồng hồ quả quýt vỏ vàng, thuộc tính của anh như sau: lúc này, 50 buff của thế giới đã biến mất, sức mạnh 10, 91, nhanh nhẹn 7, 61, thể lực 14, 12, 11, cảm giác 12, 111, sức hút 8, 611, trí tuệ 6, 51, tinh thần 5, 41, chú thích, trong ngoặc, số phía trước là thuộc tính cơ bản, số phía sau là trang bị cộng thêm. Phương Sâm Nham tính toán một lúc, rồi thử dùng ấn ký ác mộng để kết nối với không gian, cố gắng mua một số vật phẩm hoặc năng lực phù hợp, nhưng thông báo anh nhận được là điểm công hơn không đủ, quyền hạn không đủ. Thứ duy nhất có thể mua là hai năng lực cơ bản, khẩu tài cơ bản và thiền định cơ bản. Cả hai năng lực này đều không phải là thứ Phương Sâm Nham cần gấp, và giá cả lại rất đắt đỏ, chỉ riêng việc học đã tốn 3.000 điểm thông dụng, sau khi học còn phải dùng điểm tiềm năng để nâng cấp. Tội nghiệp Phương Sâm Nham, đến giờ cả người chỉ có vỏn vẹn 420 điểm thông dụng, dù muốn tiêu cũng lực bất tòng tâm. Thở dài một tiếng, Phương Sâm Nham đứng dậy, nhưng kinh ngạc không tìm thấy cửa ra, cả căn phòng liền một khối. Nhưng ngay khi anh nghĩ mình nên ra ngoài bằng cách nào đây, ấn ký ác ngộng trên ngực tự động bắn ra một luồng sáng, chiếu lên bức tường đối diện, và một cánh cửa lập tức hiện ra. Sau khi Phương Sâm Nham bước ra khỏi phòng riêng của mình, anh quay đầu lại nhìn, cánh cửa đã hoàn toàn hòa tan vào bức tường, không để lại chút dấu vết nào, và còn đang di chuyển với tốc độ đều đặn. Điều này dĩ nhiên là để ngăn người khác dựa vào vị trí phòng để nhận diện thân phận của bạn. Phương Sâm Nham quay người lại ngẩng đầu nhìn, hít một hơi thật sâu, trước mắt anh hiện ra một không gian khổng lồ. Không gian này mang lại cảm giác bao la vô tận, tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Nói một cách chính xác, những bức tường xung quanh giống như một vỏ trứng khổng lồ hình vòm, và phòng của anh được bao bọc bên trong. Phương Sâm Nham ngồi xổm xuống, dùng ngón tay ấn lên mặt đất, nó không cứng mà có chút mềm, cảm giác như một sinh vật hữu cơ có thân nhiệt và độ đàn hồi. Trước mắt là một quảng trường rộng thênh thang, ít nhất cũng có gần 1000 người đang đứng, ngồi, hoặc xổm, hoặc đang dùng cử chỉ tay để giao tiếp và nói chuyện ồn ào, giống như một khu chợ. Trên đầu mỗi người đều có một lớp sương mù lượn lờ che khuất cả ngũ quan, có lẽ là cơ chế bảo vệ đặc biệt của không gian đắc ngộng. Xung quanh quảng trường trung tâm còn có vài cánh cổng ánh sáng hình tròn phát ra ánh sáng mạnh hơn, trên đó thỉnh thoảng lại gợn lên những đốm sáng như sóng nước, không biết dùng để làm gì. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy thỉnh thoảng có người ra vào, xem ra cũng không phải là nơi cấm. Đối với Phương Sâm Nham, anh đã lờ mờ đoán được chức năng của nơi này, liền đi về phía khu tập trung gần nhất. Những người ngồi bán hàng có một hình chiếu 3D toàn ảnh của vật phẩm lơ lửng trước mặt, kèm theo các thông số chi tiết. Hầu hết đều là vật phẩm và trang bị mang về từ thế giới ác mộng, nhưng giá giao đều hơi cao. Ví dụ, một khẩu súng lục bán hỏng cũng có giá lên tới 500 điểm thông dụng, thậm chí còn chưa bao gồm đạn. Một số loại thực phẩm, thuốc men có thể nhanh chóng hồi phục sinh mệnh trong hoặc sau trận chiến, ngoài ra cũng có các cuộn giấy năng lực cơ bản được bán, dĩ nhiên giá cũng chỉ rẻ hơn một chút so với giá chính thức. Đến nơi có thể giao dịch này, Phương Sâm Nham nhanh chóng kiểm kê lại đồ đạc trên người, rõ ràng bộ khung xương ngoài hợp kim có bắn được liệt vào hàng không bán, chiếc đồng hồ quả quýt vỏ vàng là phụ kiện có thể tăng một điểm thể lực rất hữu ích, cũng không thể bán. Xét thấy nhanh nhẹn của mình cũng đủ, rất có thể trong một thời gian dài sắp tới anh sẽ phải chủ yếu tấn công cận chiến, vì vậy thuộc tính giảm một tỷ lệ trúng đòn của kẻ địch của chiếc áo gió đặc chế của cục điều tra liên bang cũng vô cùng quý giá. Tinh chất huyết lan đen chưa tinh chế nếu dùng đúng thời điểm thì chẳng khác nào có thêm một mạng nhỏ, dĩ nhiên càng không thể bứt bỏ. Vì vậy, tính đi tính lại, thứ có thể đem ra giao dịch chỉ có cuộn giấy, tinh thông vũ khí thuốc súng hạng nhẹ, thẻ bài, chưa giám định, rơi ra từ thành viên đội đặc nhiệm đen ta bị giết, dĩ nhiên còn có 420 điểm thông dụng. Ngoài ra còn có thông tin về kẻ hủy diệt T-750 và đặc vụ cục điều tra liên bang mà Phương Sâm Nham đã thu thập. Phương Sâm Nham cũng không đội vàng giao dịch, mà thong thả đi dạo trong khu chợ sầm uất, không ngừng thu thập các loại thông tin. Khi còn làm thuyền viên, anh thường kẹp hàng lậu đi buôn khắp nơi, nên tỏ ra khá thành thạo với kiểu giao dịch lần này. Tiếc là cơ chế bảo vệ của không gian khiến anh không thể nhìn mặt đoán ý để phán đoán tâm lý người bán, nếu không, gặp phải những kẻ cần bán gấp để lấy tiền thì còn có thể kiếm thêm lợi nhuận. Đi được nửa khu chợ, Phương Sâm Nham khẽ nhíu mày, vì anh phát hiện hầu hết mọi người ở đây đều bán thông tin. Những tài liệu về kẻ hủy diệt T-750 và đặc vụ tinh anh của cục điều tra liên bang mà anh có trong tay lại rẻ đến bất ngờ, giá bán chỉ 50 điểm thông dụng và có vẻ người mua cũng không mấy mặn mà. Có lẽ là do có quá nhiều người đến thế giới kẻ hủy diệt và hai loại này xuất hiện rất thường xuyên. Nhưng trong đó cũng không thiếu những thông tin giá trên trời, ví dụ như bên cạnh có một bộ tài liệu về trưởng lão tợ rẻ đã tỏ, mà chỉ là một phần, dù vậy cũng được bán với giá cao ngất ngưỡng 5000 điểm thông dụng. Sau khi dạo hết khu chợ, Phương Sâm Nham đã có cái nhìn tổng quan. Không còn nghi ngờ gì nữa, với thiên phú dẻo dai của mình, để phát huy tối đa thuộc tính này, anh phải ưu tiên mua các trang bị và vật phẩm có phòng ngự cao, tiếp theo dĩ nhiên là trang bị và vật phẩm tăng nhiều thể lực. Trên đời này, người có thể trụ lại đến cuối cùng thường là người cười tươi nhất. Thế là, Phương Sâm Nham trả cho không gian 100 điểm thông dụng qua ấn ký ác ngộng, rồi cũng tìm một chỗ trống để bắt đầu bán hàng. Trong không gian ác ngộng không giống như thế giới ác ngộng, tự nhiên có cơ chế bảo vệ, quy tắc rất nhiều, không thể tấn công người khác, giao dịch cũng có cơ chế kiểm tra và bảo vệ tự động. Vì vậy, Phương Sâm Nham có thể yên tâm bày những thứ cần bán ra trước mặt, tự nhiên sẽ có hình chiếu toàn ảnh hiện lên trên không để quảng cáo giới thiệu. Nếu ai có hứng thú, có thể trực tiếp cầm lên xem vật thật cũng không vấn đề gì, nếu mang đồ không phải của mình rời khỏi khu chợ, món đồ đó sẽ tự động được trả lại. Mặc dù trong lòng đã tính toán xong những món không bán và những món đang bán, Phương Sâm Nham vẫn bày tất cả trang bị của mình lên kệ, mục đích dĩ nhiên là để thu hút sự chú ý của nhiều người hơn. Đối với những người dạo chợ, một gian hàng mới luôn có sức hấp dẫn nhất định, vì vậy rất nhanh đã có kẻ khế ước đến xem hàng. Phải nói rằng mấy món đồ Phương Sâm Nham kiếm được khá là thực dụng. Chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, đã có 5, 6 người tỏ ý muốn mua. Nhưng điều bất ngờ đối với Phương Sâm Nham là, món đồ được săn đón nhất lại chính là chiếc đồng hồ quả quýt vỏ vàng kia chương 31, cuộn giấy chuyên tinh. Cũng có không ít người tỏ ra hứng thú với thuộc tính toàn bộ 1 của vũ khí bộ xương ngoài hợp kim có bắn, thậm chí có người còn lắc đầu thở dài, nói rằng nếu thuộc tính toàn bộ 1 này có thể chuyển sang chiếc đồng hồ quả quýt thì nó sẽ có giá trên trời. Cũng có người hỏi giá cuộn giấy mà Phương Sâm Nham định bán, nhưng mức giá đối phương đưa ra lại thấp hơn nhiều so với giá trong lòng hắn, rõ ràng là gã cũng đang muốn hôi của. Nên đương nhiên Phương Sâm Nham không đồng ý khi sự náo nhiệt dần tan, xung quanh Phương Sâm Nham cũng trở lại yên tĩnh như trước. Lúc này, một gã lùn ở đối diện mới lảo đảo bước tới, tay cầm nửa chai vodka, ra vẻ vô tình nói: "Chào anh bạn, xem ra anh vừa trải qua một cuộc phiêu lưu thành công nhỉ." Gã lùn nói tiếng Đức với giọng rất nặng, nghe có phần lẩm bẩm không rõ, nhưng ấn ký ác mộng có chức năng tiên dịch, nên Phương Sâm Nham vẫn hiểu được ý gã, bèn gật đầu: "Ừm." Gã lùn nhìn hàng hóa trước mặt Phương Sâm Nham, say thức gật gù: "Bộ xương ngoài hợp kim có băng, đồng hồ quả quýt vỏ vàng, thẻ bài của binh sĩ từ trận, ừm. Còn có cuộn giấy tinh thông vũ khí hỏa dược hạng nhẹ này nữa, chắc anh vừa từ thế giới kẻ bị diệt chết tiệt đó trở về. Vớ được nhiều hàng thế này đúng là không dễ. Gặp được đội tốt à?" Phương Sâm Nham cười nhạt, "Chỉ là vận may tốt hơn thôi." Gã lùn tung hứng chai rượu, thản nhiên nói, "Tôi thấy mấy gã lúc nãy cũng có thành ý muốn mua hàng của anh, giá đưa ra cũng không thấp, nhưng anh đều không bán. Chẳng lẽ anh đang kẹt tiền, cần gấp một khoản để xoay sở, hay là muốn dùng để đổi lấy thứ gì đó vừa mắt?" Phương Sâm Nham trong lòng khẽ động, "Ý của anh là?" Gã lùn cười khà khà, "Toàn bộ hàng của anh tôi bao hết, 3000 điểm thông dụng. Thế nào?" Phương Sâm Nham mỉm cười, lắc đầu. Gã lùn xa sầm mặt, nhưng vẫn tiếp tục thuyết phục, "Này anh bạn, đây là một mức giá rất hợp lý rồi, rốt cuộc anh muốn bán bao nhiêu? Hoặc anh muốn đổi thứ gì?" Phương Sâm Nham biết lúc này tuyệt đối không thể để lộ con bài tẩy của mình, bèn mỉm cười nói chuyện trên trời dưới đất với gã, gần như hỏi đến tất cả các trang bị đạo cụ mà gã lùn lấy ra, cuối cùng mới vô tình hỏi, chiếc nhẫn thể lực 3 của anh giá bao nhiêu? Vì Phương Sâm Nham đã hỏi giá gần như tất cả trang bị như vậy, nên gã lùn cũng không đoán được mục tiêu cụ thể của hắn là gì, chỉ có thể nhíu mày nói, thể lực là thuộc tính quan trọng mà khế ước giả nào cũng cần, nên giá của nó không hề rẻ. Hơn nữa, nhẫn vốn là hàng hiếm, điều này càng khiến nó có giá trị giữ giá. Này anh bạn, 3.500 điểm thông dụng bao hết hàng của anh, giá này đã rất tốt rồi. Sau một hồi thăm dò, Phương Sâm Nham nhận ra gã lùn này cũng rất tinh danh, e rằng khả năng chiếm hời từ gã là không lớn, nên chỉ có thể thử hỏi, anh thấy cuộn giấy tinh thông vũ khí hỏa dược hạng nhẹ của tôi thế nào? Gã lùn híp mắt nói, anh chỉ định bán cái này thôi hả? Cuộn giấy này tuy là màu lam nhạt, nhưng hạn chế quá lớn, yêu cầu điểm thuộc tính lại quá cao, mà còn chỉ là cuộn giấy tinh thông chứ không phải cuộn giấy chuyên tinh. Phương Sâm Nham hoàn toàn không có hứng thú với kiểu nói dài dòng nhằm mục đích dìm giá này, bèn lắc đầu dứt khoát ngắt lời gã, được rồi, anh nói thẳng đi, cuộn giấy này đổi lấy chiếc nhẫn của anh và 1.000 điểm thông dụng, được không? Gã lùn liền tù tí lắc đầu, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt, trầm ngâm nói, anh đổi như vậy chắc chắn là không được rồi, trừ khi cộng thêm chiếc đồng hồ quả quýt vỏ vàng kia thì còn tạm được. Nhưng ít nhất cũng phải thêm 5.000 điểm nữa. Đồng hồ quả quýt vỏ vàng. Lại là chiếc đồng hồ quả quýt vỏ vàng này. Phương Sâm Nham trong lòng lập tức dùng mình, biết rằng thứ này e là thật sự có giá trị ẩn giấu mà mình chưa biết. Hắn lập tức quả quyết nói, không bán. Đúng lúc này, xa xa có bóng người lay động, lại có mấy người từ không gian cá nhân bước ra, rồi đi đến quảng trường. Trong đó có hai người đi cùng nhau, họ đi rất vội, lướt qua các sạp hàng như chuồn chuồn lướt nước, trông có vẻ như món đồ họ muốn mua có mục đích rất rõ ràng. Mà những người có cách mua sắm như vậy thường không có kẻ mặc cả, cho dù có chịu thiệt một chút trong giao dịch cũng không sao. Hai người vội vã đi qua, nhưng lại dừng bước trước sạp hàng của Phương Sâm Nham. Một bóng người nhỏ nhắn thon thả trong đó liếc mắt qua, đông kinh ngạc kêu một tiếng, lập tức chộp lấy cuộn giấy tinh thông vũ khí hỏa dược hạng nhẹ mà Phương Sâm Nham đang bán, nhưng ngay sau đó lại thở dài, tiếc quá, lại là một cuộn giấy tinh thông. Nhưng tay cô vẫn cầm cuộn giấy không buông. Bóng người cao lớn bên cạnh lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo chút rung động, tạo cho người ta một cảm giác uy nghiêm, cuộn giấy chuyên tinh không dễ xuất hiện như vậy đâu, thế giới tiếp theo rất nguy hiểm, anh cũng không chắc có thể bảo vệ tốt cho em. Trước khi vào thế giới, em phải tối đa hóa sức mạnh của mình. Nếu thật sự không mua được cuộn giấy chuyên tinh vũ khí hỏa dược hạng nhẹ, thì cuộn giấy tinh thông cũng đành phải tạm chấp nhận. Rõ ràng người phụ nữ này rất tin tưởng người đàn ông, cô im lặng gật đầu, rồi ngẩng mặt lên hỏi giá Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham cũng không phải kẻ hiền lành gì, lại thêm trong lòng đã có tính toán, liền thẳng từng nói, 10.000. Lời vừa dứt, gã lùn đối diện đang tu một ngụm vodka, lập tức phụt một tiếng, phun cả rượu lẫn nước bọt ra ngoài, nhìn Phương Sâm Nham bằng ánh mắt thương hại. Còn đôi nam nữ kia cũng không nói nhiều, nhún vai rồi quay người đi về phía các sạp hàng khác. Nhưng Phương Sâm Nham lại vô cùng bình tĩnh. Có lẽ thứ này trong không gian không phải là hiếm, nhưng ít nhất khi điều tra thị trường trước đó, hắn đã phát hiện ra một điều: hiện tại ở đây không hề có cuộn giấy tinh thông vũ khí hỏa dược hạng nhẹ thứ hai được bán, mình đang nắm độc quyền kinh doanh, đương nhiên phải hét giá trên trời. Không lâu sau, đôi nam nữ quả nhiên quay trở lại. Người đàn ông nhìn bộ dạng khoanh tay trước ngực, rõ ràng là đang muốn chặt chém của Phương Sâm Nham, nếu mày rồi bước ra, trầm giọng nói, anh có thật lòng muốn bán cuộn giấy này không? Tôi thật tâm muốn mua, nhưng nếu anh hét giá trên trời thì tôi cũng đành chịu. Bên kia có người bán một cuộn giấy nắm giữ vũ khí hỏa dược hạng nhẹ, hiệu quả tuy kém hơn của anh, nhưng cũng tạm dùng được. Phương Sâm Nham đương nhiên phải tùy cơ ứng biến, lúc trước hét giá 10.000 điểm thông dụng cũng chỉ là muốn đánh đòn tâm lý với đối phương, tránh để anh ta đưa ra một mức giá thấp đến vô lý. Người đàn ông nhìn Phương Sâm Nham từ trên xuống dưới rồi nói, nếu anh đã đem cuộn giấy này ra bán chứ không giữ lại học, vậy chắc là anh định đi theo con đường cận chiến rồi. Không biết anh đã học năng lực tỷ yên này chưa? Nói rồi, người đàn ông lấy ra một cuộn giấy màu lam đậm, cuộn giấy chuyên tinh cầm nã cách đấu. Độ hiếm, lam đậm hiệu quả sử dụng, giúp bạn nắm giữ năng lực cơ bản tỷ yên, cầm nã cách đấu chuyên tinh cấp 1. Yêu cầu sử dụng, sức mạnh trên 8 điểm, thể lực trên 10 điểm. Giải thích, các năng lực cơ bản dạng cuộn giấy thường được chia làm 3 loại, nắm giữ, tinh thông, chuyên tinh. Cuộn giấy loại chuyên tinh là hiếm nhất, nhưng hiệu quả sau khi sử dụng là tốt nhất. Chú thích kèm theo, cầm nã cách đấu chuyên tinh cấp 1, giúp bạn nắm vững các kỹ xảo chiến đấu cẩn thận. Sát thương cận chiến của bạn tăng 7, né tránh tăng 7, đỡ đòn tăng 7, gạt đòn tăng 7. Nếu là cầm nã cách đấu nắm giữ, mức tăng chỉ là 5. Chú thích kèm theo, bạn phải nắm giữ cận chiến cơ bản, bộ pháp cơ bản, sức bền cơ bản mới có thể học năng lực này. Chú thích kèm theo, cấp độ của năng lực tỷ hiền cầm nã cách đấu chuyên tinh không thể cao hơn cấp độ của cận chiến cơ bản, bộ pháp cơ bản, sức bền cơ bản. Điều này có nghĩa là bạn phải nâng cấp 3 năng lực cơ bản này trước mới có thể nâng cấp năng lực tỷ hiền này. Chú thích kèm theo, học cuộn giấy này sẽ tiêu tốn 1 điểm tiềm năng. Ý định ban đầu của Phương Sâm Nham là muốn đổi lấy đạo cụ hoặc trang bị có khả năng phòng ngự cao, lựa chọn thứ hai là trang bị tăng nhiều thể lực, không ngờ người đàn ông này lại lấy ra một cuộn giấy, hơn nữa còn là cuộn giấy chuyên tinh màu lam đậm. Trong lòng hắn vừa khẽ động thì lại thấy chú thích kèm theo yêu cầu phải nắm giữ cận chiến cơ bản, bộ pháp cơ bản, sức bền cơ bản, lập tức hắn vô cùng thất vọng, coi cuộn giấy này như hoa trong gương, trang dưới nước đối với một tân binh như mình, thứ không thể nhanh chóng chuyển hóa thành sức chiến đấu tức thời thì dù tốt đến mấy cũng chỉ là mây bay. Hơn nữa, Phương Sâm Nham lập tức nhớ lại trên thị trường cũng có mấy cuộn giấy cầm nã cách đấu, tuy không có loại chuyên tinh, nhưng loại tinh thông thì có vài cuộn. Dù giá không rẻ, nhưng tình trạng ế hàng là có thể khẳng định. Nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức phun ra hai chữ cứng rắn, không đổi. Người đàn ông cao lớn có lẽ cũng biết Phương Sâm Nham sẽ nói hai chữ này, anh ta khẽ hít mắt, tôi thêm 1000 điểm thông dụng. Hai người có kẻ mặc cả một hồi, cuối cùng chốt giao dịch với việc người đàn ông cao lớn đưa ra cuộn giấy 2500 điểm thông dụng một chiếc bánh hamburger có thể hồi phục nhanh 60 điểm sinh mệnh. Còn Phương Sâm Nham thì đưa ra cuộn giấy chiếc thẻ bài chưa giám định. Chiếc thẻ bài này Phương Sâm Nham đã hỏi thăm rõ ràng, sản lượng cũng khá nhiều. Sau khi giám định sẽ cho bạn thông tin về một binh sĩ từ trận, sau đó bạn cầm thứ này đi tìm gia đình anh ta để nhận phần thưởng vì hoàn cảnh gia đình của mỗi binh sĩ khác nhau, nên phần thưởng bạn nhận được cũng khác nhau. Vận may tốt có thể nhận được phần thưởng rất cao, nhưng nếu vận may không tốt, thậm chí có thể bị đuổi đi. Tuy nhiên, thông thường bạn sẽ nhận được $100 dùng để đổi lấy điểm tích lũy, tính ra cũng chỉ được hơn 100 điểm. Đối với giao dịch vừa rồi, Phương Sâm Nham đã chiếm được hời, nhưng cũng không thể coi là hời lớn. Cuộn giấy lam nhạt một chiếc thẻ bài gân gà đổi lấy cuộn giấy lam đậm cộng điểm thông dụng cộng thức ăn, nghe có vẻ rất hời, nhưng thực tế lại không phải vậy. Đối với khế ước giả mới vào thế giới, rõ ràng sử dụng vũ khí tầm xa có lợi hơn cận chiến, khế ước giả chủ công cận chiến chắc chắn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn. Điều này có thể thấy rõ từ tên xui xẻo mang số hiệu 1844. Do đó, trong số các khế ước giả sống sót qua vài thế giới ác mộng đầu tiên, chắc chắn người tấn công tầm xa chiếm đa số. Số lượng người tiêu dùng đương nhiên quyết định giá trị của cuộn giấy, đây cũng là nguyên nhân cốt lõi vì sao năm đó khi game truyền kỳ đang hot như cồn, cùng là sách kỹ năng cấp 35, một cuốn triệu hồi thần thú bán được 2-3 ngàn nhân dân tệ, trong khi một cuốn băng bảo hao chỉ có giá vài trăm tệ. Sau khi hoàn thành giao dịch, Phương Sâm Nham dọn sạc, đi thẳng đến chỗ một người đàn ông cách đó 100 mét để mua một cuộn giấy cận chiến cơ bản, tốn 2400 điểm thông dụng, cuối cùng cũng tiết kiệm được vài trăm điểm so với việc học trực tiếp từ ấn ký ác mộng trong không gian. Hắn vừa vào thế giới ác mộng đã có sẵn bộ pháp cơ bản và sức bền cơ bản. Do đó, sau khi học thêm cận chiến cơ bản này, hắn đã đáp ứng được yêu cầu học năng lực tỷ điện kia và thuận lý thảy nhờ tiêu tốn điểm tiềm năng duy nhất để học cuộn giấy màu lam đậm đó. Mặc dù lần trao đổi này không phải là kết quả mà Phương Sâm Nham mong muốn ban đầu, nhưng có thể học thêm một năng lực cận chiến cơ bản và một năng lực tỷ điện đỉnh cấp cầm nã cách đấu cũng khá tốt, có thể coi là công thủ toàn diện. Chỉ là lúc này Phương Sâm Nham vẫn chưa hiểu tại sao chiếc đồng hồ quả quýt vỏ vàng kia lại được săn đón như vậy, nhưng hắn cũng không quan tâm, dù sao đồ cũng đang ở trong tay mình, có thể từ từ nghiên cứu. Sau khi tiêu tốn một điểm tiềm năng để học năng lực, Phương Sâm Nham còn nhận được một loạt thông báo, tất cả các nâng cấp năng lực đều lấy 3 cấp làm một giai đoạn, ví dụ như năng lực cơ bản từ cấp 1 đến 3 chỉ cần tốn 1 điểm tiềm năng và một số điểm thông dụng, từ cấp 3 đến 6 mỗi lần lên cấp cần 2 điểm tiềm năng và nhiều điểm thông dụng hơn, từ cấp 6 trở lên mỗi lần nâng cấp cần 3 điểm tiềm năng và một lượng lớn điểm thông dụng. Mà đây mới chỉ là nâng cấp năng lực cơ bản, tin rằng nếu nâng cấp năng lực cao cấp hơn, lượng điểm tiềm năng và điểm thông dụng tiêu tốn sẽ còn kinh khủng hơn. Ví dụ, để nâng một năng lực cơ bản từ cấp 1 lên cấp 10, số điểm cần là 1x32x33x3422 điểm. Nếu là năng lực chiến đấu cao cấp hơn, thì lượng điểm tiềm năng tiêu tốn sẽ còn nhiều hơn nữa. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, tùy theo độ khó và đánh giá nhiệm vụ sẽ nhận được từ 1 đến 5 điểm tiềm năng. Thuộc tính của bánh hamburger, tình trạng, rất tốt, nơi sản xuất, cửa hàng đi cổ chi nhánh số 31, Thượng Hải, Trung Quốc. Độ hiếm, trắng. Loại, thức ăn thông thường. Yêu cầu sử dụng, tốt nhất là ở trạng thái không chiến đấu, di chuyển, bị tấn công người khác trong khi ăn đều sẽ làm gián đoạn hiệu quả hồi phục. Hiệu quả sử dụng, hồi phục 60 điểm sinh mệnh của bạn trong vòng 20 giây. Giải thích, ăn đi. Sau khi giải quyết xong xuôi mọi việc, Phương Sâm Nham trở về phòng riêng của mình. Vì có ấn ký ác mộng dẫn đường nên không xảy ra hiện tượng lạc đường. Về đến đây, hắn lập tức cảm thấy mệt mỏi rã rời, liền ngã xuống sàn nhà ngủ thiếp đi. Sàn nhà ở đây không cứng, dường như được làm bằng vật liệu hữu cơ, nhiệt độ trong phòng cũng có thể tự động điều chỉnh, duy trì ở mức độ thoải mái cho cơ thể, nên khi ngủ cũng không bị lạnh. Khi tỉnh dậy, Phương Sâm Nham tinh thần sảng khoái, dùng điểm thông dụng mua đồ ăn trực tiếp trong không gian ác mộng để lấp đầy bụng. Qua ấn ký ác mộng, hắn lại tìm đến sân tập luyện của không gian, mới phát hiện mức độ tiên tiến của sân tập này ít nhất cũng đi trước thế giới thực vài trăm năm. Việc huấn luyện toàn diện là mô phỏng trực tiếp một kẻ địch hình ảnh 3 chiều để giao đấu với bạn. Kẻ địch ngoài việc không có sức sát thương ra, những mặt khác lại chẳng khác gì một bậc thầy võ thuật thực thụ. Hai năng lực mới mà Phương Sâm Nham nhận được, cận chiến cơ bản và cầm nã cách đấu chuyên tinh nhanh chóng được làm quen và dung hợp trong quá trình huấn luyện này, và thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Trong lúc nghỉ ngơi giữa các buổi tập, Phương Sâm Nham cũng thỉnh thoảng đi dạo thị trường, từng phát hiện một cuộn giấy viễn chiến cơ bản được niêm yết giá 1500 điểm thông dụng. Giấc mơ cầm khẩu đệ dẹt ẻ ạ lệ tung hoành ngang dọc của hắn lúc này vẫn chưa tan vỡ, không kìm được muốn lấy trang bị ra đổi. Nhưng ngay khi giao dịch sắp hoàn thành, lúc tiếp xúc với vật phẩm thật, trong đầu hắn lại vang lên thông báo vô tình của ấn ký ác ngộng, cảnh báo, mã gen của ký chủ có dấu hiệu bất thường, độ tương thích với cuộn giấy năng lực cơ bản này chỉ là 0.316. Cảnh báo, tỷ lệ sử dụng cuộn giấy này không có hiệu lực là 99.718. Phương Sâm Nham ngây người một lúc lâu, sau đó hủy giao dịch, nước mắt lưng tròng quay trở lại phòng tập giấc mơ được nuôi dưỡng từ những bộ phim xã hội đen Hồng Kông và game CS thời thơ ấu. Trước hiện thực tàn khốc, đã lặng lẽ tan vỡ như những ảo tưởng tình dục nóng bỏng của tuổi thiếu niên. Sau lưng hắn vang lên một tiếng chửi rủa, đồ ngu, không có tiền thì cút. Nhưng Vương Sâm Nham đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, nếu có khả năng độ tương thích với năng lực cơ bản cực thấp, vậy thì đương nhiên cũng sẽ có khả năng độ tương thích cực cao rồi. Nghĩ đến đây, hắn không kìm được lại bắt đầu thử tìm kiếm các cuộn giấy năng lực cơ bản khác. Nhưng đáng tiếc, dường như cuộn giấy năng lực cơ bản xuất hiện rất ít, mãi không tìm thấy, mà trong không gian, các năng lực cơ bản được bán chính thức dường như cũng chỉ có hai loại đó, mãi không được làm mới. Một ngày sau, khi Vương Sâm Nham đang lo lắng vì số điểm thông dụng trên người đã giảm mạnh xuống còn 2 con số, chủ yếu là chi tiêu cho việc sử dụng sân tập của không gian, ấn ký ác ngộng trên ngực đột nhiên nóng lên, xuất hiện cảnh báo rõ ràng, bạn đã ở trong không gian ác ngộng quá lâu, còn 0 giờ 28 phút 19 giây nữa là hết hạn 30 giờ tối đa, vui lòng chọn vào thế giới ác ngộng hoặc trở về thế giới thực. Nếu vượt quá thời hạn tối đa mà vẫn ở lại không gian ác ngộng, sẽ bị trừ điểm thông dụng theo thời gian trì hoãn. Khi điểm thông dụng về không, bạn sẽ bị cưỡng chế trở về thế giới thực. Trước đó, Phương Sâm Nham đã lờ mờ đoán được có thể trở về thế giới thực, chỉ là không có manh mối. Lúc này, dưới sự chỉ dẫn của ấn ký, hắn đi đến một cánh cửa nhỏ ở phía tây không gian. Sau khi bước vào, nó giống như một thang máy, cửa đóng lại tạo thành một không gian kín. Đèn đỏ phía trên liên tục nhấp nháy, rất nhanh sau đó, ấn ký ác mộng chuyển đến thông tin. Trang bị bạn nhận được trong thế giới ác mộng đã bị cưỡng chế tháo xuống, cất vào không gian cá nhân, khi trở lại thế giới ác mộng sẽ được trả lại. Ở thế giới thực, dù chủ động hay bị động, đều không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về thế giới ác mộng cho người thường. Các năng lực đặc biệt bạn nhận được từ thế giới ác mộng, cố gắng không sử dụng ở thế giới thực. Nếu không sẽ gây ra những hậu quả cực lớn. Năng lực bị động là ngoại lệ, sau khi rời khỏi thế giới ác mộng, phải sau 7 ngày mới có thể vào lại. Khi ấn ký ác mộng nóng lên, phải trở về thế giới ác mộng để nhận nhiệm vụ trong vòng 24 giờ. Phương pháp trở về, trong quá trình đi xuống cầu thang, tập trung tinh thần vào ấn ký ác mộng. Thời gian trong không gian ác mộng không đồng bộ với thế giới thực. Năng lực thiên phú của bạn, kỳ hèn, bị động, thuộc về năng lực ẩn, vẫn chưa được khai phá, bạn không thể nhận được hiệu quả của năng lực bị động này ở thế giới thực. Những thông tin này tuy không đề cập đến hậu quả nếu vi phạm các quy tắc, nhưng ý tứ nghiêm ngặt và lạnh lùng lại hiện ra rõ mồn một. Phương Sâm Nham, người đã chứng kiến sự thần kỳ của không gian này, tuyệt đối không muốn thử hậu quả của việc vi phạm mệnh lệnh. Sau khi tin nhắn được gửi xong, cánh cửa nhỏ lại mở ra, trước mặt Phương Sâm Nham hiện ra một cầu thang tối đen, dài hun hút dẫn lên trên. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước lên, không lâu sau, ánh sáng hiện ra trước mắt. Đi thêm một tầng cầu thang nữa, Phương Sâm Nham lập tức hít một ngụm khí lạnh. Ánh đèn mờ ảo chập chờn, bậc thang bê tông mới xây, lan can lộn xộn chưa được lắp đặt hoàn chỉnh. Đây chính là nơi mà Phương Sâm Nham trước đó bị truy sát đến mức thảm hại, gần như cùng đường mặt lộ, vết máu loang lổ trên mặt đất vẫn còn đó, thậm chí còn có những vết sức rõ ràng. Phương Sâm Nham lập tức hiểu ra, đây hẳn là hiện tượng thời gian không đồng bộ. Đây là lý thuyết mà Einstein đã đề xuất năm xưa, nói rằng nếu một con tàu vũ trụ bay với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, thì thời gian trên tàu sẽ trôi chậm lại. Nếu tốc độ có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, thì thời gian trên tàu sẽ không đồng bộ với thời gian trên trái đất. Dùng cách nói của người Trung Quốc cổ đại, trên trời một ngày, dưới đất một năm về mặt lý thuyết cũng có thể tồn tại. Phương Sâm Nham có chút ngây ngẩn đứng tại chỗ, nhìn xuống cầu thang trống rỗng bên dưới, không tìm được đưa tay lên ngắm nghía. Những trải nghiệm mấy ngày mấy đêm vừa qua, lúc này nhớ lại không thật như một giấc mơ. Toàn thân hắn run rẩy, vừa có chút phấn khích khi trở về thế giới thực, lại vừa có cảm giác được mất đan sen. Đột nhiên, bên dưới truyền đến tiếng người ồn ào và tiếng chửi rủa. Ngay sau đó, Phương Sâm Nham nhìn thấy một đám đông ùa vào từ cổng công trường. Những người này mình mẩy lấm lem bùn đất, trông khá thảm hại, thở hổn hển đến mức muốn lẻ cả lưỡi ra ngoài. Tay họ còn cầm dao dựa, mã tấu, ống thép, gậy gỗ. Chính là đám tay chân của Hoa Sam Phi đã đi bộ đến. Vừa hay Phương Sâm Nham lại đứng dưới ánh đèn ở lối ra cầu thang, giống như ngọn hải đăng trong bóng tối. Đám người kia vốn đã coi hắn là cái gai trong mắt, kẻ nào mắt tinh liền nhận ra ngay, chỉ tay về phía hắn, kích động và vui mừng hét lên, thằng chó chết ở ngay kia. Trong mắt đám tay chân này, Phương Sâm Nham trúng một phát súng mà vẫn chạy được đến đây đã là cá nằm trên tớt, 500.000 trong tầm tay. Từng tên một thậm chí còn không thèm dừng lại thở lấy hai hơi, đã hào hào như bầy lợn rừng xung lên. Phương Sâm Nham nhìn thấy đám người này, trong lòng muốn trùng xuống. Nhưng những trải nghiệm hiểm tử hoàn sinh trong không gian ác mộng đã rèn luyện cho hắn khả năng ứng biến, hắn nhíu mày rồi lập tức chạy ngược lên tầng thượng. Đám tay chân này đã lội bộ 5-6 dặm trong bùn lầy và mưa lớn, sức lực đã cạn kiệt. Bọn chúng ngày thường chỉ quen ăn chơi chắc táng, chỉ dựa vào sức trẻ mà hung hăng gây sự. Nếu không phải vì 500.000 tiền thưởng đang khích lệ tinh thần, e rằng chúng đã ngã gục giữa đường. Lúc này, thấy mục tiêu bị dồn vào đường cùng trên tầng thượng, chúng như bộc phát ra sức lực cuối cùng mà xông lên. Chớ chê hay, Phương Sâm Nham lúc này lại vô cùng khốn nạn mà chạy lên tầng thượng. Phương Sâm Nham vừa từ không gian ra, tinh thần sung mãn, đang ở trạng thái tốt nhất. Còn đám tay chân đáng thương kia đã chạy bộ trên con đường đất lầy lội một quãng dài, sức cùng lực kiệt, leo hết 5 tầng lầu này thì sức lực cuối cùng cũng tiêu tan hết, hai chân run như cầy sấy, yếu ớt như vừa quay tay 2-3 lần rồi lại bị hoa khôi ép khô cả đêm. Trong tình trạng này, kết cục của kẻ đầu tiên xông lên tầng thượng có thể tưởng tượng được. Phương Sâm Nham đã nấp sẵn bên cạnh từ lâu. Hồ Ca, tay chân số 1 dưới trướng Hoa Sam Phi, giơ mã tấu lên vừa la hét phấn khích vừa xông lên, cứ như thể phía trước là ngọn núi được chất bằng 500.000 tiền mặt. Rồi hắn bị Phương Sâm Nham đột ngột từ bên cạnh lao ra đâm sầm vào. Thân hình cương tráng, nhanh nhẹn lướt qua, cảm giác giống hệt như một con báo đang đi săn. Tên tay chân xông lên đầu tiên bị đâm bay lên không trung nửa mét, hai chân rời khỏi mặt đất, đầu nặng chân nhẹ hét thảm được nửa tiếng rồi tắt ấm, rơi xuống đất lăn vài vòng rồi bất động. Những người phía sau vừa kinh ngạc vừa tức giận, vội vàng xông lên xem xét, chỉ thấy Hổ Ca ngã trên đất hai mắt trợn trừng, mặt đầy vẻ kinh hãi, bụng có một vết thương dài khoảng 2 ngón tay, máu từ đó ồ ồ tuôn ra, như nước sôi trào, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ quần áo. Vết thương tuy trông không lớn nhưng lại rất sâu, xem ra đã không còn cứu được nữa. Còn bóng đen đã đâm người kia lại nhanh nhẹn vô cùng, lăn một vòng trên đất rồi chạy đến mép tầng thượng đứng lại, quay đầu lại cười một tiếng, sau đó cởi áo khoác của tay, bám vào ống thoát nước bằng nhựa màu trắng to bằng miệng bắt bên cạnh rồi nhảy xuống. tiếng loảng xoảng liên tiếp vang lên, ống thoát nước này vốn chưa được lắp đặt xong, chỉ mới được đóng sơ sài vài chiếc đinh bê tông. Bị Vương Sâm Nham kéo như vậy lập tức lung lay sắp đổ. Nhưng Vương Sâm Nham cũng chỉ mượn lực một chút, hắn không có ý định trượt xuống tầng trệt an toàn như diễn viên đóng thế, mà là mượn lực để đáp xuống ban công đang thi công của tầng dưới. Cái chết của Hổ Ca không những không làm đám tay chân này cảnh giác, mà ngược lại còn kích động sự phẫn nộ đến đỏ mắt của chúng. Chúng xông đến mép tầng thượng, thấy Vương Sâm Nham đã xuống tầng 4, liền la hét chửi bới đuổi theo xuống dưới. Nếu lúc trước trong lòng Vương Sâm Nham còn có chút lo lắng, thì lúc này hắn đã hoàn toàn bình tĩnh và tự tin. Tinh lực dồi dào, hành động nhanh nhẹn và hình xăm trên ngực mà người thường không thể nhìn thấy đều đang nhắc nhở hắn rằng những gì đã trải qua không phải là một giấc mơ, mà là một hiện thực tàn khốc nhưng đầy hy vọng. Đám tay chân này đã chạy trong mưa lớn một quãng dài, nên cho dù có mang theo súng tự chế, cũng chắc chắn đã bị ướt và không thể sử dụng. Do đó, đối với Phương Sâm Nham, người có cơ thể đã được số hóa và không cần lo lắng gì, hắn chỉ chọn một chiếc kéo. Kéo dài thời gian cho đến khi đám tay chân của Hoa Sam Phi kiệt sức và phân tán ra, lúc đó tự nhiên có thể tiêu diệt từng tên một. Sau khi nhảy từ trên lầu xuống, Phương Sâm Nham không dừng lại một giây nào mà chạy thẳng xuống dưới qua cầu thang. Đám tay chân phía sau đương nhiên như chó thấy xương, đuổi theo không rời, dù chạy đến sủi bọt mép, mắt trợn trắng cũng quyết không dừng lại. Phương Sâm Nham dẫn chúng chạy vòng quanh công trường hơn nửa vòng, ít nhất cũng phải 200-300 mét, rồi rẽ vào một tòa nhà chưa hoàn công khác. Đợi đã. Người lên tiếng là Xoa Bưu. Hổ Ca chết rồi, thì trong đám tay chân này, uy tín của gã là cao nhất. Đám tay chân đều đã chạy đến thở không ra hơi, chỉ muốn ngồi bệnh xuống đất nghỉ một lát, nghe Xoa Bưu hét lên như vậy cũng thuận nước đẩy thuyền mà dừng lại. Mẹ nó, thằng danh này chạy như bôi dầu dưới chân, ra tay cũng độc ác. Tao thấy chắc nó nuốt thuốc rồi cố chịu đựng vết thương. Lần này chúng ta phải để lại vài người canh lối cầu thang, kẻo lại để nó chạy mất thì công cốc cả lũ. Tao, Bưu Ca, ở đây quyết, chỉ cần bắt được người, 500.000 tiền thưởng ai cũng có phần, dù là ở lại canh hay đi bắt. Nói rồi, Xoa Bưu không cho ai phản đối, liền chỉ điểm Tiểu Đinh, Khải An Bám, Hoa Địa, ba tên thân tín của mình lên bắt người, để bốn người còn lại ở dưới lầu canh gác. Những người ở lại đều là thân tín của Hồ Ca đã chết, một bụng tức giận không có chỗ xả, chỉ có thể nhìn nhau trợn mắt, thầm chửi Xoa Bưu đẻ con không có lô đít. Xoa Bưu lên lầu, cùng ba tên thân tín nhìn nhau một cái, tự nhiên là lòng mừng như hoa nở. Cái gọi là 500.000 tiền thưởng ai cũng có phần, tự nhiên là ném cho mấy tên ở dưới lầu vài trăm tệ cho có lệ. Vừa lên đến tầng 2, Xoa Bưu lập tức vội vàng hạ giọng nói, "Tao đi cùng Khải An Bám, Hoa Bia đi với Tiểu Linh. Tụi tao bên trái, tụi mày bên phải." Thấy người thì la lên một tiếng. Mấy thằng danh ở dưới lầu xem ra cũng rất bất mãn, không biết tao còn đẻ được chúng nó bao lâu. Nếu chúng ta kéo dài quá, có khi chúng nó sẽ lên giúp đấy, nên phải nhanh tay xử lý thằng chó đẻ đó đi. Khác với tòa nhà văn phòng mà Phương Sâm Nham đã lên trước đó, tòa nhà này được xây dựng làm nhà xưởng, mỗi tầng chỉ được chia thành 4 khu vực xưởng, mỗi khu vực rộng ít nhất cũng vài nghìn mét vuông. Lúc này, bên trong đang được trang trí thêm theo yêu cầu của chủ nhà máy, ống thép, gạch men, thùng cắt tờn và các vật dụng linh tinh khác chất đống lộn xộn, khéo léo chia cắt tầm nhìn của người đi vào. Hoa Bia và Tiểu Ninh đi xuyên qua trong môi trường như vậy. Hai tên này miệng thì chửi tới, nhưng tìm kiếm cũng rất cẩn thận, không bỏ sót một góc chết nào, mã đấu trong tay cũng nắm chặt. Mặc dù trong đám của chúng đã có mấy tên chết dưới tay Phương Sâm Nham, nhưng chúng cũng là những người đã từng va chạm với hắn trước đây, chỉ cảm thấy người này thông minh, lanh lợi, chứ hoàn toàn không cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn. Đây là điều chí mạng nhất mà chúng đã bỏ qua. Đây cũng là điều chí mạng nhất mà cả đám người của Hoa Sam Phi đã bỏ qua. Khi Hoa Bia và Tiểu Ninh rẽ qua một cánh cửa cuốn treo lơ lửng, chúng vô cùng bất ngờ khi thấy người mình cần tìm. Phương Sâm Nham đứng cách chúng chưa đầy 5 mét, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rất kỳ lạ, vừa như chế nhạo, lại vừa có chút khinh miệt. Đối với Phương Sâm Nham, người đã trải qua những thử thách đẫm máu trong không gian, hai tên tay chân chỉ dựa vào sự hung hãn để tồn tại này đã hoàn toàn không đáng để vào mắt hắn. Lúc này, hắn không chỉ tăng thêm sức mạnh, mà còn học được hai năng lực cận chiến bị động, đã giao đấu với kẻ địch ảo trong sân tập của không gian hơn 100 trận. Cơ thể đã được số hóa của hắn mỗi cử động đều có thể phát huy trạng thái tốt nhất. Thử hỏi trong tình huống như vậy, đối mặt với hai tên tay chân đã chạy đến kiệt sức này còn có gì hồi hộp nữa? Biệt danh của Hoa Bia không phải vì gã thích uống bia, mà là vì gã rất thích dùng chai bia để khải cho người khác, nên tính cách cũng có phần hung ác, nóng nảy. Thấy Phương Sâm Nham, gã lập tức xông lên, vung mã tấu chém thẳng xuống đầu. Nhưng trên mặt Phương Sâm Nham lại lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, hắn không né tránh mà vớ lấy một ống sắt bên cạnh đập ngược lại. Ken một tiếng giòn tan, không trung tóe ra vài tia lửa. Tay phải cầm dao của Hoa Bia bị chấn đến tê dại, mã tấu bốp một tiếng gãy làm đôi, cả người gã cũng lùi lại 2 mét, cảm giác như nhát chém vừa rồi chém vào tường vậy, không kìm được kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng Vương Sâm Nham lại không hề bị ảnh hưởng bởi lực phản chấn, thuận theo đà ống sắt đập xuống mà bước lên một bước lớn, tung một cú đá vào giữa ngực Hoa Bia. Cú đá này mạnh đến nỗi, ngay cả Phương Sâm Nham cũng bị lực phản chấn đẩy lùi lại vài bước. Hoa Bia đã bị đá bay lên không trung 2-3 mét, sau khi rơi xuống đất còn trượt đi 5-6 mét nữa, đầu dầm một tiếng đập vào bức tường bên cạnh, trong mắt lập tức lồi ra. Không lâu sau, máu từ miệng, mũi, hai chảy ra nhuộm đỏ nửa bên mặt, dần dần tụ lại thành một vũng trên mặt đất. Cả người gã không hề động đậy, xem ra đã tắt thở. Còn Tiểu Ninh lúc đầu còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi Hoa Bia bị đá bay mới hoàn hồn. Lập tức chửi bới xông lên. Miệng của tên này cực kỳ tối, tam tử đã phải chịu không ít khổ sở từ tay gã. Phương Sâm Nham sớm đã muốn tính sổ với gã, đối mặt với nhát chém thẳng xuống của tên này, Phương Sâm Nham tay phải cầm ống thép nhẹ nhàng đỡ được. Đùi trỏ trái của hắn vung ngang, không chỉ bóp một tiếng đánh bật bàn tay trái của Tiểu Ninh đang vươn ra túm áo, mà còn đột ngột lao tới, đập mạnh vào miệng gã. lập tức có thể thấy vài chấm trắng lẫn trong một ngụm máu tươi bay ra, còn những lời chửi bới tục tĩu không ngớt của Tiểu Ninh lập tức im bặt, chuyển thành tiếng rên rỉ đau đớn. Chương 34, giết và đuổi đám tay chân của Hoa Sam Phi đều là một lũ lưu manh côn đồ, chưa từng trải qua huấn luyện bài bản nào, hoàn toàn chiến đấu bằng cái khí chất dù côn trên người. Nếu chiếm được thế thượng phong thì bọn chúng đương nhiên vô cùng hung hãn, nhưng một khi rơi vào thế yếu thì lại tan tác như núi lở. Giống như Tiểu Ninh đây, sau khi bị Phương Sâm Nham tung mấy cú đá trời giáng, gã lập tức mất hết ý chí chiến đấu trong đau đớn, vừa khóc lóc rên rỉ vừa lồm cồm bò dậy định chạy trốn ra ngoài. Nhưng gã đã bị Phương Sâm Nham đuổi kịp từ phía sau, lạnh lùng vung ống sắt lên, nện một cú thật mạnh vào gáy. "Cái này là trả lại cho mày thay tam tử." Phương Sâm Nham lạnh lùng nói. Vẻ mặt Tiểu Ninh lập tức cứng đờ, rồi cả người đổ dạp về phía trước, ngã xuống, co giật. Sinh mệnh nhanh chóng rời khỏi cơ thể này. Ánh mắt Phương Sâm Nham lạnh lẽo, hắn liếm môi đầy khát máu, cười khẩy rồi sải bước ra ngoài. Khi Phương Sâm Nham sải bước, những cơ bắp rắn chắc quần quần dưới lớp áo ba lô rách nát, bất giác khiến người ta liên tưởng đến một con báo hung tàn đang tuần tra lãnh địa của mình. Hai người xỏa bưu chạm mặt Phương Sâm Nham ở cửa một phân xưởng. Hay nói đúng hơn, là Phương Sâm Nham đã chặn đường bọn chúng ở đó. Trong tên của xỏa bưu tuy có một chữ xỏa, ngu, nhưng thực chất gã không hề ngu chút nào, ngốc nghếch chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài mà thôi. Khi thấy ống thép trong tay Phương Sâm Nham nhuốm đầy máu tươi, thậm chí còn dính vài sợi tóc đen thưa thớt, gã đã biết Bia Hoa và Tiểu Ninh lành ít dữ nhiều. Điều càng khiến xỏa bưu kinh hãi là, rõ ràng có tin Phương Sâm Nham bị trúng đạn vào bụng, nhưng nhìn dáng vẻ cường tráng, lạnh lùng và tàn nhẫn của gã trước mặt, đến một vết sức cũng không có, đâu giống người đang bị thương. Giả heo ăn thịt cọp. Trong đầu xỏa bưu bất giác hiện lên cụm từ này, nhưng gã nghĩ mãi không ra mục đích của Phương Sâm Nham là gì. Hơn nữa, xem ra toàn bộ sự việc hôm nay từ đầu đến cuối đều là một âm mưu khổng lồ. Nếu Phương Sâm Nham có tâm cơ và thân thủ như vậy, gần như có thể được xem là một nhân vật hàng đầu trong giới xã hội đen, sao một kẻ như thế lại cam tâm làm thuyền viên trên một chiếc tàu cá rách nát? Trong lòng xỏa bưu lóe lên vô số suy nghĩ kinh nghi bất định, nhưng Phương Sâm Nham đã quyết tâm tốc chiến tốc thắng, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hắn im lặng bước lên một bước, vùng ống thép quét thẳng tới. Ống thép đen xì nhuốm máu phát ra tiếng vụ trầm đục trong không khí, có thể thấy uy lực của cú đánh này lớn đến mức nào. Kẻ đi cùng xỏa bưu đương nhiên là tâm phúc của gã, tuy có biệt danh là khải gạo mềm nhưng thực chất lại là một tên lòng dạ độc ác. Thấy Phương Sâm Nham ra tay, gã lập tức không chút do dự vùng ống thép trong tay lên nữa. Nào ngờ cú đỡ này khiến lòng bàn tay gã tê dần, còn Phương Sâm Nham thì điên cuồng vùng ống thép đập xuống liên tiếp, tựa như một trận mưa rền gió dữ. Chỉ nghe tiếng ken 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 vang lên liên hồi. Tiểu tấn công không hề có quy tắc, cứ nhắm thẳng vào đầu mà đập tới của Phương Sâm Nham khiến khải gạo mềm, một kẻ vốn tàn nhẫn, cũng phải cảm thấy sợ hãi. Gã đã phải dùng cả hai tay để giữ ống thép, nhưng hai tay đã tê dại, hiện giờ chỉ có thể vùng vẩy chống đỡ theo bản năng. Bất chợt, Phương Sâm Nham vung một cú từ trên xuống. Gió rít lên vun vút, một tiếng choang giòn tan vang lên, khải gạo mềm hét lên một tiếng đau đớn, máu tươi từ hổ khẩu trên bàn tay đang cầm ống thép chảy ròng ròng. Nhưng ống thép trong tay Phương Sâm Nham cũng bị gãy làm đôi từ chỗ bị reset. Trong bất kỳ trận chiến nào cũng thường có những sự cố bất ngờ xảy ra, đó chính là cái gọi là biến số. Không ai có thể đoán được biến số khi nào đến, khi nào đi, nhưng người có thể nắm bắt kịp thời biến số và biến nó thành lợi thế chiến thắng thường sẽ là người giành được thắng lợi cuối cùng. Vì vậy, nếu khải gạo mềm nắm bắt được cơ hội tuyệt vời này để phản công, có lẽ thật sự có thể lật ngược tình thế. Nhưng Vương Sâm Nham hoàn toàn không cho gã cơ hội thở dốc, tiện tay ném nửa ống thép còn lại về phía gã, rồi bước lên một bước thật mạnh. Thời điểm của bước chân này vô cùng khéo léo, vừa đúng vào khoảnh khắc khải gạo mềm muốn tấn công nhưng chưa kịp ra tay. Một người đàn ông trưởng thành khi muốn bung gậy thì không thể kẹp chặt hai chân như một con mụ mặc váy ngắn, mà tất nhiên phải có động tác trùng hông tấn tới. Và khi Phương Sâm Nham bước lên như vậy, cả người hắn đã nhanh chóng áp sát, chân phải chen vào giữa hai chân đang dang ra của khải gạo mềm. Khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn đến mức gần như không đáng kể, ngay cả hơi thở cũng có thể phả vào mặt đối phương. Ngay khi khải gạo mềm còn chưa kịp hoàn hồn, Phương Sâm Nham đã cúi đầu xuống một cách gọn gàng dứt khoát. Vầng trán cứng rắn đập thẳng vào sống mũi của gã. Đối với Phương Sâm Nham, đây đã là chiêu quen dùng. Khải gạo mềm hét lên một tiếng thảm thiết, theo bản năng buông ống thép ra để ôm lấy mũi. Còn Phương Sâm Nham thì nết mép cười tàn độc, chân phải đã chen vào hạ bộ của khải gạo mềm dồn sức, co lại, rồi thúc mạnh lên trên. Cú lên gối hung hãn này hất tung khải gạo mềm lên cao nửa mét, miệng gã phun ra máu tươi màu đỏ sẫm, hai mắt gần như lồi cả ra ngoài. Ngay sau đó là một cú trỏ quét ngang, sau một tiếng va chạm trầm đục, cơ thể đang hấp hối của gã bị đánh văng sang một bên, đập vào đống hàng rào sắt xếp chồng bên cạnh tạo ra một tiếng loảng xoảng vang dội, rồi từ từ trượt xuống, để lại một vệt máu đỏ thâm thê lương. Lúc này Phương Sâm Nham mới quay đầu lại, lau vết máu bị bắn lên mặt. Ánh mắt hắn như đang bùng cháy, nhưng giọng nói lại phẳng lặng như mặt biển không gợn sóng, bình tĩnh nói với xỏa bưu đang ở phía sau, "Đường nội, sắp đến lượt mày rồi." Lúc này Phương Sâm Nham cũng không phải là không hề hấn gì. Trên lưng hắn có hai vết thương chéo nhau dài hơn một thước, tạo thành một chữ ít không đều. Có thể thấy rõ phần thịt đỏ đau ở mép vết thương lật ra ngoài, trông vô cùng thê thảm. Máu chảy ra từ vết thương đã nhuộm đỏ chiếc áo ba lô rách nát trên lưng. Khi Phương Sâm Nham phát động cuộc tấn công như vũ bao vào khải gạo mềm, xỏa bưu cũng không phải là người chết, gã đã im lặng vùng dao chém tới từ phía sau. Phương Sâm Nham dựa vào cảm giác né được mấy nhát, nhưng cuối cùng vẫn bị chém trúng hai nhát thật mạnh. Chỉ là, mặc dù năng lực thiên phú bị động kiên nhẫn của Phương Sâm Nham không có tác dụng, nhưng thể lực vượt trội gấp đôi người thường của hắn đã phát huy hiệu quả. Dao phay của xỏa bưu lún sâu vào da thịt hai tấc thì bị các cơ co lại cắt chặt, khó mà tiến vào nội tạng để gây ra thương tổn nghiêm trọng. Nếu là người bình thường phải chịu vết thương như vậy, dù có thể nén đau thì cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng về mọi mặt. nhưng Vương Sâm Nham đã được dữ liệu hóa, chỉ cần muốn, mỗi cử động đều có thể phát huy ra năng lực cực hạn. Đây chính là lý do thực sự khiến kẻ giao ước mạnh hơn người thường rất nhiều. Xoa Bưu đứng ngây ra cách Vương Sâm Nham 3 mét, ánh mắt gã thậm chí có chút đờ đẫn, kinh hãi như thể ban ngày gặp ma. Cũng phải thôi, một người mà mình quen biết bỗng nhiên biến thành Lý Tiểu Long nhập thể, chiến thần chuyển thế. Sự chênh lệch này thực sự quá lớn. 10 phút trước, trong đầu Xoa Bưu còn đang tính toán xem phải chia khoản hoa hồng 500.000 nhận được sau khi giải quyết Vương Sâm Nham như thế nào. Nhưng 10 phút sau, trong đầu gã chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, đó là sống sót. Đối mặt với ánh mắt không mấy thiện cảm của Vương Sâm Nham, Xoa Bưu chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt, lòng càng thêm lạnh lẽo, giống như một con chuột đối diện với mèo, tràn đầy hoảng sợ và bất an. Gã đột nhiên hét lớn một tiếng, ném thẳng con dao phay trong tay về phía Vương Sâm Nham, rồi quay người bỏ chạy. Xoa Bưu kinh hoàng lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là phải chạy xuống lầu hội hợp với ba người đang canh gác trước đã. Đối mặt với con dao phay đang bay tới, Vương Sâm Nham vung tay tóm gọn nó giữa không trung. Máu tươi chảy ra từ kẽ tay đang nắm chặt lưỡi dao, từng giọt rơi xuống đất. Nhưng trong mắt hắn không hề có chút đau đớn nào, chỉ có sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Xoa Bưu vội vã chạy xuống cầu thang, vừa đến tầng 3 thì cảm thấy một bóng đen khổng lồ mang theo tiếng gió rít gào từ trên lao xuống. Xoa Bưu kinh hãi hét lên, theo bản năng lùi lại, tức thì cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi bắn lên mặt. Gã đưa tay lên sờ mới phát hiện ra đó là những giọt máu. Và thứ bị ném xuống chính là thi thể méo mó của Khải Gà Mềm. Chỉ vì một thoáng chậm trễ này, Phương Sâm Nham đã phá tan lan can cầu thang nhảy xuống, chặn trước mặt Xoa Bưu, rồi từ từ đứng thẳng dậy. Động tác của hắn rất chậm, rất vững, nhưng lại cho người ta cảm giác tuyệt đối không phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Toàn thân Xoa Bưu run rẩy, cuối cùng quỳ thẳng xuống đất, gào khóc thảm thiết, "Anh Nham, tất cả đều là do Hoa Sam Phi bắt chúng tôi làm, không liên quan đến tôi." Phương Sâm Nham im lặng bước tới, cảm giác như một ngọn núi âm u dưới ánh hoàng hôn. Xoa Bưu đang mềm nhũn bò trên đất thấy hai chân của Phương Sâm Nham dừng lại trước mặt mình, trong mắt gã bỗng lóe lên tia hung ác. Gã vươn tay phải ra định kéo chân trái của Phương Sâm Nham, tay trái thì mò vào con dao bấm trong túi quần. Rõ ràng gã định kéo Phương Sâm Nham ngã mất thăng bằng rồi bồi thêm một nhát dao. Nhưng Phương Sâm Nham lại đột ngột nhấc chân trái lên, rồi dẫm xuống một cách nhanh như chớp. "Á!" Tiếng hét thảm thiết của Xoa Bưu vang lên. Cú dẫm này của Phương Sâm Nham đã dùng toàn lực, người ta thường nói 10 ngón tay liền với tim, các ngón tay phải của Xoa Bưu gần như bị dẫm nát, máu thịt bầy nhầy, thậm chí lộ cả xương ngón tay trắng ợn, bảo sao gã không nhịn được mà hét lên đau đớn. Phương Sâm Nham đã vòng ra sau lưng gã, dẫm lên sống lưng, túi xuống túm tóc gã kéo ngược lên, rồi ghé sát vào tai, lạnh lùng nói từng chữ, "Ngón tay của đại tứ thúc là do chính tay mày, từng nhát một cắt xuống, phải không?" Chương 35, thu hoạch bất ngờ. Bưu ngốc đau đến toát mồ hôi hột, giữa cơn đau đớn tột cùng, lòng gã rối như tơ vò, nhất thời không biết trả lời thế nào. Mà Phương Sâm Nham dường như cũng không định đợi gã trả lời, hắn đã khuỵu gối xuống đè chặt lưng gã, sau đó túm tóc đập mạnh mặt Bưu ngốc xuống nền bê tông cứng rắn. Ba tên côn đồ ở lại dưới lầu cũng chỉ là đám kép rượu dưới trướng Hoa Sam Phi, nói đơn giản là loại chỉ biết đứng hò hét cổ vũ chứ chẳng được tích sự gì, vì vậy vừa không được Bưu ngốc coi trọng, cũng chẳng được hổ ca để bà mắt. Đối với hành vi muốn ăn mảnh của Bưu ngốc, chúng cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Nhưng chờ đợi ở dưới lầu cũng thật nhàm chán, trong lòng chúng như có hàng trăm con kiến đang bò, vừa hoảng hốt vừa ngưỡng ấy. Chỉ có Tứ Lạc Sưởng, kẻ hay tàu nhậu và nói lời quái gở nhất trong đám, nếu môi nói, không lên chưa chắc đã là chuyện xấu. Thằng nhóc nham đó tả môn làm đấy, các người nói xem, hổ ca theo anh Hoa Sam cũng 10 năm rồi, trận mưa bom báo đạn nào mà chưa từng trải qua. Hây! Vậy mà bị một dao đâm từ bụng lên đến cổ họng, đến lưỡi cũng liếm phải mũi dao. Bưu ca dẫn ba người lên đó chật chật. Nói đến đây, Tứ Lạp Sường cũng im mặt, vì chính gã cũng cảm thấy giả thiết này quá khó tin. Đúng lúc này, trên lầu vọng xuống một tiếng hét thảm. Ba người bên dưới nhìn nhau, một lúc sau, Hỏa Tử, kẻ nhát gan nhất, mới run giọng nói, cái giọng này hình như là của Khải ca. Nói bậy, đừng có nói lung tung. Hai người còn lại vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, máng, rõ ràng là thằng khốn đó bị đánh nên mới hét thảm. Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng hét thảm lại vang lên, lần này rõ ràng là giọng đau đớn đến méo mó của Bưu ca, tiếp theo là những tiếng đùng 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 trầm đục của vật cứng bị va đập. Âm thanh đó rất có quy luật, lại đầy sức xuyên thấu, khiến cả ba người không khỏi kinh hãi run rẩy. Chẳng biết là vì lạnh hay vì sợ, da gà trên người chúng cứ nổi lên không ngừng. Đột nhiên, một cửa sổ trên tầng 3 kêu loảng xoảng một tiếng rồi vỡ tan. Giữa những mảnh kính văng tứ tung, một bóng đen bị ném xuống, rơi bịch một tiếng xuống vũng bùn bên dưới. Bóng đen này cách ba người họ chỉ chừng 5-6 mét, toàn thân máu me đầm địa, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra vóc dáng cao to lúc trước. Tóc của gã dường như bị ai đó túm giật mạnh, vài chỗ trên đầu sưng bù lên, tóc hai thưa thớt. Khuôn mặt của bóng đen này đã hoàn toàn biến dạng, răng, mắt, tóc và máu thịt trộn lẫn vào nhau, gò má dường như còn dính nửa cái lưỡi bị nhai nát, trông như thể cả khuôn mặt đã bị trà sát mạnh trên mặt đất thô ráp mấy trăm mét. Nhìn một người thê thảm như vậy, có mà tưởng tượng được đó chính là Bưu ca lúc trước còn hùng hổ bước vào tòa nhà. Nếu không phải vì gu ăn mặc độc đáo của Bưu ca, thích mặc áo cổ tàu kết hợp với dép tông, thì nhất thời thật khó mà nhận ra. Ngay sau đó, lại có hai bóng đen nữa bị ném xuống, chính là thi thể của Khải An Bám và Tiểu Linh, vẻ mặt họ méo mó kinh hoàng, chết không nhắm mắt. Nhìn ba bằng chứng đẫm máu trước mặt, ba người dưới lầu đồng thời cảm thấy hoảng loạn, lồng ngực như bị một tảng đá nặng đè lên, đến thở cũng không nổi. Lúc này, Phương Sâm Nham mới xuất hiện trên một ban công ở tầng 2, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt thản nhiên và lạnh lùng. Hắn nhìn xuống với tư thế kẻ cả, rồi đột nhiên cười lạnh với họ, dùng tay phải làm một động tác cửa cổ vô cùng ngạo mạn. Hành động này lập tức khiến ba tên côn đồ đang ngây như phông ở dưới lầu giật nảy mình, như thể lòng bàn chân bị dao đâm mạnh. Chúng đồng thanh hét lên một tiếng quái dị rồi chia nhau bỏ chạy. Điều này lại đúng ý của Phương Sâm Nham. Hắn đột ngột nhảy từ tầng 2 xuống, nhắm thẳng hướng Tứ Lạp Sườn bỏ chạy mà đuổi theo. Suy nghĩ của ba tên côn đồ này rất hay, ba người chạy ba hướng, cùng lắm Phương Sâm Nham chỉ đuổi kịp một người. Nhưng chúng lại không tính đến một chuyện, đó là thể lực của mình. Ba gã này trước đó đã đuổi theo Phương Sâm Nham mấy cây số trong bùn lầy và mưa bão, lại thở hồng hộc lên xuống lầu, giữa chừng còn chưa uống được ngụm nước nào. Dù chúng đã nghỉ ngơi dưới lầu mười mấy phút, nhưng lại trong môi trường vừa lạnh vừa đói, có thể hồi phục được bao nhiêu thể lực? Phương Sâm Nham đuổi theo chưa đầy 30 mét đã bay tới siết cổ giết chết Trịnh Toàn, kẻ chạy nhanh nhất. Sau đó, hắn quay về hướng tây đuổi thêm 100 mét, dễ dàng đánh ngất Tứ Lạp Sườn vốn đã không còn ý chí chiến đấu. Cuối cùng mới đuổi theo Hỏa Tử, gã này lại càng vô dụng, thấy Phương Sâm Nham đuổi gần, lòng càng hoảng loạn, cuối cùng chân mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất khóc lóc thảm thiết. Đến đây, toàn bộ tay chân do Hoa Sam Phi phái đi truy sát Phương Sâm Nham đã bị tiêu diệt. Hai người duy nhất còn sống là Tứ Lạp Sườn bị đánh ngất và Tiểu Ninh đã sợ vỡ mật. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác giải tỏa sảng khoái khó tả. Hắn nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh quần quật trong cơ thể, một luồng dã tâm sôi sục dâng lên. Ngay sau đó, hắn nhận thấy một loạt thông báo từ ấn ký mộng hiểm, bạn đã tiến hành chiến đấu kịch liệt trong thế giới thực, sức mạnh 1. Bạn đã tiến hành chiến đấu kịch liệt trong thế giới thực, nhanh nhẹn 1. Bạn đã bị kẻ địch tấn công trong thế giới thực nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu, thể lực 1. Nhìn loạt thông báo này, Phương Sâm Nham lại khá bình tĩnh, vì hắn đã sớm biết được một số thông tin, ở giai đoạn đầu, thuộc tính cá nhân của khế ước giả sẽ tăng nhanh như vậy, nhưng đợi đến khi hắn trải qua thêm 2 thế giới nữa, sự tăng trưởng tự thân này sẽ hoàn toàn chững lại, chỉ có thể dựa vào điểm thuộc tính nhận được trong thế giới mộng hiểm để cường hóa. Trở thành khế ước giả cũng đồng nghĩa với việc tiềm năng trong cơ thể được kích hoạt hoàn toàn. Nếu tích cực rèn luyện hoặc chiến đấu, tiềm năng của cơ thể sẽ không ngừng được khai phá nhanh chóng cho đến khi gần đạt đến giới hạn của người bình thường. Đến giai đoạn này, một khế ước giả hoàn toàn có thể được coi là một tổ hợp của nhiều nhà vô địch thế giới, ở mọi phương diện đều đã đạt đến mức tiềm năng của con người đã được khai phá cạn kiệt, chỉ có thể dựa vào điểm năng lực cơ bản nhận được trong thế giới mộng hiểm để nâng cao. Sự tăng trưởng nhanh chóng ở giai đoạn đầu này cũng là một biện pháp bảo vệ của không gian mộng hiểm đối với khế ước giả, mục đích là để họ có một quá trình trưởng thành nhanh chóng ở giai đoạn đầu, từ đó thích ứng nhanh hơn với thế giới mộng hiểm đầy hiểm nguy. Việc khế ước giả khi mới vào không gian được nhận thêm 1.5 lần giá trị thuộc tính cơ bản vừa có ý bảo vệ người mới, đồng thời cũng không ngoài mục đích để khế ước giả sớm thích ứng với những thay đổi của cơ thể. Phương Sâm Nham vừa suy nghĩ về những điều này, vừa bắt tay vào chói Tứ Lạp Sườn và Hỏa Tử lại. Hai người này lúc này vừa lạnh vừa đói, bị nỗi sợ hãi và cái lạnh hành hạ, không ngừng run rẩy, ánh mắt đầy vẻ bất lực và hèn nhát, làm gì còn chút sức lực nào để chống cự. Sau khi chói hai người lại, Phương Sâm Nham xách Hỏa Tử, kẻ nhát gan nhất, vào một nhà xưởng bên cạnh, trước tiên im lặng nhìn gã một lúc, cho đến khi Hỏa Tử sợ đến dựng tóc gáy, khóc bà lên, hắn mới thản nhiên nói, mày muốn chết hay muốn sống? Hỏa Tử nghe câu này, giống như một người sắp chết đối với được cọm rơm cứu mạng, lập tức bộc phát ra sức mạnh chưa từng có, vừa dãy rủa vừa khóc lớn, đương nhiên là muốn sống rồi. Nham ca tha mạng, không liên quan đến tôi. Người của Phúc Viễn tôi chưa từng động đến nửa ngón tay. Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, tao đương nhiên biết mày chưa từng động đến, nếu không mày nghĩ mày còn sống được đến bây giờ sao? Nói hết những gì mày biết về Hoa Sam Phi ra đây, lát nữa tao sẽ hỏi Tứ Lạp Sườn bên cạnh để đối chứng. Nếu lời của hai đứa mày có chỗ nào không khớp nói đến đây, khóe miệng Phương Sâm Nham lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nhưng không nói tiếp. Hỏa Tử lại dùng mình một cái, chợt nghĩ đến khuôn mặt máu thịt bầy nhầy đáng sợ của Bưu Ca, vội vàng gật đầu như dã tỏi, tôi nói. Nửa giờ sau, Phương Sâm Nham từ trong nhà xưởng đi ra. Hắn đương nhiên đã có được thứ mình muốn. Tứ Lạp Sườn trước đó đã tát đại tứ thúc một cái, nên Phương Sâm Nham đã chặt một tay của gã, còn Hỏa Tử thì may mắn toàn thân rút lui. Nhưng vẻ mặt của Phương Sâm Nham trông cũng không hề thoải mái, vì hắn phát hiện ra mình vẫn đã đánh giá thấp thực lực của Hoa Sam Phi. Gã này lúc này trong bang quỷ tử đã từ vị trí cốt cán lên đến chức đường chủ, mối quan hệ với đại ca của bang là Hắc Quỷ Đông cũng từ cấp dưới chuyển thành ngang hàng. Nói cách khác, dù Tây Đệ có chết ở thị trấn, Hắc Quỷ Đông cũng không làm gì được hắn. Mặc dù Phương Sâm Nham trước đây không dính dáng đến giang hồ, nhưng ít nhiều cũng nghe qua một số chuyện bí mật của bang quỷ tử. Nếu Hoa Sam Phi đã lên đến chức đường chủ, quyền lực trong bang tự nhiên tăng mạnh, nếu có chuyện gì nguy cấp, việc điều động một số tay súng từ Việt Nam sang cũng không phải là không thể. Đây là một tin tức cực kỳ xấu đối với Phương Sâm Nham. Việt Nam là một quốc gia khá nghèo về kinh tế, nhưng lại vô cùng kiên cường. Trong suốt 12 năm từ 1961 đến 1973, họ đã chiến đấu với quân đội Mỹ, chịu đựng sự tàn phá của chiến tranh, và vào năm 1979 còn có một cuộc chiến tranh cục bộ với Trung Quốc. Trong tình hình toàn dân là lính ở Việt Nam, có thể nói cao thủ chiến tranh du kích ở đó nhiều vô số kể. Những kẻ này không phải là loại hữu danh vô thực, mà đều là những cựu binh đã trải qua thử thách của lửa đạn và sinh tử. Mặc dù những người từng tham gia chiến tranh Việt Nam phần lớn đã già yếu và qua đời, nhưng nghe nói trong bang quỷ tử có mấy tay súng từng được những bậc tiền bối tham gia cuộc chiến tranh biên giới Trung Việt năm xưa huấn luyện. Nghe nói họ còn thường xuyên đấu súng với các chùm ma túy ở Tam Giác Vàng. Tuổi trung bình của những người này từ 40 đến 50, tay đã nhuốm đầy máu tươi, vô cùng lao luyện và tàn độc. Bang quỷ tử khi buôn lậu thậm chí còn dám đấu súng với biên phòng Việt Nam, chính là nhờ vào những tay súng cừ khôi này. Bởi vì trong thế giới thực, năng lực bị động dẻo dai không thể phát huy tác dụng, nên nếu đối đầu với những tay súng này trong điều kiện ngang bằng, dù là một chọi một, Phương Sâm Nham trong thế giới thực cũng chưa chắc nắm chắc phần thắng, huống chi là phải lấy ít được nhiều. Ngay cả khi đối phó với đám côn đồ đã kiệt sức này, Phương Sâm Nham cũng áp dụng phương pháp chia cắt, quyết không đối phó với hai tên trở lên cùng một lúc. Điều này không chỉ vì Phương Sâm Nham cẩn thận, mà còn vì trong thế giới thực, thực lực cá nhân của hắn quả thực cũng chưa đạt đến mức áp đảo như vậy. Tuy nhiên, sau một hồi cân nhắc, Phương Sâm Nham vẫn quyết định nhanh chóng trở về thị trấn Tứ Tiểu. Bởi vì lúc này Hoa Sam Phi hoàn toàn không biết tin tay chân của mình đã bị tiêu diệt toàn bộ, có lẽ vẫn đang chờ đợi ở thị trấn Tứ Tiểu. Nói cách khác, đây là lúc Hoa Sam Phi yếu nhất. Mặc dù Tứ Lạp Sường nói bên cạnh Hoa Sam Phi lúc nào cũng có một tay súng bảo vệ, và bản thân Hoa Sam Phi cũng mang theo súng, nhưng Phương Sâm Nham cảm thấy nếu mình có lòng tính toán kẻ vô tâm, vẫn có khả năng thành công rất lớn. Bỏ lỡ cơ hội này, sau này muốn giết hắn sẽ khó hơn. Sau khi đã quyết định, Phương Sâm Nham xử lý qua loa vết thương trên người, tìm được vài bộ quần áo khô và áo mưa trong một lán công nhân gần đó để thay, rồi quay trở lại thị trấn Tứ Tiểu. Hòa Tử và Tứ Lạp Sường bị hắn trói trong nhà xưởng trên tầng 4, miệng nhét đôi vớ thối của mình, bên cạnh là những thi thể lộn xộn của đồng bọn. Ít nhất phải đợi đến khi báo tan, công nhân đi làm thì họ mới có thể được tự do. Hai người này tuy giữ được mạng nhỏ, nhưng tội chịu đói một hai ngày là không thể tránh khỏi. Khi bước ra khỏi công trường xây dựng này, Phương Sâm Nham nhìn thấy vết máu mình để lại khi trèo tường vẫn còn đó, không khỏi có cảm giác như đã qua một kiếp. Lúc trốn vào đây, hắn thậm chí đã từng nghĩ nơi này chính là nơi chôn thân của mình, không ngờ lại có được cơ duyên như vậy, kẻ bị truy sát lại trở thành thợ săn, sự biến ảo kỳ diệu của đời người cũng không gì hơn thế. Đúng lúc này, Phương Sâm Nham bỗng thấy trên con đường phía trước có hai bóng người trông rất quen mắt. Đồng tử hắn co lại, vì nếu không nhìn lầm, hai gã đó chính là hai tên côn đồ dưới trướng Hoa Sam Phi, Binh Tử và Lưu Bạn. Hai người họ chính là hai trong ba tên côn đồ tìm được xe đạp và đuổi theo trước tiên. Nhưng Phương Sâm Nham nhớ rất rõ, hai người này rõ ràng đã vật lộn với mình trên cầu thang, sau đó trong sự xoắn bận dữ dội của không thời gian đã nhanh chóng lao hóa rồi hóa thành cho bụi, sao lại có thể xuất hiện trước mặt mình? Khoảng cách giữa hai tên côn đồ và Phương Sâm Nham ngày càng gần, nhưng chúng dường như không có ý định lại gần. Từ xa có thể thấy vẻ mặt của cả hai đều đờ đẫn, ngây dại. Đột nhiên, một tiếng còi xe trầm đục vang lên từ xa, mười mấy giây sau, một chiếc xe tải hạng nặng chở xỉ lao ra khỏi màn mưa, phóng như bay tới. Loại xe tải hạng nặng này trên con đường này cũng khá phổ biến, thường sẽ chở quá tải cắt đất đến các công trường xây dựng sau khi cảnh sát giao thông đã tan làm. Nhưng ngay khi chiếc xe tải hạng nặng sắp đi qua, Vinh Tử, một trong hai tên côn đồ, dường như vì đường chân trượt do trời mưa mà lảo đảo một cái, theo bản năng liền níu lấy Lưu Bạn bên cạnh. Lưu Bạn bị hắn kéo theo cũng mất thăng bằng, cả hai cùng ngã ra giữa đường. Sau đó, chiếc xe tải hạng nặng gầm rú lao qua. Thân thể hai người như những bao tải rách bị hất tung lên cao, rồi lộn nào, rơi xuống, nằm út trên giữa đường, máu từ từ chảy ra, dần bị nước mưa rửa trôi nhạt đi. Một chiếc xe khách đi ngược chiều đột ngột phanh gấp, nhiều hành khách hoảng hốt chạy xuống xe, như những con kiến bị kinh động chạy tán loạn. Phương Sâm Nham đứng trên lề đường cách đó 20 mét, với ánh mắt hoàn toàn thờ ơ nhìn mọi chuyện xảy ra. Đây là đang nói cho mình biết, người bị thế giới mộng hiểm giết chết cũng sẽ có một cái chết hợp lý trong thế giới thực hư. Như vậy sẽ không bị phát hiện có người mất tích vô cớ. Nếu mình chết trong thế giới mộng hiểm, vậy thì mình hy vọng có thể được sắp xếp một cái chết dưới ánh nắng rực rỡ trong thế giới thực. Hắn kéo vành mũ áo mưa xuống, quay đầu lại nhìn hiện trường tai nạn một cách thờ ơ, rồi cất bước bay về thị trấn Tứ Tiểu. Mặc dù vẫn mưa gió dập dịu, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản được những bước chân vững chãi của Phương Sâm Nham. Phập một tiếng nhẹ, âm thanh này Phương Sâm Nham đã vô cùng quen thuộc. Mỗi lần mổ bụng cá trên tàu Phúc Hưng, hắn đều nghe thấy âm thanh tương tự. Chỉ là hắn không ngờ, âm thanh khi con dao mổ cá này đâm vào người cũng không khác mấy so với khi mổ cá. Hắn buông tay trái đang bịt miệng kẻ địch ra, thuận thế đẩy nhẹ một cái, kẻ địch mất đi điểm tựa liền từ từ ngã sang một bên, tay chân co giật vô thức, ánh mắt cũng dần tối sầm lại. Sinh mệnh của hắn theo dòng máu tuôn trào mà nhanh chóng trôi đi, chẳng bao lâu nữa sẽ đi đến hồi kết. Phương Sâm Nham với vẻ mặt lạnh lùng chùi đế giày lên mặt hắn, rồi đẩy cánh cửa phía trước ra. Trong phòng không một bóng người. Phù. Phương Sâm Nham thở ra một hơi, cảm giác trong lòng rất phức tạp, vừa có chút tiếc nuối, lại vừa có chút may mắn. Hắn đến thị trấn Tứ Kiều 10 phút trước, đến nơi liền đi thẳng đến xảo huyệt của Hoa Sam Phi. Đối với Tứ Kiều, nơi đã sống mấy năm, Phương Sâm Nham nhắm mắt cũng gần như có thể tìm được mọi con đường. Vì vậy, khi hắn với tốc độ nhanh như chớp nhảy vào hàng rào bên cạnh nhà Hoa Sam Phi, đón hắn là hai tên côn đồ đang ngơ ngác và một cái chậu dính máu đặt bên cạnh chuồng chó. Nhìn thấy cái chậu này, Phương Sâm Nham chỉ cảm thấy hai mình ù đi một tiếng, máu toàn thân như dồn hết lên mặt, trong lòng dâng lên một cơn thịnh nộ không thể kìm nén. Trong cái chậu này, vốn dĩ chứa những ngón tay bị chặt từng khúc của đại tứ thúc. Hoa Sam Phi có lẽ cảm thấy bị Phương Sâm Nham chơi một bố, trong lòng oán khí nhất thời không có chỗ chút, liền ném cái chậu này cho con chó sói mà hắn nuôi. Trong tình huống này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa, chỉ có bốn chữ không chết không thôi mà thôi. Hai tên côn đồ ngơ ngác trong vòng nửa phút đã bị Phương Sâm Nham đâm chết tại chỗ, con chó sói sủa điên cuồng lao tới bị đá chết tươi. Đương nhiên, Phương Sâm Nham cũng phải trả giá bằng ba nhát dao, nhưng nhờ ưu thế thể lực vượt trội, vết thương trông có vẻ thê thảm, da thịt lở ra, nhưng thực ra không tổn thương đến gân cốt, chỉ có thể coi là vết thương ngoài da. Sau khi liên tiếp giết hai người, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Hắn bắt đầu lục soát cả ngôi nhà, phát hiện một người đàn ông trung niên đang run rẩy. Gã này Phương Sâm Nham cũng đã từng gặp, tên là Hàng Duệ, là em vợ của Hoa Sam Phi, bình thường làm thai thầu ở thành phố Phòng Thành Cảng, nói trắng ra là dựa vào thế lực đen của Hoa Sam Phi để cưỡng chế giải tỏa, nghe nói đã từng bức tử, bức điên mấy hộ gia đình. Nhưng gã này tuy tay đen lòng độc, xương cốt lại rất mềm, dao vừa kề vào cổ đã khai ra hết mọi chuyện, hóa ra thằng nhóc Tây Đệ chết ở Tứ Tiểu, mà Hoa Sam Phi lại không giao được người ra để chủ tội. Hắn cũng biết cha của Tây Đệ là Hắc Quỷ Đông không phải là kẻ hiền lành, rất có thể sẽ chút giận lên gia đình mình, nên Hoa Sam Phi đã vội vàng rời đi trong đêm, thông báo cho người thân đến xào huyệt của mình ở Tứ Kiều để lánh nạn. Nhà của Hàn Duệ gần đây nhất, nên là người đầu tiên đến thị trấn Tứ Kiều. Hoa Sam Phi còn phải đến thành phố phòng thành cảng để đón vợ con, tiện thể điều động tay súng thân tín đến để co cụm phòng thủ, tránh hát quỷ đồng chó cùng rất rộng, nên ít nhất cũng phải 1-2 giờ sau mới quay lại. Phương Sâm Nham không phải là không nghĩ đến việc ở lại trong nhà ôm cây lợi thỏ, đánh út bất ngờ, nhưng Hoa Sam Phi trở về bên cạnh rất có thể có tay súng tinh nhuệ hộ vệ, đối với Phương Sâm Nham là không có phần thắng chắc chắn. Vì vậy, hắn đâm chết Hàn Duệ một dao, rồi bắt đầu lục soát ngôi nhà. Một là để chút giận, hai là đương nhiên có ý định vơ vét một mẹ rồi chuồn. Đúng như câu nói, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, thực lực của mình sẽ ngày càng tăng, nhưng Hoa Sam Phi thì chạy trời không khỏi nắng, lấy mạng chó của hắn cũng chỉ là chuyện sớm muộn, không cần thiết phải mạo hiểm lớn như vậy bây giờ. Trong hai người còn sống sót ở công trường xây dựng lúc trước, Tứ Lạp Sường là nhân vật bị gạt ra rịa, thông tin trực tiếp lấy được từ gã có hạn. Nhưng Hỏa Tử tuy nhát gan, lại rất có kinh nghiệm trong việc sổ sách. Phải biết rằng, quy củ trong xã hội đen có khi còn nghiêm ngặt hơn cả cơ quan chính phủ, nên thường khi buôn lậu quy mô lớn, Hoa Sam Phi bận không xuể sẽ gọi Hỏa Tử qua rút. Vì vậy, Hỏa Tử cũng khá quen thuộc với một số chuyện mờ ám của Hoa Sam Phi. Đương nhiên, lúc này những thứ đó đều hiện rõ trong đầu Phương Sâm Nham, không tốn nhiều công sức đã tìm được kho bạc nhỏ của Hoa Sam Phi. Khi Hoa Sam Phi nhận được cuộc điện thoại khóc lóc hoảng sợ của đàn em và vội vã quay về, đón hắn là một căn nhà bừa bộn, một sàn nhà đầy máu. Hoa Sam Phi thậm chí còn không thèm nhìn thi thể của em vợ mình, chán ghét đá văng nó sang một bên, rồi vội vã bước vào phòng ngủ, lập tức cứng đờ tại chỗ. Bởi vì chiếc két sắt mà hắn đã chi 50,000 tệ để mua, được mệnh danh là vững như thành đồng, đang nằm nghiêng ngả trên sàn, cánh cửa mở của két sắt vẫn đang khẽ đung đưa, và quan trọng nhất là bên trong sạch sẽ như cái đĩa bị chó liếm. Mà ở trong đó, vốn dĩ phải có đến 20 kg ma túy và 500,000 nhân dân tệ. Men theo những vệt bột màu trắng dài rác trên sàn, Hoa Sam Phi đờ đã đưa mắt nhìn sang phòng vệ sinh bên cạnh. Bên cạnh bồn cầu có thể thấy những túi nhựa nhỏ bị rách, trông như những túi sữa đậu nành bột. Những chiếc túi nhựa trống rỗng này đều bị vò nhỏ nát, vứt bừa bãi bên cạnh, bột trắng ở đây còn rơi vãi nhiều hơn. Nhìn thấy cảnh này, Hoa Sam Phi cảm thấy đầu mình như sắp nứt ra, mắt tối sầm lại, không tìm được mà rên gì. Khả năng tồi tệ nhất mà hắn dự tính đã xảy ra, thằng khốn nham đó vậy mà lại kìm được sự cám dỗ của món hàng giá trị này, mẹ nó trực tiếp đem toàn bộ 20 kg bạch phiến xả xuống bồn cầu. Phải biết rằng, lô bạch phiến trong tay hắn là heroin có độ tinh khiết 99, nếu giao cho các đại lý bán lẻ pha chế lại, ít nhất cũng có thể pha ra gấp đôi lượng hàng. Cứ thế này, tổn thất của Hoa Sam Phi gần như phải tính bằng đơn vị chục triệu. Lúc này, Phương Sâm Nham đang ngồi trên một chiếc xe buýt sốc này, toàn thân được bọc trong một chiếc áo khoác có mũ. Tay hắn xách một chiếc cặp công văn bình thường, bên trong chứa 500,000 tiền mặt vừa tiện tay lấy được từ két sắt của Hoa Sam Phi. Hắn ngồi ở hàng ghế cuối cùng của xe, cơ thể lắc lư theo nhịp điệu của chiếc xe, hai mắt nhắm hở, như đang ngủ. Mặc dù sau khi trở lại thế giới thực lại bị thương không nhẹ, nhưng Phương Sâm Nham có thể cảm nhận rõ ràng, ngay cả hai vết thương sâu và dài nhất sau lưng cũng đang lành lại với một tốc độ kỳ diệu, dự kiến vài giờ sau ngay cả sẹo cũng không để lại. Chiếc xe này từ lâu đến, đi đâu, Phương Sâm Nham đều không biết. Sau khi lên xe, hắn đưa thẳng cho tài xế một tờ 100 tệ, buông một câu đến trạm cuối rồi đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng ngồi. Để thoát khỏi sự truy lùng của kẻ thù, biện pháp tốt nhất là đi đến một nơi mà ngay cả mình cũng không biết. Vì vậy, Phương Sâm Nham đợi xe bên lề đường, hễ có xe khách nào đến, bất kể hướng đi, giá cả, điểm đến, hắn đều lên xe ngay lập tức, đợi đến nơi rồi mới tính cách hội họp với đại tứ thúc và những người khác. Bởi vì Hoa Sam Phi không chỉ có thế lực chẳng chịt ở thành phố phòng thành cảng, mà hắn rất có thể sẽ đổ một loạt tội danh giết người, cướp của liên hoàn lên đầu Phương Sâm Nham. Vì vậy, Phương Sâm Nham không chỉ phải đối mặt với sự truy sát của xã hội đen, mà còn phải có giác ngộ đối mặt với bộ máy nhà nước khổng lồ. 5 ngày sau khi chuyển mấy chuyến xe, Phương Sâm Nham đã đến địa phận tỉnh Quảng Đông. Hắn xuống xe khách đường dài, quay người lại lên một chiếc xe buýt nhỏ cũ nát, ọ ẹp. Biển số của chiếc xe buýt này bẩn đến mức bị bùn đất che khuất không nhìn rõ. Tài xế và phụ xe tuy cười tươi, nhưng cũng không che được vẻ mặt dữ tợn. Quả nhiên, xe chạy đến một nơi hẻo lánh thì dừng lại không đi nữa, phụ xe lộ rõ vẻ hung hãn, yêu cầu mỗi người phải trả thêm 100 tệ tiền vé. Phương Sâm Nham gặp phải chuyện này lại không kinh ngạc mà còn mừng thầm, ngoan ngoãn trả tiền rồi ngồi yên. Tài xế của chiếc xe này toàn làm những việc vi phạm quy định quản lý trị an, vậy thì tuyến đường đi chắc chắn sẽ tránh những nơi cảnh sát thường xuyên xuất hiện, điều này vô hình chung lại thêm một lớp bảo đảm cho sự an toàn của hắn. Điểm đến của Phương Sâm Nham là một hòn đảo ở phía đông tỉnh Quảng Đông, tên là đảo Phan Sạn. Trước đây có người đầu tư lớn vào đây để nuôi cá lồng, nhưng lại thua lỗ sạch vốn lẫn lời, ông chủ cũng trong tuyệt vọng mà mang một đống nợ nhảy xuống biển. Từ đó có người nói hòn đảo này có hình dạng giống cái muôi múc cơm, rất giống đầu rắn độc, về mặt phong thủy rất không tốt, dần dần bị bỏ hoang. Trước đây, khi đại tứ thúc đi tàu đã phát hiện ra hòn đảo này, cảm thấy nơi đây có thể tránh mưa tránh gió, lại cách chợ không xa, tiện cho việc bán cá đánh bắt được, nơi này cũng rất yên tĩnh, nên đã coi đây là một căn cứ bí mật bán cố định. Theo suy đoán của Phương Sâm Nham, sau khi tàu Phúc Viễn ra khơi, thuận buồm xuôi gió, rất có khả năng sẽ đến thẳng đây để lánh nạn. Đảo Phạn Sạn cách bờ cũng khoảng 2-3 cây số. Để tránh gây chú ý, Phương Sâm Nham đã cố tình trốn ở một nơi hẻo lánh 2 giờ, đợi đến tối trời tối hẳn mới xuống biển mới qua. Kết quả lại khá thất vọng, bàn ghế trong nhà trên đảo đã phủ một lớp bụi dày, rõ ràng họ chưa từng đến đây. May mà trước đây còn để lại mấy bao gạo và dưa muối, nước ngọt cũng không thiếu, nên Phương Sâm Nham định ở lại đây lánh nạn một thời gian. Dù sao theo suy đoán của hắn, mình có lẽ đang bị cảnh sát truy nã. Độ nóng của lệnh truy nã sẽ đạt đến đỉnh điểm trong một tuần, sau đó sẽ từ từ giảm xuống, một tháng sau đối với những người không thuộc ngành tư pháp thì gần như là một tờ giấy lộn. Đương nhiên, ăn dưa muối cả tháng có lẽ khó chấp nhận, nhưng đừng quên Phương Sâm Nham là một thuyền viên xuất sắc, biển cả xung quanh đương nhiên có thể cung cấp cho hắn những sản phẩm hải sản phong phú và tươi ngon. Vì vậy, Phương Sâm Nham thuận lý thành chương ở lại, hắn rèn luyện cơ thể theo phương pháp đã học trong không gian. Thời gian trôi nhanh, đã 17-18 ngày kể từ khi Phương Sâm Nham rời khỏi không gian mạo hiểm. Sáng hôm đó, Phương Sâm Nham đang bắt hải sản bên bờ, tức là nhân lúc thủy triều rút để nhận hải sản, vừa bắt được nửa cân hải sâm. Ấn ký mộng hiểm ẩn náu trên ngực đột nhiên nóng lên, trong lòng hắn theo bản năng dùng mình, nhắm mắt lại tra cứu, lập tức một thông tin hiện lên trong đầu, vui lòng tiến vào không gian mộng hiểm trong vòng 24 giờ. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, đối mặt với không gian bí ẩn và nguy hiểm này, hắn phát hiện mình không hề có chút sợ hãi nào, mà là một sự phấn khích không thể kìm nén. Hắn đẩy một chiếc thuyền tam bản nhỏ từ bên cạnh ra, vội vã trèo về phía đất liền. Chưa đầy nửa giờ sau, Phương Sâm Nham đã có mặt tại thị trấn Bình Dụ cách đó 5 km. Hắn trước đây từng cùng đại tứ thúc đến đây bán hải sản 4 lần, nên mức độ quen thuộc với thị trấn này gần như không kém gì lòng bàn tay mình. Rất nhanh, Phương Sâm Nham đã đến tầng 3 của siêu thị lớn nhất ở đây, sau đó nhân lúc không ai để ý, rẽ vào lối thoát hiểm bên cạnh, nhẹ nhàng khép cửa lại. Lối đi giao hàng yên tĩnh này tạo thành một sự tương phản rõ rệt với sự ồn ào của tầng 3. Phương Sâm Nham rất bình tĩnh đi xuống lầu, đồng thời tập trung ý niệm vào ấn ký mộng hiểm. Rất nhanh, Phương Sâm Nham đã đi đến nơi đáng lẽ là tầng trệt, nhưng lại xuất hiện những bậc thang sâu hun hút dẫn đến thế giới bí ẩn đó. Đi hết mấy bậc thang cuối cùng, trước mắt vẫn là một màn sương đen mịt mù. Ấn ký mộng hiểm trên ngực Phương Sâm Nham tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng đỏ rực chiếu ra một con đường. Phương Sâm Nham đi theo, rất nhanh lại nhìn thấy chiếc thang máy mà hắn đã đi khi rời khỏi không gian mộng hiểm. Những ngày rèn luyện trên đảo không hề uổng phí, Phương Sâm Nham lại tăng thêm một điểm thể lực và một điểm cảm giác. Sau khi lấy lại trang bị đã gửi, thuộc tính của hắn như sau: sức mạnh 11 điểm, 11, nhanh nhẹn 8 điểm, 71, thể lực 16 điểm, 14-11, cảm giác 13 điểm, sức hấp dẫn 8 điểm, 6-11, trí tuệ 6 điểm, 51, tinh thần 5 điểm, 41, số bên phải trong ngực là chỉ số cộng thêm từ trang bị. Đạo cụ có thể sử dụng cũng rất ít, ngoài chiếc hamburger có thể sử dụng khi không trong trạng thái chiến đấu, còn lại là viên huyết lan tố màu đen chưa tinh chế lấy được từ tẩy đằng thương. Phương Sâm Nham kiểm tra kỹ lưỡng một lượng, phát hiện không bỏ sót thứ gì, liền bước ra khỏi thang máy. Lúc này, trong không gian mộng hiểm vẫn không phân biệt được ngày đêm, ánh sáng xung quanh sáng sủa mà không chói mắt. Phương Sâm Nham trở lại đây, lại có một cảm giác thân thiết khó tả. Hắn vẫn đến khu chợ giao dịch trên quảng trường dạo một vòng, cũng phát hiện nhiều thứ khiến người ta động lòng, tiếc là điểm thông dụng trong tay quá ít, vì vậy không khỏi có cảm giác lực bất tòng tâm. Khi Phương Sâm Nham chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy một gian hàng bên cạnh có một đám người vây quanh, và dường như còn đang tranh cãi rất kịch liệt. Hắn liền lại gần xem, kết quả phát hiện sự việc vô cùng đơn giản, hai nhóm người cùng lúc để mắt đến một chiếc chuông bạc trông rất cũ, sau đó bắt đầu cạnh tranh giá cả với nhau. Chuyện này đối với người bán đương nhiên là vô cùng vui mừng, càng nhiều càng tốt. Nhưng hai nhóm người đối đầu lại khá nóng nảy, tin rằng nếu không phải không gian đang ở trong trạng thái không thể tấn công lẫn nhau, họ đã sớm lao vào đánh nhau rồi. Đối với loại tranh chấp này, Phương Sâm Nham không có ý định tìm hiểu sâu, điều khiến hắn ở lại là cuộc đối thoại của đám người đó. 5000 điểm thông dụng, cộng thêm 10 điểm tiềm năng. 5500 điểm thông dụng, cộng thêm 11 điểm tiềm năng. Ô hát, đồ con lửa ngu ngốc, cái chuông thánh bội vỡ nát này chỉ có tác dụng với sinh vật bóng tối, và cùng lắm chỉ dùng được thêm 5 lần, cũng đáng để ra giá cao như vậy sao? Rất tiếc, thưa ngài, thế giới mà tôi sắp trải qua tiếp theo lại có rất nhiều sinh vật bóng tối, nên đối với món đạo cụ có thể trấn áp phạm vi những kẻ đáng ghét này, tôi nhất định phải có được. Những lời tiếp theo Phương Sâm Nham không nghe nữa, hắn đột nhiên từ một câu nói nhận ra một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Rất tiếc, thưa ngài, thế giới mà tôi sắp trải qua tiếp theo lại có rất nhiều sinh vật bóng tối, sao gã này lại biết thế giới mình sắp trải qua có rất nhiều sinh vật bóng tối? Chẳng lẽ có phương pháp nào đó có thể biết trước thế giới tiếp theo sẽ trải qua? Nếu vậy, có thể biết trước cốt truyện, dù cốt truyện có thay đổi, cũng có thể chuẩn bị trước một số trang bị, đạo cụ có mục tiêu, tự nhiên có thể tăng đáng kể tỷ lệ sống sót chứ một. Ba con tàu truyền thuyết nghĩ đến đây, Phương Sâm Nham lập tức thử truy vấn dấu ấn mạo hiểm và nhận được thông báo sau, điểm công văn của bạn là 1 điểm. Bạn chỉ có thể nhận được thông tin đơn giản về thế giới tiếp theo trước 5 phút. Bạn cũng có thể chọn phương thức vào thế giới ngẫu nhiên trước khi tiến vào thế giới tiếp theo. Phương thức vào thế giới ngẫu nhiên sẽ đưa bạn đến một thế giới phim được lựa chọn ngẫu nhiên. Vì vậy, bạn không thể có sự chuẩn bị đặc biệt nào cho thế giới sắp tới. Sau khi vào thế giới ngẫu nhiên, bạn sẽ nhận được năng lực động sát, giúp bạn có được thông tin cơ bản về mục tiêu hiện tại. Mục tiêu càng mạnh, thông tin bạn nhận được càng ít. Thuộc tính cơ bản cảm chi và chênh lệch khoảng cách giữa bạn và mục tiêu sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công của động sát. Sau khi vào thế giới ngẫu nhiên, một số năng lực liên quan đến không gian sẽ bị vô hiệu hóa. Sau khi vào thế giới ngẫu nhiên, các loại phần thưởng bạn nhận được trong phần tổng kết vừa tải sẽ tăng thêm 20. Hiệu ứng này không thể cộng dồn với các hiệu ứng cùng loại. Nói cách khác, nếu phần thưởng nhiệm vụ vốn chỉ được 100 điểm đa dụng, thì người vào ngẫu nhiên sẽ nhận được 120 điểm. Lúc này, Phương Sâm Nham hoàn toàn trong tình trạng hai bàn tay trắng. Nói cách khác, dù có biết trước nội dung thế giới tiếp theo thì cũng chỉ có thể chuẩn bị về mặt tâm lý mà thôi, hoàn toàn không thể mua sắm bất kỳ đạo cụ hay trang bị chuyên dụng nào. Vì vậy, xem ra vào thế giới ngẫu nhiên lại là lựa chọn tốt nhất, ít nhất cũng có 2 ưu đãi. Phương Sâm Nham lặng lẽ chờ đợi trong không gian, đến khi chỉ còn 5 phút nữa là tới thời gian quy định vào thế giới, hắn đúng giờ nhận được thông báo, điểm công văn của bạn là 1 điểm. Bạn có thể nhận thông tin về thế giới phim sắp trải qua. bạn cũng có thể chọn vào một thế giới phim bất kỳ một cách ngẫu nhiên. Phương Sâm Nham đã sớm suy tính kỹ càng, tự nhiên chọn ngẫu nhiên. Thời gian trôi qua, giữa không gian mạo hiểm đã xuất hiện một cánh cổng ánh sáng màu trắng hình bầu dục. Lần lượt có người bắt đầu đi vào, bề mặt cánh cổng gợn lên những gợn sóng lan tan. Phương Sâm Nham hít sâu một hơi, cũng bước vào trong. Bắt đầu tiến vào thế giới mạo hiểm, bắt đầu khớp dữ liệu, bắt đầu phân phối thế giới ngẫu nhiên, thế giới đã được chọn. Bắt đầu đồng hóa nhân vật với thế giới này, bắt đầu tiến vào thế giới. Đây là một thế giới văn minh nhưng cũng đầy dã man. Đây là một thế giới nơi thuốc súng đang lên ngôi, còn ma pháp và vu thuật đã đến hồi xế bóng. Đây là một thế giới tràn ngập sự thô lỗ và thanh lịch, điên cuồng và lý trí. Đây là một thế giới của khói súng, đầu lâu, đại bác nạp đạn từ họng pháo và rượu rum. Phương Sâm Nham bình tĩnh mở mắt, bình tĩnh như thể mỗi sáng thức dậy một cách tự nhiên. Đầu tiên hắn nhìn thấy là tấm trần nhà che bụi vừa vàng vừa đen rách nát, sau đó nhận ra mình đang ở trong một căn nhà thấp bé và tồi tàn, hay nói đúng hơn là một cái lều cũ. Cảnh tượng này thậm chí còn khiến hắn có ảo giác như đã trở về căn lều ở thị trấn Tứ Tiểu. Trong không khí tỏa ra một mùi ẩm mốc. Tấm ga trải giường đắp trên người vừa thô ráp vừa nặng, hẳn là làm từ vải lanh. Những lỗ mọt trên chiếc bàn siêu mẹo bên cạnh trông rất rõ, dường như chỉ cần chạm nhẹ là vô số vụn gỗ sẽ rơi xuống. Chỉ cần cử động nhẹ, chiếc giường dưới thân sẽ phát ra tiếng kéo kẹt dữ dội. Có khi còn khiến người đi ngang qua hiểu lầm rằng trong phòng đang diễn ra một hoạt động nguyên thủy nào đó vừa kịch liệt vừa phấn khích. Phương Sâm Nham trở mình xuống giường. Dù khi mới vào không gian chắc chắn sẽ được hồi phục về trạng thái tốt nhất, nhưng hắn vẫn vô thức cử động cơ thể. Cảm giác dưới chân cho thấy sàn nhà cũng đã mục nát đi khá nhiều do ẩm ướt, không chừng giẫm một bước hụt chân cũng khó nói. Những bức tường xung quanh được ghép lại một cách lộn xộn từ những tấm ván gỗ cũ kỹ, thấm đẫm hơi ẩm, dường như chỉ cần đẩy nhẹ là sẽ vỡ tan như giấy. Món đồ nội thất duy nhất trong phòng là một chiếc bàn tròn nhỏ xíu. Bề mặt chiếc bàn này chi chít những vết sức cũ kỹ ngang dọc, như thể ai đó đã từng vùng dao chém mạnh lên trên. Lúc này, trên bàn đặt một tấm da dê trống hơi ngả vàng, cùng một cây bút lông lúng với chiếc lông vũ trắng mướt. Cây bút này dường như cảm nhận được ánh mắt của Phương Sâm Nham, liền tự động dựng thẳng lên, như thể có một bàn tay vô hình trong suốt đang nắm lấy nó, rồi bắt đầu viết một cách trôi chảy lên tấm da dê, kẻ khế ước số 1018, chào mừng đến với không gian mạo hiểm. Đây là thế giới mạo hiểm thứ hai bạn trải qua. Bạn phải hoàn thành nhiệm vụ chính được giao trong vòng 24 giờ, nếu không sẽ bị loại. Nhiệm vụ chính, người bận đột. Giới thiệu nhiệm vụ, bạn phải tìm được một công việc ở cảng tỏ tiểu gạ trong vòng 24 giờ. Nếu không, gã mặt lạ nhà ngươi hoặc là bị dao cắt cổ quẳng xuống biển, hoặc là từ đâu tới thì cút về lại đó đi. Gợi ý nhiệm vụ, lúc này cảng tỏ tiểu gạ đang tổ chức lễ hội rượu rum, nên đây là thời điểm sớm nhất trong năm, vì vậy tìm một công việc tuyệt đối không quá khó. Gợi ý, bạn đã vào thế giới này bằng phương thức ngẫu nhiên, bạn nhận được năng lực, động sát. Sau khi sử dụng, bạn sẽ có được thông tin cơ bản về mục tiêu hiện tại. Mục tiêu càng mạnh, thông tin bạn nhận được càng ít, thời gian hồi của động sát càng dài. Ngắn nhất không dưới 5 phút, dài nhất không quá 1 giờ. Gợi ý, động sát không thể sử dụng đối với kẻ khế ước. Gợi ý, động sát là một năng lực tạm thời, sẽ biến mất khi bạn rời khỏi thế giới này. Bạn phải trả điểm đa dụng để sử dụng năng lực vốn không thuộc về mình. Trong thế giới này, mỗi lần sử dụng động sát cần trả 100 điểm đa dụng, nhưng bạn có thể chọn thanh toán một lần tổng chi phí tích lũy sau nhiều lần sử dụng động sát vào lúc kết thúc thế giới này. Cảnh báo, nếu khi rời khỏi thế giới này, số điểm đa dụng của bạn vẫn không đủ để thanh toán tổng chi phí, trang bị trên người bạn sẽ bị rút đi để thế chấp. Nếu trang bị trên người vẫn không đủ để bù vào phần chênh lệch, bạn sẽ phải dùng tính mạng để trả món nợ còn lại. Gợi ý, bạn có thể đạt được các cột mốc sau trong thế giới này, bao gồm thế giới này và các thế giới mở rộng. Mắt tinh tay nhanh, bạn nhận được một bút bê vũ tù bất kỳ. Kẻ bất bại, bạn chạm trán và giết chết một sinh vật truyền kỳ bất kỳ. Lưu ý, tổng sát thương bạn gây ra cho sinh vật đó phải vượt quá 10 tổng lượng máu của nó. Gã say, bạn đã uống hết 100 ly rượu rum. Nhà hàng hải vĩ đại, bạn đã hoàn thành một chuyến đi khứ hồi từ tân thế giới. Do điểm công văn của bạn không đủ, bạn không thể xem các cột mốc còn lại. Phương Sâm Nham xem xét hàng loạt thông tin này, đôi mày vốn hơi cau lại cũng giãn ra. Qua những thông tin vụn vặt hiện có, hắn đã gần như đoán được mình đã vào thế giới phim nào rồi. Đối với một người từ nhỏ đã lớn lên bên bờ biển và có đến 8 năm làm thuyền viên như hắn, việc thích nghi với thế giới này quả thực thuận lợi như cá gặp nước. Ta đến rồi, biển cả dị biển. Phương Sâm Nham hít sâu một hơi, sau đó kéo chốt cửa và mở tung cánh cửa. Thứ thổi vào mặt chính là làn gió biển trong lành mà hắn vô cùng quen thuộc. Lúc này hắn đang đứng trên sườn núi, xung quanh là những căn nhà nhỏ san sát tương tự. Bên dưới là một thị trấn gỗ màu xám xịt. Các công trình trong thị trấn đan xen vào nhau một cách lộn xộn, tạo cảm giác u ám và cũ kỹ. Thấp thoáng có thể thấy rất nhiều gã mặc quần áo rách rưới, cuốn khăn trùm đầu màu đỏ son, trắng xám, đen nhạt đang đi lại khắp nơi trong thị trấn như một bầy kiến. Cách đó chỉ một cây số là đại dương mênh mông vô tận đang cuộn sóng tung bọt trắng xóa. Từ xa vọng lại tiếng kêu của hải âu trắng địa trung hải, cùng với giai điệu bi thương thoang thoảng của kèn túi Scotland. Dù chúng bị gió biển xé tan thành từng mảnh, nhưng vẫn tạo cho người ta một ảo giác trống trải và u sầu. Cách đó 5-6 cây số, một vách đá dựng đứng cao cả ngàn mét đâm sâu vào biển như một tấm bình phong, ôm trọn cả thị trấn như cánh tay mạnh mẽ của người khổng lồ, đồng thời chắn những cơn cuồng phong báo táp có thể ập đến từ bên ngoài, qua đó tạo nên một cảng nước sâu tự nhiên vô cùng tuyệt vời như được bàn tay tạo hóa đéo gọn. Sau đó, ánh mắt Phương Sâm Nham hướng về mặt biển trong cảng, trái tim hắn lập tức như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp chặt, khiến hắn phải hít một hơi thật sâu theo bản năng, như thể làm vậy có thể xoa dịu cảm giác ngạt thở do phấn khích tột độ. Trong cảng, có 3 con tàu khổng lồ với hình dáng khác nhau đang neo đậu. Trước cảm giác thần bí, nguyên thủy và đáng kính sợ toát ra từ 3 con tàu này, những chiếc thuyền neo đậu xung quanh gần như bị người ta lờ đi. Dù đã quen nhìn những con tàu vạn tấn chỉ là những vật chết làm bằng sắt thép, nhưng ba con tàu này lại cho người ta cảm giác như chúng có linh hồn của riêng mình. Chúng chỉ lặng lẽ neo đậu giữa núi và biển, trời và nước, ung dung trôi nổi trên đại dương, đã tạo ra cảm giác làm chủ sinh tử, thống trị bảy biển. Dường như đại dương mênh mông cuộn sóng cũng phải cúi đầu quy phục, ngoan ngoãn xương thần trước mặt chúng. Dù khoảng cách theo đường thẳng cũng phải đến 2-3 cây số, nhưng những đặc điểm vô cùng rõ ràng vẫn khiến Vương Sâm Nham bất giác đọc tên của ba con tàu này: tàu báo thù của nữ hoàng, ngọc trai đen, người Hà Lan bay chương 2, lão gian thương. Ngay khi nhận ra ba con tàu hải tặc huyền thoại này, bên hai phèn xẻn nhì ản vang lên thông báo rõ ràng của ấn ký ác ngộng: thời gian, đại dương lịch năm 233, tháng 5, 17 giờ chiều. Địa điểm, cảng tự do Tọ Tiểu Gà, biển Adriatic, châu Âu, 17 độ 19 phút vĩ nam, 51 độ 4 phút kinh đông. Khung cảnh, cướp biển vùng Cạn Dịp Bình. Độ khó, dễ, cấp D. Mức độ giảm đau, 50. Mức độ cường hóa năng lực cá nhân, không độ khám phá khung cảnh hiện tại, 000. Chú thích, đây là khung cảnh hòa bình, kẻ khế ước bị giết sẽ không rơi ra bất kỳ vật phẩm nào. Mổ đủ lệ thông tin nhân vật số hóa đồng thời được kích hoạt. Kẻ khế ước có thể kiểm tra thuộc tính cá nhân bất cứ lúc nào thông qua ấn ký ác ngộng trên ngực. Bạn sẽ tự động thông thạo ngôn ngữ liên quan, có thể giao tiếp trôi chảy với các nhân vật trong thế giới này. Sau khi rời khỏi thế giới này sẽ quên đi. Số nhiệm vụ đã nhận, một ngoại hình, thân phận của bạn đã được xử lý, sẽ tự động khôi phục khi trở về thế giới thực. Bạn cũng có thể tiến hành các cài đặt điều chỉnh ngoại hình liên quan trong không gian ác ngộng. Nếu có thắc mắc, có thể nhẩm câu hỏi trong đầu để tra cứu qua ấn ký ác ngộng, nếu đủ quyền hạn sẽ nhận được câu trả lời. Phèn Sen Ni An nhìn quanh, phát hiện xung quanh cỏ dại hoang vu, hầu hết lán trại đều mục nát siêu mẹo, bên trong hoàn toàn không có dấu hiệu có người ở, xem ra kẻ khế ước xuất hiện gần đây chỉ có mình hắn. Hắn cũng đã cố gắng thu thập rất nhiều tài liệu trong không gian, coi như cũng có chút hiểu biết về thế giới cướp biển vùng Cạn Dịp Bình. Tàu báo thù của nữ hoàng, tàu ngọc trai đen và tàu người Hà Lan bay, ba con tàu khổng lồ huyền thoại này lại đậu cạnh nhau một cách hòa bình, đây chắc chắn là một sự kiện chấn động bảy đại dương, trong phim hoàn toàn không có cảnh này. Vậy thì thời điểm hắn tiến vào bộ phim hoặc là trước khi tất cả các câu chuyện trong phim xảy ra, hoặc là sau khi tất cả các câu chuyện trong phim kết thúc. Trong cốt truyện gốc của cướp biển vùng Cạn Dịp Bình 3, kể từ khi Hữu Tụt Nở thay thế Đạ Vị Jones trở thành thuyền trưởng của tàu người Hà Lan bay, gã này phải cách đúng 10 năm mới có một lần lên mở. Tin rằng gã sẽ dành cơ hội quý giá 10 năm mới có một lần này để vui vẻ bên vợ con chứ không phải đến cái cảng biển trông không mấy sơ mất này để hóng gió. Vậy thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Thời điểm Phèn Sen Nhì Ản tiến vào thế giới phim, hẳn là trước khi tất cả các câu chuyện trong phim xảy ra. Theo thông lệ, Phèn Sen Nhì Ản kiểm tra đồ đạc trên người mình. Ngoài trang bị cố định, trên người hắn còn có thêm một túi tiền, đáng tiếc là chỉ có thể dùng những tính từ như khô héo, nhẹ đều, bẩn thỉu để miêu tả nó. Hai bảng Anh, 15 shilling, 7 pence, một bảng Anh 20 shilling, 12 pence, đây là vốn khởi điểm mà không gian ác ngộng cấp cho Phèn Sen Nhì Ản. Thông qua thông tin từ cột mốc, hắn còn biết được một thông tin vật giá, một cốc rượu rum lớn có giá khoảng 4,5 shilling. Là một thức uống phổ biến trên biển Cạn Dịp Bình, rượu rum gần như có thể tương đương với bia ở thế giới thực của Phèn Sen Nhì Ản. Như vậy, sức mua của hắn đã rõ như ban ngày. Một cốc bia tươi lớn giá 20 nhân dân tệ đổi được 4 shilling, vậy 1 shilling tương đương 5 nhân dân tệ. Vốn khởi điểm của Phèn Sen Nhì Ản khi vào đây khoảng từ 250 đến 300 nhân dân tệ được rồi. Tin tốt duy nhất là, xem ra lần này không gian đã hào phóng hơn nhiều về vốn khởi điểm so với thế giới kẻ hủy diệt. Điều đáng nói là, lúc này tàu người Hà Lan bay và tàu báo thù của nữ hoàng đã là tàu hải tặc, nhưng tàu ngọc trai đen vẫn chỉ là một thuyền buôn vũ trang có giấy phép tư lược thuộc công ty thương mại Đông Ấn của Anh, có thể hiểu là chức năng chính của nó là buôn bán hàng hóa, nhưng một khi gặp được con mồi béo bở cũng tuyệt đối không bỏ qua. Vài năm sau, Giác Sở Vạ Dạo nhận lệnh vận chuyển một lô hàng từ châu Phi. Nhưng Giác phát hiện ra lô hàng hóa này thực chất là nô lệ châu Phi. Xuất phát từ chính nghĩa, Giác đã thả tự do cho tất cả họ. Vì việc này, Giác bị người phụ trách của công ty thương mại Đông Ấn là bẻ kích đích thân đóng dấu chữ P, tượng trưng cho hải tặc và bị tống vào nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ, còn con tàu huyền thoại này cũng bị bẻ kích ra lệnh nhấn chìm xuống biển sâu. Sau khi bị trục xuất, Giác quyết tâm tìm lại con tàu của mình. Hắn đã tìm đến thuyền trưởng của tàu người Hà Lan bay là David Jones, yêu cầu gã binh khủng này cứu con tàu của mình, điều kiện là sau khi Giác trở lại làm thuyền trưởng, đến năm thứ 13, Rốt sẽ sở hữu linh hồn của Rắc trong 100 năm, phục vụ trên con tàu ma 100 năm. Rốt đã đồng ý và giúp Rắc cứu lại Ngọc Trai Đen. Kể từ đó, tàu Ngọc Trai Đen mới thực sự trở thành tàu hải tặc, nhưng Rắc ngay từ đầu đã định bị nợ. Men theo con đường mòn nhỏ hẹp trên sân đồi, Phèn Sen Nhì Ản đi xuống cảng bên dưới. Còn chưa đến gần đã ngửi thấy mùi hương nồng nàn say xưa đặc trưng của rượu rum, một mùi thơm ngọt ngào quyện với hương rượu đậm đà. Rượu rum được chia làm hai loại tùy theo nguyên liệu ủ, một loại được làm từ khoai tây, một loại là rượu mạnh được ủ từ nước mía trong 3 năm. Đối với những thủy thủ quanh năm lênh đênh trên biển, đây là một thú vui rẻ tiền mà thực tế. Chỉ riêng khu vực biển Cạn Dịp Bình, lượng tiêu thụ rượu rum hàng năm đã lên tới hơn 5.000 tấn, một con số rất đáng kể. Vì vậy, nhiều cảng biển sẽ có một lễ hội rượu rum riêng. Đối với hải tặc và thủy thủ, lễ hội này lớn và trang trọng như Tết Nguyên Đán của Trung Quốc. Bố cục của cảng tuy có vẻ lộn xộn, vô trật tự, nhưng mặt đất vẫn được lát bằng những viên đá nhăn bóng. Trong thời đại này ở biển Cạn Dịp Bình, đối với một cảng biển thường xuyên bị bão tố tấn công, đây là một công trình khổng lồ tốn kém nhưng không thể không làm. Đặc điểm khuôn mặt của Phèn Sen Nhì Ản lúc này không thay đổi nhiều, làn da rám nắng đen sạm, tay chân rắn rỏi, lanh lẹ, cùng gương mặt mang đặc trưng của người da vàng, khiến hắn trông giống một thủy thủ đến từ Đông Á trong thế giới cướp biển vùng Cạn Dịp Bình, đây không phải là chuyện gì lạ. sao phèn, một người hoa, thậm chí còn là một trong bảy vua hải tặc. Lúc này phèn sen nhì ản không đội tìm việc, mà thong thả dạo bước trên con phố cảng đông đúc, cố gắng nắm bắt một vài manh mối. Ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại ở một tiệm tạp hóa nhỏ bên cạnh. Tiệm tạp hóa này có cánh cửa tiệm cũ kỹ và bóng nhây dầu mỡ, mang cái tên kỳ quặc gà và chó. Điều đó không quan trọng, quan trọng là chủ tiệm trông cũng là một lao già châu Á, đầu quấn khăn xếp màu trắng, đang lười biếng ngả người trên chiếc ghế tre cũng cũ kỹ không kém, miệng phì phèo tẩu thuốc. Lúc này mới thấy được tầm quan trọng của chỉ số sức hấp dẫn. Sau khi phèn sen nhì ản lại gần, lao già kia chỉ hừ một tiếng lạnh lùng từ lỗ mũi, dùng tẩu thuốc chỉ vào quầy hàng, coi như đã chào hỏi và tiện thể ra ý muốn gì cứ lấy, đừng quên trả tiền. Rõ ràng muốn tay không bắt giặc, moi thông tin miễn phí là một nhiệm vụ bất khả thi. Vì vậy, sau khi đau lòng móc ra năm xình mua mấy miếng trầu, phèn sen nhì ản cuối cùng cũng moi được một vài thông tin về cảng từ miệng lao già này. Cảng tỏ tiệu gạ này được xây dựng từ 70 năm trước, do đại hải tặc nổi tiếng thời đó là bẹt nạt phộc kệ xây dựng. Tương truyền gã này cả đời đã cướp bóc hơn 100 tàu biển, từng giao chiến với hạm đội của 11 quốc gia, của cải cướp được vô số, từng được mệnh danh là bá vương trong giới hải tặc. Khi bẹt nạt phộc kệ 45 tuổi, ông ta yêu một người phụ nữ. Vì người phụ nữ này, ông ta đã dâng hiến con tàu của mình cùng hơn một nửa số của cải cướp được cho nữ hoàng Anh. Nữ hoàng Anh bị số tiền khổng lồ đó làm cho cảm động, đã chấp nhận lòng trung thành của ông ta và ban cho ông ta tước vị hơn tước, đồng thời chính thức cấp giấy phép tư lược cho ông ta. Vị thuyền trưởng hải tặc bẹt nạt phộc kệ này từ đó đã rửa tay gắt kiếm thành công, cũng không quay lại người cũ, mà xây dựng một cảng tự do trên một hòn đảo có vị trí địa lý trời ban, đặt tên là cảng Tỏ Tiệu Gạ. Hòn đảo nơi cảng Tỏ Tiệu Gạ tọa lạc cũng khá lớn, dài khoảng 14 km, rộng cũng đến 7-8 km, diện tích hơn 100 km vuông, nhưng diện tích được khai phá chưa đến 1/5. Vua hải tặc từng một thời Hô Phong Hoán Vũ đã an cư lạc nghiệp tại đây, và những thuộc hạ cũ của ông ta cũng theo đó định cư, dùng kỹ thuật đâm kiếm và súng hỏa mai điêu luyện chưa từng mai một để duy trì trật tự của cảng. Vì bẹt nạt phộc kẻ vừa có thân phận hải tặc vừa là hân tức của anh, nên nơi đây đã trở thành một cảng tự do, cả quan chức lẫn hải tặc đều có thể tự do ra vào, và khu vực gần cảng cũng hình thành một khu vực an toàn được ngầm quy ước, dù là kẻ thù không đội trời chung cũng sẽ không giao chiến ở đây. Một khi vi phạm quy định này, con cháu của bẹt nạt phộc kẻ và những người theo hầu sẽ mang vẻ tao nhã đặc trưng của quý tộc Anh để thi triển từng bộ hình phạt nguyên bản của hải tặc lên người bạn. Phèn sen nhì ản còn muốn tìm hiểu thêm, nhưng lão già keo kiệt này lại bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu cho hắn một loại đùa hộ mệnh có ma lực thần kỳ. Thứ đó chỉ là một cái nút thắt bằng dây rách nát, vậy mà hét giá 20 bảng Anh. Phèn sen nhì ản rất bất lực, đảo mắt trắng ra rồi chuồn đi, tin rằng nếu chỉ số sức hấp dẫn cao, không chỉ có thể moi thông tin miễn phí, mà có khi còn được giảm giá lớn khi giao dịch. Thứ không thiếu nhất ở cảng đương nhiên là quán rượu. Những quán rượu này không ngoại lệ đều rách nát tồi tàn, trên nóc có tượng thần báo tố tại dạ, tương tự như bà Thiên Hậu ở ven biển Trung Quốc, ngay cả những tấm biển hiệu kỳ quái cũng đầy những vết nứt do mưa gió bà mòn, thỉnh thoảng lại có tiếng cười thô lô và phong khoáng vọng ra từ bên trong. Phèn sen nhì ản đẩy cửa một quán rượu gần nhất, một luồng hơi nóng hầm hập khó tả ập vào mặt. Trong khoảnh khắc đó, hắn có một ảo giác hoảng hốt như thể không gian và thời gian đảo lộn, cứ ngỡ mình vẫn là người thuyền phó hai trên con tàu Viễn Dương và Tấn, đang khoác vai bá cổ cùng đồng đội bước vào quán rượu chủ nhật đen ở Jamaica.